nơi đây cự Tiên Dược Tông có điều trăm dặm, rất khó tưởng tượng, thậm chí có người dám ở danh tiếng đang thịnh Tiên Dược Tông phụ cận như vậy hành hung. Từ sát chết phán đoán, nơi đây việc có điều hai ngày. Sư Minh, người thấy thế nào? Cái kia ma đạo người có thể hay không vẫn chưa đi xa, lại giết trở về? Một vị nữ đệ tử, rụt rè lôi Thanh Hoài một góc, hướng hắn hỏi. Thanh Hoài lộ ra ý cười, nhẹ nhàng vuốt ve nữ tử cuối sợi tóc. Yên tâm đi, không có gì ma đạo người. Lúc này nữ tử trong lòng không nguyên do sinh ra một luồng không tên đích tình tố, trong lòng trong nháy mắt yên ổn không ít, thật giống có trước mắt nam tử ở, hết thảy đều không cần lo lắng. Thanh Hoài cảm thụ lấy luyện dục bí thuật thao túng người khác mang đến khoái ý, trong mắt ý cười càng sâu. Nữ tử mặt mày ẩn tình nhìn Thanh Hoài, dư quang của khỏe mắt thoáng nhìn chu vi người đang kinh hãi đang nhìn mình, đồng thời dồn dập lùi về sau. Nàng có chút không rõ, còn không dẫn nàng phản ứng, liền hóa thành một bộ da bọc xương sắt chết, liền như vậy bỏ mình rồi. Có chỉ là các ngươi kính yêu sư huynh thôi. Màu đen kết giới chẳng biết lúc nào, đem thôn xóm bao phủ. Thanh Hoài sợi tóc bay lượn, huyền cảnh cửu tầng tu vi biểu lộ, trong mắt không có một chút nào cảm tình. Thông qua đối với luyện dục bí thuật, cùng với bồi nguyên trường sinh bí thuật tu luyện, Thanh Hoài tu vi từ lâu tăng nhanh như gió. Chu vi Tiên Dược Tông đệ tử trong lòng rung mạnh không ngớt, có chút không thể nào tiếp thu được sự thực trước mắt. Sau khi, một trường giết chóc nhấc lên, tới đây Tiên Dược Tông đệ tử là do Thanh Hoài chọn, bọn họ tu vi gộp lại cũng xa xa không thể cùng Thanh Hoài so với. Mấy người muốn thoát đi lại bị kết giới ngăn cách. Thanh Hoài tắm rửa máu tươi, trên mặt lộ ra điên cuồng vẻ mặt. Hắn hiểu, không thể thành thuốc, liền trở thành độc, không phải vậy cũng chỉ là phổ thông nước mà thôi. Hắn từ lâu không cách nào áp chế trong cơ thể dục vọng. Đồng thời, bồi nguyên trường sinh bí thuật để hắn cảm nhận được trước nay chưa có lực lượng, cái gì tư chất, cái gì khổ tu, ở dường như phần mềm hoặc giống như bí thuật trước mặt cũng không chi số nhấc lên. Người khác khổ cực tu luyện mấy năm mới có thể thu được đến lực lượng, đối với hắn mà nói chỉ cần mấy ngày. Hắn đã không vừa lòng phàm nhân cung cấp tu vi, hắn muốn người tu hành máu. Hắn tu luyện bí thuật không đến bao lâu, có các loại tai hại, thỉnh thoảng liền muốn chịu đựng bi thống phản vệ, tâm tình thắc loạn, để hắn gần như tan vỡ. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên có thể thích làm gì thì làm thao túng luyện dục bí thuật, quá trình tu luyện để hắn bị được dày vò, hắn muốn sớm ngày lại thành, để cho mình thoát ly khổ hải, có thể hoàn mỹ thao túng tâm tình. Chuyến này vừa vặn vì hắn cung cấp điều kiện, những người này giống như là đưa tới cửa cựu con. Luyện dục bí thuật nghịch thiên đến cực điểm, hắn biết trong đó hung hiểm. Trên thực tế Thanh Hoài đang tu luyện này thuật trong quá trình, tâm trí đã sớm bị bí thuật phá hủy, hầu thư nói với hắn đây là này thuật phải trải qua con đường. Bồi nguyên trường sinh bí thuật kết giới ở tiêu giảm tất cả mọi người linh lực, kính yêu người đã biến thành ma quỷ. Đột nhiên, một khí thế khổng lồ bao phủ, bốn phía tia sáng trong nháy mắt tối sầm. Một vị hói đầu nam tử ngăn ở Thanh Hoài trước mặt, sau người hắc ám tràn ngập, mùi chết chóc như sóng lớn giống như kéo tới. Chương 213, Huyễn Diệt. Chương 214, Huyễn Diệt. Tiêm mây che trăng, u sâm khủng bố trong thôn sóng tiên, vẫn như cũ tồn tại Tiên Dược Tông các đệ tử điên cuồng chạy trốn. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, kính yêu sư huynh đã biến thành hút người tinh huyết ma đạo. Đi theo Tiên Dược Tông đệ tử căn bản cũng không phải là Thanh Hoài đối thủ, đang lúc này, một đạo đồng dạng đáng sợ, so với Thanh Hoài càng thêm yêu tà khí tức bắn ra. Hơi thở kia trầm trọng thâm thúy u ám. Lao vương phía sau một vùng tăm tối, ti ti minh khí từ trên người hắn phát sinh. Dưới chân thổ địa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành sám trắng. Bọn họ cũng đều là kính yêu sư đệ của ngươi à, làm ra chuyện như vậy, ngươi không cảm thấy đau lòng sao? Lão vương tâm tình trầm trọng, chỉ vào thi thể trên đất chất vấn. Ha ha ha. Thanh Hoài ngửa mặt lên trời thét dài, như là nghe được cái gì tốt cười chuyện cười, cười ra nước mắt. Sau đó nhấc lên một bộ thi thể, sát chết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Thanh Hoài tu vi bắt đầu tăng trưởng, mơ hồ muốn xông ra địa giai. Mò tới thiên giai ngưỡng cửa, trong mắt vẫn mang theo nước mắt, chúng lao vương cười nói. Đau lòng. Sau đó cho ta cũng sẽ không bao giờ có chút đau lòng. Lao vương nhìn Thanh Hoài, hắn mới tới Tiên Dược Tông thời điểm, luôn có thể nghe được Thanh Hoài tên. Sau đó cũng cùng hắn gặp hai mặt, chỉ cảm thấy đối phương quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy khí độ bất phàm. Đã từng Thanh Hoài mạnh mẽ, anh Tuấn, ăn nói hữu lễ, là Tiên Dược Tông bài diện. Mỗi người đều ở trong lòng cho Thanh Hoài trồng lên lý tưởng áo khoác. Khi đó hắn người ở bên ngoài xem ra là hoàn mỹ. Lão vương đã từng cũng muốn trở thành Thanh Hoài người như vậy, coi hắn làm gương. Hắn hiện tại đã biết rõ, lý tưởng bên trong tồn tại đến tột cùng ẩn giấu đi mãnh liệt bực nào ác. Lý tưởng bên trong tồn tại căn bản cũng không tồn tại, cái kia vẹn vẹn chỉ là mang trong lòng ảo tưởng đơn độc tinh khiết cùng vô tri thôi. Thanh Hoài thu hồi ý cười, nhìn Lão vương, cười lạnh nói. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là ma đạo người, ngươi đoán ta đưa ngươi mang về Tiên Dược Tông. đem nơi đây việc đẩy lên trên người ngươi sẽ phát sinh chuyện gì? Ngươi cảm thấy, bọn họ là sẽ tin ta còn là tin ngươi? Lão Vương lắc lắc đầu vẻ mặt có chút thương cảm. Sư huynh a, ta cuối cùng gọi ngươi một tiếng sư huynh, thu tay lại đi. Không nên là như vậy. Thấy Lão Vương bộ dáng này, Thanh Hoài trong lòng nhất thời sinh ra một luồng không cách nào điều khiển tức giận. Để ta thu tay lại, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Nói một bước bước ra, tay bấm kiếm quyết, 10 đạo kiếm khí bén nhọn hướng về Lão Vương giết đi. Lão Vương vươn ngón tay, quay về trước người hơi điểm nhẹ, trước người không gian nổi lên gợn sóng. Thập phương kiếm khí, hết mức biến mất ở Lão Vương trước người. Đón lấy, không gian lần thứ 2 nổi lên gợn sóng, kiếm khí từ vặn vẹo trong không gian bắn mạnh mà ra. Thanh Hoài không nghĩ tới Lão Vương thậm chí có này thủ đoạn, dưới sự bất ngờ không kịp để phòng bị kiếm khí của chính mình cắt ra bả vai. Thanh Hoài che vai, một mặt khiếp sợ xem này Lão Vương, trước mắt Lão Vương chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng tự có một cổ vô hình lực áp bách, để hắn có chút thở không nổi. Từ khi cùng Minh Vương phân hồn dung hợp sau khi, Lão Vương đối với không gian nắm giữ tiến thêm một bước, đồng thời hấp thu cấm địa bên trong sức mạnh khổng lồ. Thanh Hoài còn lâu mới là đối thủ của hắn. Lão Vương vẫn là duỗi ra một ngón tay, quay về Thanh Hoài xa xa nhất chỉ, không gian xung quanh vặn mèo, hình thành một nửa hình tròn, đem Thanh Hoài bao phủ trong đó, như là lao tủ. Mặc cho hắn làm sao dùng sức, đều không thể đem không gian thành trướng đánh vỡ. Thanh Hoài có chút khó có thể tin tưởng được, tại sao? Tại sao lại như vậy? Hắn hẳn là trở nên mạnh mẽ mới đúng vậy, đầu tiên là bị Tô Thần thất bại, sau đó lại đang Lão Vương trước mặt không còn sức đánh trả chút nào. Hắn cảm giác mình chính là một chuyện cười, nghĩ được bị Lão Vương mang về Tiên Dược Tông đích tình cảnh, Thanh Hoài như là phát điên quay về trước mặt bình phong ra sức vung quyền, mãi đến tận song quyền bên trên đầm địa máu tươi. Thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, hết thảy đều là phí công, Lão Vương lắc lắc đầu, thở dài. Đang lúc này, một vị tóc trắng xóa ông lão xuất hiện ở Thanh Hoài bên cạnh, hắn chỉ là dùng tay nhẹ nhàng gõ một cái, vây nốt Thanh Hoài không gian bình phong trong nháy mắt phá vụn. Người tới thực lực mạnh vượt quá tưởng tượng. Thanh Hoài nhìn chạy tới Hầu Thư, lãnh lùng nói rằng: "Điều này cũng ở cho ngươi nằm trong kế hoạch sao?" Hầu Thư lắc lắc đầu, thở dài: "Ta chưa bao giờ tính toán quá ngươi." Lão Vương nhận ra cái này mới tới trưởng lão, sắc mặt tâm trầm, hướng về Hầu Thư nói rằng: "Sư huynh sẽ biến thành như bây giờ là bởi vì ngươi sao? Tại sao Thanh Hoài biến mất lâu như vậy mới vừa về, tại sao sau khi trở về, liền tập đạt được loại này tà thuật? Hơn nữa cả người đều cùng với trước có điều không giống." Hắn đem tất cả mắc nối tiếp lên, thu được trước mặt ông lão chính là kẻ cầm đầu kết luận. Hầu Thư đánh giá Lão Vương, hắn kinh ngạc phát hiện trên người đối phương mãnh liệt tử vong tâm ý bình sinh ít thấy. Sau đó nhìn phía Thanh Hoài. Người cũng muốn như vậy sao? Thanh Hoài khỏe miệng cười gằn, hắn không phải là không có tinh tế nghĩ tới Hầu Thư mục đích, nhưng hắn trong lòng từ lâu cảm thấy hết thảy đều không sao, tu tập bí thuật đánh đổi để hắn bị được dày vò. Hầu Thư lắc lắc đầu, lần thứ hai nhìn về phía Lão Vương. Ngươi muốn nói như vậy cũng không thể chỉ trích nặng, có điều, ta thật sự chỉ là muốn giúp hắn. Hầu Thư không muốn giải thích cái gì. Không sao, hôm nay ta đưa ngươi hai người cùng mang về Tiên Dược Tông từ tông chủ phán quyết. Lão Vạn hết lời, phía sau hắc ám dường như làn sóng giống như bao phủ, trôi đi qua vạn vật héo tàn. Hầu Thư không dám kinh thường, một thanh trường kiếm xuất hiện tại trong tay, cả người trên người phát ra thánh khiết hào quang, nếu là không có trước những chuyện kia phát sinh. Lão Vương chỉ có thể cho rằng đối phương là cái tiên phong đạo cốt chính đạo người. Đón lấy, ánh kiếm đem hắc ám xé rách, màu đen kia minh khí như là gặp thiên địch giống như vậy, ở thánh khiết ánh kiếm trước mặt dễ dàng sụp đổ. Lão Vương trong lòng sinh ra mãnh liệt kiên kỵ, đang lúc này, một đạo đồng dạng ác liệt ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, xé rách bao phủ ở trên trời kết giới, đem đạo kia thánh khiết ánh kiếm xé rách. Tá Hoài Thương toàn thân áo trắng, tự bầu trời chậm rãi bay xuống, đi tới Lão Vương trước người. Tuy rằng không biết tại sao Lão Vương nhìn qua như vậy yêu tà, nhưng hắn là Tô Thần bằng hữu, đương nhiên phải xuất thủ cứu. Lý Phạt Đàn tuy rằng yêu thích tinh tướng, nhưng cũng không ngu xuẩn, hắn cố ý phái Thanh Hoài đi điều tra việc này, chính là muốn thăm dò. Đương nhiên hắn cũng có đủ hậu chiêu, Tô Thần vắng lặng ở luyến ái vui sướng bên trong không trông cậy nổi. Hắn đi rừng trúc tìm Hầu Thư trước, do dự mãi, đi trước bên hồ tìm tới Tá Hoài Thương, để hắn lưu ý một hồi, hạ sơn đoàn người. Thôn hoang vắng bên trong bầu trời đêm bên trên, kiếm khí ngang dọc, Hầu Thư đi bộ nhàn nhã giống như né qua đạo đạo kiếm khí. Lão Vương ngồi dưới đất cùng Thanh Hoài bắt đầu nói chuyện phiếm. Hai người đều hiểu, bọn họ thắng bại không quá quan trọng, trên trời giao thủ nhân tài là quyết định hai người vận mệnh tồn tại. Sư huynh a, vì sao lại biến thành như vậy? Đại khái là bất luận người nào đều không thể tiếp thu mình là ngu ngốc chuyện thực đi. Tiên Dược Tông, Tô Thần nằm ở trên giường, chính đang ấp ủ buồn ngủ. Keng. Tu vi chuyển hóa lấy ra bên trong. thành công chuyển hóa tu vi, thông linh nhất tầng. Bổn vốn chu nhiệm vụ đã canh tân, tìm kiếm chim bạch yến, thưởng hồng mông tử tinh mảnh vỡ ít năm. Chương 214, tin tưởng. Chương 215, tin tưởng. Thôn hoang vắng bên trong trên bầu trời chiến đấu còn đang tiếp tục. Tá hoài thương kiếm ý như ảo ảo nước sông, hầu thư giống như thuyền giấy nhỏ, ở trong nước sông chập chờn, thế nhưng vạn ngàn kiếm khí trước sau không cách nào thương mảy may. Đã là niết bàn cảnh tá hoài thương rõ ràng, mình cùng hầu thư trong lúc đó vẫn như cũ có chênh lệch thật lớn. Hầu thư nhìn tá hoài thương vẻ mặt có chút tán thưởng, kiếm thuật cao như thế, kiếm ý như vậy rồi rào người cũng không thường thấy. Hầu thư nổi lên ái tài chi tâm, thiên nguyên đại lục cần như vậy kiếm đạo thiên tài. Chỉ thấy hầu thư quay về tá hoài thương xa xa nhất chỉ, tá hoài thương trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng mừng như điên, nồng nặc vui sướng bạo phát, trên không trung tá hoài thương lảo đà lảo đảo. Đón lấy, từ hỉ chuyển bi quan, mãnh liệt bi thương, để hắn tâm thần thất thủ, hắn nhớ tới không mặt mũi nào, lúc đó không mặt mũi nào cũng phóng to quá trong lòng hắn cảm xúc. Chỉ là hầu thư càng thêm không nói đạo lý, thủ đoạn cũng so với không mặt mũi nào mạnh hơn vô số lần. Buồn vui luân phiên bên dưới tá hoài thương che trong lòng từ không trung rơi, thân thể bởi vì tâm tình kịch liệt biến hóa, không nhịn được co giật. Rất nhiều năm trước, hầu thư cùng Ninh Xúc là chính đạo thiên kiêu, đã từng lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình. Nhưng này hết thể đều ở tập đến luyện dục bí thuật một khắc đó thay đổi dạng. Không có ai sẽ không sợ sệt một có thể chi phối tâm tình của chính mình tồn tại, càng đáng sợ chính là, chỉ cần đối phương không lộ ra kẽ hở, bị ảnh hưởng người, căn bản cũng không biết mình có hay không bị ảnh hưởng. Hoài nghi hạt giống một khi mai phục, liền không cách nào trừ tận gốc. Tá hoài thương từ không trung rơi, hầu thư trùng tá hoài thương nói rằng, chỉ cần ngươi đem chuyện đã xảy ra hôm nay bảo mật, ta sẽ không giết ngươi. Hầu thư mới vừa nói xong, một đạo máu đỏ ánh kiếm từ mặt đất cực tốc hướng về bị giết đi. Hầu thư lấy ra trường kiếm gian nan chống đối, ánh kiếm màu đỏ ngòm bên trên hầu thư cảm nhận được nồng nặc sát cơ, trong lòng kinh hãi cực kỳ. Đợi được ánh kiếm tàn đi, hầu thư trường kiếm trong tay bên trên để lại một đạo thật sâu lỗ thủng. Nhìn xuống đi, tá hoài thương tóc thai bù xù, hai mắt hoàn toàn trắng bệnh, xem ra uy nghiêm đáng sợ khủng bố, trong tay siết một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Mãnh liệt tình cảm gợn sóng, tỉnh lại trong cơ thể hắn nhân vật khủng bố. Hầu thư kể từ bây giờ tá hoài thương trên người cảm nhận được đáng sợ lệ khí, hắn không hiểu tại sao một người sẽ phát sinh quỷ dị như thế biến hóa. Đang lúc này, trước mặt tá hoài thương đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện lần nữa thời gian đã ở hầu thư trước người. Hầu thư kinh hãi gần chết, tá hoài thương giờ khắc này tốc độ như thuần gì, hắn căn bản phản ứng không kịp nữa, tiếp theo hồng tuyết một đòn chém ngang. Hầu thư hiểm mà lại hiểm cuống quýt tách ra, không còn trước thông dòng, một đạo vết kiếm khi hắn trước ngực xẹt qua, máu tươi dâng trào ra. Hắn suýt chút nữa bị này đơn giản một chiêu kiếm chém thành hai nửa, trong lòng kinh hãi cực kỳ, hắn không hiểu chính mình đến tột cùng tỉnh lại nhân vật đáng sợ nào, người trước mắt tuyệt đối không thể địch lại được. Trong lòng ý lui bắt đầu sinh, cực tốc hướng về mặt đất bay đi, bắt lao vương, lôi thanh hoài nhanh chóng chạy trốn. Thôn hoang vắng bên trong, tá hoài thương hai mắt trắng bệnh, mất đi mục tiêu hắn, chung quanh bồi hồi, cuối cùng hướng về đông phương rời đi. Ngày thứ hai, thanh hoài kéo thương tích khắp người lao vương từng bước, đạp lên tảng đá xanh đường. Về tới Tiên Dược Tông, bị hầu thư bắt lão vương ở to lớn thực lực trên lệnh nỗ lực cùng luyện dục bí thuật trước mặt không còn sức đánh trả chút nào. Thanh hoài trên người đâu đâu cũng có vết thương, khí tức yếu ớt, linh lực gần như khô cạn. Đương nhiên, những thứ này đều là ngụy trang, hắn muốn làm bộ một bộ trải qua đại chiến cựu tử nhất sinh dáng vẻ. Lúc này lão vương quần áo bên trên tất cả đều là máu tươi, tứ chi vặn vẹo biến hình, hiển nhiên đã bị hết mức bẻ gãy, trong miệng cũng không cách nào phát ra tiếng vang. Máu tươi ở tảng đá xanh trên đường để lại một đạo đỏ bừng dấu ấn. Có đệ tử trông thấy, thật là không rõ, liền nghe Thanh Hoài lớn tiếng nói. Người này chính là ma giáo người, hắn tàn hại đồng môn, táng tận thiên lương, hắn ẩn nấp tu vi, giả dối đến cực điểm. Gần nhất Nam vực các nơi huyên náo phí phí dương dương tàn nhẫn sự kiện đều là người này gây nên, ta đã xem người này bắt, nhanh đi thông báo tông chủ. Vị kia đệ tử ngắn ngủi thất thần sau khi, nhanh chóng chạy về. Tin tức rất nhanh ở Tiên Dược Tông truyền ra đến. Thanh Hoài bước trầm trọng bước tiến, đem lão vương kéo vào Tiên Dược Tông chủ điện trước bên trong quảng trường. Lúc này không ít đệ tử đều hỏi ý tới rồi, bọn họ nhìn phía lão vương, ánh mắt tràn ngập xem thường. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ta xem hắn bình thường thành thật, thật không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là người như thế. Ai? Đáng tiếc cái nào đồng hành đồng môn, lần này chỉ có Thanh Hoài sư huynh một người trở về, người nào chỉ sợ. Cũng còn tốt Thanh Hoài sư huynh trở về. Không phải vậy người này chỉ sợ còn muốn đem chúng ta chẳng hay biết gì. Lão vương hiện tại toàn thân linh lực bị khóa, trong miệng không cách nào phát ra tiếng vang, hắn biết Thanh Hoài ở Tiên Dược Tông danh tiếng, nói vậy coi như có thể mở miệng, cũng sẽ không có người tin tưởng hắn. Lão Vương gặp được những kia ánh mắt khinh bỉ đồng môn, bên tai truyền tới lời nói, để trong lòng hắn có chút thương cảm. Đang lúc này, hắn gặp được một bóng người quen thuộc. Tô Thần chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong đám người. Lão Vương gian nan tựa đầu tạm biệt đi qua. Đột nhiên một luồng nồng nặc đến cực điểm sát ý, tự Tô Thần trên người biểu lộ, người đứng bên cạnh hắn còn cảm nhận được này cỗ sát ý tự động tách ra. Tô Thần hàm răng cắn chặt, song quyền nắm chặt, từng bước hướng về Thanh Hoài đi đến. Thanh Hoài cảm nhận được Tô Thần trên người chảy lộ ra kịch liệt sát ý, trong lòng kinh hãi, không biết tại sao hắn cảm thấy, bây giờ Tô Thần bóp chết hắn hay cùng bóp chết một con kiến như thế. Luyện dục bí thuật phát động, nỗ lực ảnh hưởng Tô Thần, nhưng bây giờ Tô Thần trong lòng chỉ có vô tận lửa giận bốc lên. Đang lúc này, Hầu Thư cùng Lý Phạt Đàn cùng xuất hiện ở bên trong quảng trường, tông chủ Lý Phạt Đàn ngắm nhìn bốn phía, lãnh lùng nói rằng, có chuyện gì tiến vào điện nói, Tô Thần theo ta cùng, những người khác không được đến gần chủ điện. Đến chủ điện, Lý Phạt Đàn ngồi ngay ngắn chỗ cao. Tô Thần một thân sát ý không chút nào ẩn giấu, lãnh lùng nhìn chằm chằm Hầu Thư cùng Thanh Hoài hai người. Đợi được Thanh Hoài đem trước đó chuẩn bị xong lời kịch nói ra sau khi, ho khan hai tiếng, giả vờ trọng thương dáng vẻ. Sự tình chính là như vậy, người này nham hiểm giả dối, trong cơ thể còn có ma đạo khí tức tồn lưu, không tin tông chủ có thể tự mình kiểm tra. Lý Phạt Đàn đứng lên, hướng đi Lão Vương, đưa tay tìm kiếm, quả nhiên nhận ra được nồng nặc mà lại âm u khí tức. Không khỏi thở dài. Trong cơ thể hắn quả thật có minh khí lưu lại. Lão Vương lúc này trong lòng thương cảm, hắn không sợ bị vu hại thành ma đạo người, hắn sợ nếu là cô gái mặc áo vàng kia cùng phụ thân biết sau khi sẽ làm sao nhìn hắn. Hắn sợ Tô Thần tưởng lầm là hắn làm ra chuyện như vậy. Chỉ chứng hắn là Tiên Dược Tông bị được kính ngưỡng Thanh Hoài. Mà hắn cùng với Minh Vương có thiên ti vạn lũ quan hệ thân phận cũng không sạch sẽ. Bên dưới ngọn núi làng thảm trạng cũng cùng cấm địa bên trong cảm giác thấy hơi tiếp cận. Nghĩ tới đây, hắn gian nan tựa đầu tạm biệt đi qua. Những người khác thấy thế nào hắn không đáng kể, hắn không cách nào nhịn được đến từ bạn bè hiểu lầm, hắn không muốn gặp lại bạn tốt xem thường cùng thất lạc ánh mắt. Nhìn thấy bạn tốt tựa đầu tạm biệt đi qua, Tô Thần chậm rãi hướng Lão Vương đi đến. Đồng thời, thông linh cảnh tu vi triển lộ, cường đại uy thế bao phủ, vào đúng lúc này ngoại trừ Hầu Thư bên ngoài, người ở tại tràng đều cảm thấy có chút thở không nổi. Tô Thần đi tới Lão Vương bên người, đem Lão Vương vác lên, người chung quanh không người dám đi ngăn cản. Không phải ngươi, là hắn, có đúng hay không, ta tin tưởng ngươi. Không cần Lão Vương mở miệng, Tô Thần lên đường phá chân tướng. Lý Phạt Đàn nhìn thấy tình cảnh này thật dài thở dài, sau khi trên mặt lộ ra nụ cười. Chương 215, Trung Quốc. Chương 216, Trung Quốc. Không phải ngươi, là hắn, có đúng hay không, ta tin tưởng ngươi. Tiên Dược Tông đại điện bên trong, Tô Thần cong lấy Lão Vương. Thông linh cảnh tu vi bao phủ toàn bộ trong điện. Hầu Thư hơi khiếp sợ, lẽ nào thiếu niên này mới phải Tiên Dược Tông vị kia cao thủ thần bí. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Hầu Thư lắc lắc đầu, bước lên trước, đồng thời khí thế ác liệt bạo phát, dĩ nhiên cùng Tô Thần không phân cao thấp, cũng đến thông linh cảnh trình độ. Bầu không khí vào đúng lúc này căng thẳng tới cực điểm, song phương lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, đều đã làm xong bất cứ lúc nào động thủ chuẩn bị. Hầu Thư hướng về Tô Thần nói rằng, ngươi nói không phải hắn, vậy hắn trong cơ thể ma khí giải thích thế nào? Tô Thần cong lấy Lão Vương im lặng không lên tiếng, ngược lại nhìn về phía Lý Phạt Đàn, theo Tô Thần nhìn tới, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đưa mắt tìm đến phía Lý Phạt Đàn. Hắn là tông chủ, chân tướng làm sao kỳ thực đều không quan trọng, mấu chốt là nhìn hắn làm sao tuyển. Đối mặt hai vị thông linh cảnh cường giả ánh mắt, Lý Phạt Đàn trên mặt mang thong dong nụ cười, đứng chắp tay, trong lòng hắn sớm có đáp án. Khi hắn cùng Hầu Thư trong rừng uống trà thời điểm, hắn thì có đáp án. Hầu trưởng lão, đi tới Tiên Dược Tông sau khi, ta đợi ngươi làm sao? Hầu Thư nhìn thấy Lý Phạt Đàn như vậy đặt câu hỏi trong lòng thở dài. Tông chủ đợi ta rất tốt. Đang lúc này, Tô Thần đột nhiên di chuyển, một cước đạp hướng về Hầu Thư. Phịch một tiếng, Hầu Thư đột nhiên không kịp chuẩn bị Tô Thần một cước đạp trúng. Thân thể như đạn tháo, phá tan đại điện, cả người dường như diều đứt dây. Thông linh cảnh một đòn dù cho chỉ là phổ thông quyền cước, uy lực cũng vượt quá tưởng tượng, Hầu Thư ngừng lại thân hình, ánh mắt xuyên qua chướng ngại lãnh lùng nhìn chằm chằm Tô Thần. Tô Thần chỉ vào Hầu Thư bay ra ngoài vị trí tử tốn nói. Ta không muốn cùng ngươi phí lời, ta vội vã cứu người. Dứt lời, Tô Thần liền cong lấy Lão Vương, thân hình trong nháy mắt biến mất ở trong điện, xuất hiện ở phòng dược, nhà thuốc. Chính đang phòng dược. Nhà thuốc bận rộn Liễu Cửu Dạng nhìn thấy Tô Thần đột nhiên đến hơi kinh ngạc. Tô Thần cẩn thận từng ly từng tí một đem Lão Vương đặt ở trên giường bệnh, nhìn Lão Vương vặn vẹo cánh tay, trong lòng không minh nghiệp lửa điên cuồng tiêu đốt. Lão Vương muốn mở miệng nói cái gì, thế nhưng hắn một chữ đều không thể phát sinh, Tô Thần vô vô Lão Vương. Không có chuyện gì, người kia lợi hại đến đâu cũng không cần lo lắng, an tâm dưỡng thương, còn dư lại giao cho ta. Lão Vương nhìn Tô Thần rời đi bóng lưng, trong lòng có chút đau, đã biết huynh đệ cái gì cũng tốt, chính là thời khắc mấu chốt ngây ngốc. Nếu Hầu Thư cùng Thanh Hoài có vấn đề, như vậy cùng bọn họ một đạo Ninh xúc đây. Bên hồ, A A cùng Vân Uyển đã sớm cảm nhận được Tiên Dược Tông trong đại điện bắn ra hai cỗ khí thế, nhưng hai người này vẫn không chút hoang mang đang cùng Thủy Nguyệt đánh bài, chỉ là hai người ánh mắt không hẹn mà cùng tỉnh cờ liếc nhìn rừng bên trong Ninh xúc. Đang lúc này, Tô Thần đột nhiên xuất hiện tại bên hồ, chỉ còn đang bầu trời lánh lùng nhìn kỹ chính mình Hầu Thư, chúng A A nói rằng, ta muốn hắn chết. A A thở dài, tiếp tục ra bài, có chút mất tập trung hướng về Tô Thần nói rằng, ngươi nghĩ được rồi. Sau đó đối với Tô Thần liếc mắt ra hiệu, liếc nhìn trong đỉnh Ninh xúc. Tô Thần hít sâu một hơi, từng chữ nói, nghĩ được rồi. Nghe được Tô Thần trả lời sau khi, Vân Uyển cầm trong tay bài bỏ vào trên chiếu bài. Đánh mông A, bản cô nương eo cuốn bạc vạn cũng không chịu nổi như thế bồi tiếp ngươi thua A. A A thở dài, cũng cầm trong tay bài ném đi, nhìn về phía Tô Thần. Nếu không hay là thôi đi, dựa vào cái gì ngươi thiếu nữ xinh đẹp kề bên người, ta muốn đi đối phó như thế một lão già nát rượu, ta cũng muốn bồi tiếp thiếu nữ xinh đẹp A. Tuy rằng rất không thích Ninh xúc, nhưng Tô Thần thay đổi, cùng với trên mặt thêm ra nụ cười nàng nhiều như vậy ngày cũng là nhìn ở trong mắt. Nghĩ đến chuyện kế tiếp, A A có chút không đành lòng, nàng đang ám chỉ Tô Thần thay cái đối thủ. Đã thấy Tô Thần cười trùng A A nói rằng, không có chuyện gì, ta có thể xử lý tốt. Nghe được Tô Thần nói như vậy, A A chậm rãi đứng dậy, ép thẳng tới tạo hóa cảnh tu vi biểu lộ, nàng đây là đang hướng về trong đình thị uy. Có thể trong đình nữ tử vẫn chưa lưu ý, chỉ là vẫn mặt mày mỉm cười nhìn Tô Thần. Ngay sau đó A A ngự phong mà lên, hồng quang lóe lên hướng về giữa bầu trời Hầu Thư giết đi. Hầu Thư kinh hãi, hắn lúc trước chưa từng rời đi là một mực cùng Ninh xúc chuyên âm, ra hiệu nàng Tiên Dược Tông không phải chỗ ở lâu, cần phải đi. Có thể Ninh xúc giống như không nghe thấy. Mắt thấy A A đánh tới, Hầu Thư thân hình cũng hóa thành lưu quang, cực tốc rời đi Tiên Dược Tông. Tiên Dược Tông chủ điện bên trong, chỉ còn lại có Lý Phạt Đàn cùng Thanh Hoài. Lý Phạt Đàn nhìn về phía Thanh Hoài, hỏi lần nữa. Thanh Hoài A, ta đợi ngươi làm sao? Ha ha ha, ta sinh tử chưa biết, ngươi liền đem nơi ở cấp cho người khác, đợi ta làm sao? Ta có thể nói bình thường thôi sao? Thanh Hoài nhìn Lý Phạt Đàn, đột nhiên ôm bụng cười, bắt đầu cười lớn, cười nước mắt đều sắp tràn ra. Lý Phạt Đàn nhìn cái này đệ tử đắc ý nhất lắc đầu thở dài, sau đó Lý Phạt Đàn hướng về phía ngoài điện lớn tiếng nói. Tiên Dược Tông chúng đệ tử, theo ta phục ma. Một tiếng này truyền vào chân nguyên, hết thể Tiên Dược Tông đệ tử đều nghe thấy được, dồn dập ngự kiếm mà lên, đi tới ngoài điện quảng trường khổng lồ bên trong, trong nháy mắt trên trăm vị đệ tử đi tới trong quảng trường. Một ít vốn là ở đây đệ tử phi thường không rõ. Lúc trước Tông chủ kêu Tô Thần, Thanh Hoài, còn có Hầu trưởng lão cùng đi trong điện thương nghị xử trí như thế nào Lão Vương. Tiếp theo liền nghe thấy phịch một tiếng, Hầu trưởng lão như là nhận lấy cái gì công kích, từ trong điện bay ra. Sau đó, liền nghe đến Tông chủ chắc gọi, lẽ nào cái kia ma giáo người lợi hại như vậy, bị thương nặng như vậy còn có này thực lực. Không đợi bọn họ kinh ngạc, một luồng ánh kiếm liền từ trong điện bắn nhanh ra. Hai đạo thân hình lao ra trong điện. Đợi đến mọi người thấy rõ sau khi có chút không dám tin tưởng trước mắt hình ảnh. Tông chủ Lý Phạt Đàn cầm trong tay Bạch Ngọc Kiếm, đối thủ của hắn nhưng là bị được kính ngưỡng Thanh Hoài sư huynh. Những đệ tử này lăng ở chỗ cũ, bọn họ trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, tại sao Tông chủ sẽ cùng sư huynh đánh nhau? Có phải là nơi nào lầm? Nhìn những này lăng ở phía xa đệ tử, Lý Phạt Đàn cả giận nói. Lo lắng làm gì, đưa hắn bắt. Nghe được Tông chủ lên tiếng, một đám đệ tử trong nháy mắt liền đem Thanh Hoài vây vào giữa. Sư huynh, nhất định là hiểu lầm. Ngươi trước tiên thả xuống binh khí đừng ở chọc giận Tông chủ rồi. Đúng vậy sư huynh, có chuyện gì cùng Tông chủ hào hào nói, nhất định là hiểu lầm. Một ít kính ngưỡng quá Thanh Hoài đệ tử dồn dập mở miệng. Thanh Hoài ngắm nhìn bốn phía, từng chuôi trường kiếm chỉ mình, trường kiếm chủ nhân, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều từng gặp, có chút còn cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp. Bị bầy người vây nốt Thanh Hoài có vẻ hơi cô đơn. Là cái gì để hắn đi tới ngày hôm nay bước đi này cơ chứ? Ha ha ha. Thanh Hoài lên tiếng cười lớn. Khóe mắt vẫn mang theo nước mắt. Phía sau núi bên hồ, Tô Thần trùng Vân Uyển nói rằng: "Đi chủ điện hỗ trợ, đừng ở chỗ này làm kỳ đà cắn mũi." Vân Uyển nhíu môi, có chút không cam lòng đứng dậy. "Thật sự không cần ta hỗ trợ." Tô Thần ở Vân Uyển cái chán gậy một hồi, cười nói: "Ngươi đừng vướng chân vướng tay là tốt rồi. Đi thôi, chuyện của chính ta, tự mình kết liễu." Vân Uyển thở dài, muốn chủ điện phương hướng bay đi. Tô Thần chạm đích, nhìn phía trong đỉnh, Ninh Súc vẫn vẻ mặt tự nhiên. Ở trong đình như là chờ đợi đã lâu giống như vậy, chúng Tô Thần vẫy tay. Tô Thần từng bước hướng về trong đình đi đến, Thủy Nguyệt muốn nói cái gì, nhưng chưa từng mở miệng. Chương 216, tìm kiếm chim bạch yến. Chương 217, tìm kiếm chim bạch yến. Tiên Dược Tông nơi xa chỗ cực kỳ cao, thỉnh thoảng liền truyền đến hủy thiên diệt địa sóng linh lực, sơn hà vì đó khuynh đảo, có ánh kiếm thánh khiết, chim phượng hoàng hí giải. Đại điện trước trên quảng trường, binh khí đan sen thanh âm của vang lên, có tiếng la giết truyền đến. Tô Thần đi tới trong đỉnh, Ninh Xúc như là chờ đợi đã lâu. Chúng ta đi phía sau núi tìm kiếm chim bạch tiến đi. Đối với tình huống bên ngoài Tô Thần như là không có nhìn thấy như thế, không nguyên do nói ra câu nói này. Ninh Xúc nghe vậy trên mặt hiện ra ý cười. Tốt hảo hảo. Phía sau núi phong cảnh tú lệ, Tiên Dược Tông đệ tử đều đi tới chủ điện trước, lúc này Thanh Đu, hai người ở trong núi bước chậm. Hai người xem ra vẫn thân mật. Ninh Xúc chậm rãi nói rằng. Trước cho ngươi đem cái kia cố sự kỳ thực còn có đến tiếp sau. Cô gái kia đùa bỡn quá vô số người tâm sau khi, mình cũng đã thương tích khắp người, như lời ngươi nói như thế, nàng khoảng cách trong lòng Mỹ Hảo càng ngày càng xa. Nàng ý thức được thời điểm, hơi trễ, nàng rõ ràng nhất định phải thay đổi gì đó. Cuối cùng, nàng cho rằng giữa người và người không cách nào cảm động lây điểm này mới phải chung đụng lớn nhất chướng ngại, sẽ lo được lo mất, cùng với các loại mâu thuẫn đều là vì vậy mà lên. Sau đó nàng bắt đầu bế quan, nàng muốn thay đổi tất cả những thứ này. Ninh Xúc nhìn lên bầu trời, trên mặt hiện ra hồi ức vẻ. Rốt cục, nàng sáng chế ra một pháp, tên là luyện dục bí thuật, có phương pháp này, nàng liền có thể đem trong lòng tâm tình khiến người khác cảm động lây, đây mới thực là cảm động lây, lẫn nhau trong lúc đó lại không chướng ngại, bi vui vẻ, đều là chân thực. Nữ tử bản ý là tốt, nhưng là nàng bỏ quên lòng người, nàng cho rằng có loại này pháp thuật, liền có thể rút ngắn quan hệ giữa người và người. Có thể không như mong muốn, nàng xuất phát từ lòng tốt sáng lập bí thuật, nhưng đưa tới tông môn tất cả mọi người nghi kỵ, cùng với e ngại. Bên người nàng người không cách nào xác định mình là có hay không bị bí thuật ảnh hưởng quá, do đó lâm vào chiều sâu tự mình hoài nghi bên trong. Một ít đã từng theo đuổi quá nàng nam tử, bắt đầu ra sức bôi đen, cho là mình là bị tà thuật ảnh hưởng. Sau đó nữ tử bị đánh lên ma nữ tên gọi, liền như vậy là trời địa không cho. Tô Thần trên mặt che kín mù mịt, lặng lặng nghe, hắn có chút trầm mặc. Cùng Ninh Xúc ở chung lâu như vậy. Từ nơi nào bắt đầu hoài nghi, từ nơi nào bắt đầu tin tưởng. Tô Thần chính mình cũng có chút không hiểu. Từ vừa mới bắt đầu Tô Thần liền đối với hai người lai lịch phi thường hoài nghi, hắn tử tá hoài thương nơi nào rõ biết, lúc đó không mặt mũi nào chính là thoát thân với một chỗ tế đàn. Hắn rất khó không đem liên tưởng cùng nhau. Ninh Xúc cùng Hầu Thư nhất định là bị phong ấn lên tồn tại, Thanh Hoài nhất định là trong lúc vô tình xúc động phong ấn, đem hai người thả ra. Cái gì đúng dịp đi ngang qua tán tu bất quá là lời giải thích. Ngày ấy Lý Phạt Đản tìm tới hắn, nói ra ma đạo tung tích một khắc đó. Tô Thần liền biết rồi tất cả. Chính như Ninh Xúc từng nói, hắn so với nhìn qua thông minh. Đối với Lý Phạt Đản phát sinh gào thét, không phải là bởi vì hắn không hiểu, cũng không phải bởi vì bị luyện dục bí thuật điều khiển, mà là hắn thật sự không muốn xen vào nữa những việc này, hắn muốn trốn tránh. Hai người đi tới một chỗ đoạn nhai nơi ngồi xuống, nơi này cực cao, hướng phía dưới quan sát, còn có thể nhìn thấy loạn tung tùng phèo quảng trường. Nơi đó Thanh Hoài ở làm chó cùng rất dậu. Tô Thần từng nói, chờ mong một người xuất hiện. Sau đó để cho mình sinh hoạt phát sinh thay đổi, là phi thường ngạo mạn hành vi. Thật là có một người đột nhiên xuất hiện, sinh hoạt vì vậy mà tốt đẹp chính là thời điểm, hắn vẫn bị đánh trở tay không kịp, lại như năm đó kính hoa giống như vậy, hắn vẫn là hiểu ý tổ nước ao. Bởi vì đã từng lĩnh hội quá hạnh phúc vì lẽ đó càng sợ mất đi. Xem ra là không tìm được chim bạch tiến rồi. Ninh Xúc trùng Tô Thần nói rằng, phía sau núi người đều gọi chính mình đã từng thấy chim bạch tiến, đồng thời đối với lần này tin tưởng không nghi ngờ. Đều cảm giác mình nhìn thấy chính là sự thực. Nhưng chúng ta tìm lâu như vậy cũng không tìm được, phía sau núi mỗi một nơi đều từng có chúng ta giấu chân. Trên thực tế, cái kia bất quá là lừa mình dối người ảo tưởng thôi, khả năng không phải chim bạch yến, có lẽ là chim sẻ, chim gì, chim hoàng oanh loại hình, tuy rằng cũng rất tốt đẹp, nhưng chung quy cùng tưởng tượng bên trong cách biệt rất xa. Một khi có mỹ hảo sự vật manh mối, mọi người sẽ đổi tới, coi như phần cuối không có thứ gì, cũng sẽ như chó giữ chụp mồi như thế. Ngồi ở Ninh Xúc bên cạnh, vẫn trầm mặc không nói Tô Thần nhìn phía chân trời vân hải, chậm rãi nói rằng. Hay là như chim bạch tiến cũng không tồn tại. Có thể đồng thời tìm kiếm lộ trình chuyến du lịch thật là chân thật, bất luận người nào đều không thể đem xóa đi. Sẽ bị sự vật tốt đẹp hấp dẫn, đồng thời vì đó phấn đấu, dù cho cuối cùng chỉ còn hư vô, quá trình này thì không cách nào bị phủ nhận. Muôn hình muôn vẻ người, từng người các dạng cố sự hay là cũng không mỹ hảo, nhưng cái này cũng là trong cuộc sống một phần. Không thể thay thế được người. Không thể thay thế chuyện, trong lòng mỹ hảo, hay là chúng nó kỳ thực cũng không tồn tại. Nhưng là à, mọi người vẫn sẽ làm lại vô số lần, dù cho cuối cùng thương tích khắp người, cũng chính là từ những này tạo thành nếu nói nhân sinh. Sau đó Tô Thần chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía bên cạnh Ninh Súc. Bất kể như thế nào, cùng ngươi chung đụng thời gian ta rất vui vẻ. Quá trình cùng kết quả lúc này cũng không trọng yếu. Ninh Súc còn có ít lời chưa có nói ra, nàng nhìn phía Tô Thần, đem chính mình tâm tình trong lòng cẩn thận từng ly từng tí một lan truyền đi qua. Đồng thời quay về Tô Thần đưa tay ra. Chúng ta cùng rời đi có được hay không? Ninh Súc rụt rè nói. Cảm thụ lấy nữ tử trong lòng tiếc hận, chờ đợi, cùng với thương cảm, Tô Thần nhìn phía bên dưới ngọn núi, chậm rãi lắc lắc đầu. Sau đó cười nói. Ta à, cũng ảo tưởng quá, lại mỹ lệ, lại thuần khiết, lại ôn nhu, lại gợi cảm, vừa đáng yêu bạn gái. Giống quỷ hồn như thế, các nam nhân đều ở đàm luận nó, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy tận mắt sáu. Tô Thần rút ra triền tâm kiếm, trường kiếm reo vang, kiếm khí xông thẳng tới chân trời, đem trên đỉnh ngọn núi đám mây đập vỡ tan. Đến tỉ thí một trận đi, ta thắng ngươi đi, ta thua, đi theo ngươi. Ninh Súc nhìn thấy Tô Thần trên mặt mù mịt quét đi sạch sành sanh, khôi phục thành vừa bắt đầu trung đụng dáng dấp như vậy, tràn ngập sức sống. Như là nghĩ thông suốt cái gì, thời khắc này chiến y dĩ nhiên cao như thế ngang. Sau đó, ánh mặt trời tung xuống, nữ tử tinh mỹ dung nhan ở dưới ánh mặt trời có vẻ càng thêm cảm động, chúng Tô Thần cười nói. Muốn nhà bạo sao? Thực không dám dâu dếm, ta có chút bên trong phương diện khuynh hướng nha. Nói không nữa ẩn giấu tu vi, nữ tử vẫn đứng Tô Thần trước mặt, cả người khí tức nhưng lơ lửng không cố định, cùng tự nhiên hòa làm một thể. Như có như không đại đạo khí tức ở bên người ngưng tụ. Nữ tử tu vi so với lên hầu thư không biết mạnh bao nhiêu lần, càng là cùng A.A. như thế, đến ép thẳng tới tạo hóa cảnh trình độ. Lúc trước A.A., chính là ở cảnh thị Tô Thần. Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, không khỏi túi người xuống gãi gãi đầu. Bên trong cái, ta hiện tại đổi ý vẫn tới kịp à. Ninh Súc cười lắc lắc đầu. Lời đã nói ra, cần phải số học nha, thắng đi theo ta. Tô Thần thu hồi ý cười, ngồi dậy hình, một thân kiếm khí ngưng tụ như thật, đón Ninh Súc ánh mắt không tránh không né. Tiên dược tông trên bầu trời, bắn ra hoa mị kiếm khí màu đen, ánh mặt trời đều vì này thất sắc mấy phần. Chương 217, tay không tiếp giao sắc. Chương 219, tay không tiếp giao sắc. Tiên dược tông bầu trời, đen kịt ánh kiếm để kiêu dương thất sắc, hai đạo khí tức kinh khủng ở cao hơn chút xuống. Nhưng là không bao lâu liền đã không có động tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng có thể nghe được tự chỗ cực kỳ cao truyền tới tiếng xé gió. Tô Thần cầm trong tay trường kiếm cùng Ninh Súc quần đấu, hai người thân hình sắp tới mắt thường khó có thể bắt giữ. Song phương giao thủ mỗi một thức đều đủ để hủy sơn điền hải, chỉ là hai người đối với linh lực nắm giữ vượt xa người thường lý giải, đáng sợ chiêu thức không có một chút nào tiết ra ngoài. Không phải vậy phía dưới Tiên Dược Tông trong khoảnh khắc thì sẽ san thành bình địa. Tô Thần rất mạnh. Trong tay trường kiếm màu đen càng là phá hết phòng ngự thuật, tu vi mạnh mẽ cùng thần khí hỗ trợ lẫn nhau, bạo phát ra sức chiến đấu đáng sợ. Phải nói chỉ có tu vi cường đại như thế, mới có thể hoàn chỉnh phát huy ra triển tâm kiếm đích thực đang uy lực. Giờ khắc này Tô Thần chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay có thể chặt đứt tất cả. Có điều, cho dù Tô Thần mạnh hơn, cùng Ninh Súc trong lúc đó vẫn có chênh lệch không nhỏ, song phương chênh lệch không phải chỉ cần thần khí có thể bù đắp. Tiên Dược Tông đại điện trước, Thanh Hoài đã thương tích khắp người. Chúng đệ tử kết thành phục ma đại trận, đem Thanh Hoài vây vào giữa. Giờ khắc này hắn sợi tóc luồn ngang, bị Tiên Dược Tông các đệ tử bao quanh vây nhốt ở làm chó cùng rất dậu. Khởi đầu cho rằng Thanh Hoài cùng tông chủ trong lúc đó có cái gì hiểu lầm đệ tử, đang nhìn đến Thanh Hoài không chút do dự giết chết đồng môn, thu nạp tinh huyết thời điểm, có chút không thể nào tin nổi con mắt của mình. Thanh Hoài trên người thêm ra rất nhiều vết thương, thế nhưng tu vi cũng đang liên tục tăng lên. Chết đi người bị nàng lấy cấm pháp tế luyện, hóa thành tu vi hòa vào trong cơ thể hắn. Rốt cục, địa giai bình cảnh bắt đầu bung lỏng, thiên giai đại đại môn mở rộng. Thanh Hoài ngửa mặt lên trời thét dài, chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, thiên giai uy thế từ Thanh Hoài trên người biểu lộ. Lý phạt đàn ám đạo không được, nay tà thuật như vậy quả nhiên đáng sợ, có thể như vậy khuyết đại tăng cường tu vi. Tiên Dược Tông các đệ tử dồn dập kinh hãi, cũng may cũng đều là gặp cảnh tượng hoành tráng, trong lòng bọn họ cũng không sợ sệt, chỉ là có chút tiếc hận. Sư huynh dĩ nhiên vì lực lượng rơi vào ma đạo. Thực lực đạt đến thiên giai sau khi, Thanh Hoài trong lòng cũng không có vui sướng, hắn ngắm nhìn bốn phía, muốn ở trong đó tìm tới Tô Thần bóng người, có thể tìm nửa ngày cũng không tìm được. Bây giờ thực lực như vậy, Tô Thần nhất định không phải là đối thủ của hắn, hắn sẽ biến thành như bây giờ, đều là bởi vì Tô Thần. Trên thực tế Tô Thần cũng không có làm gì, mọi người sẽ theo thói quen đem trách nhiệm giao cho người khác. Thanh Hoài trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, cuồng phong bao phủ. Kiếm khí bén nhọn đem phục ma đại trận xé rách, tảng lớn Tiên Dược Tông đệ tử ho ra máu. Lý Phạt Đàn sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn rõ ràng bằng vào hắn cùng với những đệ tử này, căn bản không ngăn được lúc này Thanh Hoài. Thiên giai đã từng là nam vực tất cả mọi người khó có thể vượt qua lại trời, xa không phải địa giai có thể so sánh. Đang lúc này, một vị lụa mỏng che mặt nữ tử chẳng biết lúc nào đi tới Lý Phạt Đàn bên người, ở đây tất cả mọi người chưa từng chú ý tới nàng. Vân Uyển trong tay còn đang nắm một cái hạt dưa, nhìn trước mắt hình ảnh lắc lắc đầu. Này Tiên Dược Tông cũng quá thảm, đặt ở nàng tông môn, các đệ tử một người một chiêu kiếm, có thể đem Thanh Hoài trẻ thành sủi cảo nhân bánh. Lý Phạt Đàn xuyên thấu qua thân hình hiểu rõ đến đây là Tô Thần bên cạnh Vân Uyển, lập tức hoàn toàn yên tâm, chỉ vào Thanh Hoài nói rằng: "Thằng ngại danh, tập chút tà thuật, liền cho rằng thiên hạ vô địch sao?" Sau khi Lý Phạt Đàn đứng chắc tay, vẻ mặt tự nhiên, lãnh lùng nói rằng: "Mới vào thiên cảnh mà thôi, ta trong nháy mắt có thể diệt, chỉ là niệm tình cũ, không đành lòng giết ngươi thôi." Sau đó Lý Phạt Đàn nhìn phía Vân Uyển chậm rãi nói rằng: "Ai, để đạo hữu chê cười, ngươi đã đến rồi vậy hắn liền giao cho ngươi. Hắn dù sao cũng là ta Tiên Dược Tông đệ tử, ta còn là không nhịn đau hạ sát thủ. Nếu Vân Uyển đến rồi vậy thì không sao rồi, hắn đến nhân cơ hội đem bức xếp vào." Đồng thời Lý Phạt Đàn đang điên cuồng cùng Vân Uyển truyền âm: "Cô nãi nãi ngươi có thể coi là đến rồi, Tô Thần đây." Vân Uyển huýt một cái Lý Phạt Đàn, không phản ứng hắn. Phía dưới Tiên Dược Tông đệ tử nhìn thấy Lý Phạt Đàn bên cạnh Vân Uyển, cũng là trong lòng thoáng mở rộng, cô gái này thực lực làm sao, Bái Tiên Tông đột kích ngày đó bọn họ cũng đã thấy rồi. Vân Uyển chậm rãi xa xôi hướng về Thanh Hoài đi đến, Thanh Hoài nhìn thấy Vân Uyển, cảm thấy nữ tử này có chút quen thuộc, tuy rằng lụa mỏng che mặt, nhưng lộ ra con ngươi khiến người ta biết được, khăn che mặt bên dưới nhất định vô cùng mỹ. Hắn đoán được 8 phần 10 là cái kia bên hồ đánh bài vị nữ tử kia. "Hừ, Tô Thần đây." "Hắn không rảnh, chỉ có thể ta đến gặp gỡ ngươi." Dứt lời, Vân Uyển quay về Thanh Hoài ngoắc ngoắc tay, ở trong mắt nàng Thanh Hoài cùng mới vừa học được bước đi trẻ con không có khác nhau. Nhìn thấy nữ tử thái độ như thế không đem chính mình để ở trong mắt, Thanh Hoài trường kiếm trong tay mũi kiếm nhắm thẳng vào Vân Uyển. "Yên tâm đi, ta chẳng mấy chốc sẽ để Tô Thần cũng xuống cùng ngươi." Đột nhiên, Thanh Hoài hóa thành lưu quang, tốc độ nhanh vô cùng đâm về phía Vân Uyển. Dù cho chỉ là mới vào thiên cảnh, đòn đánh này ở Lý Phạt Đàn xem ra cũng là không thể ngăn cản. Nhưng mà Vân Uyển chỉ là duỗi ra song chỉ, nhẹ nhàng một kẹp, liền đem Thanh Hoài đâm tới trường kiếm kẹp giữa hai ngón tay bên trong. Vân Uyển nhìn đầy mặt khiếp sợ Thanh Hoài đầu ngón tay thoáng dùng sức, binh một tiếng, Thanh Hoài trường kiếm trong tay liền như vậy bẻ gãy. Vân Uyển ngáp một cái, phảng phất vừa nãy tay không tiếp giao sắc đối với nàng mà nói chỉ là một món tiện tay vì đó việc nhỏ. "Ngươi thật giống như lại được đổi binh khí, nha, xin lỗi, ngươi không có cơ hội thay đổi." Dứt lời, các loại một trường đánh vào Thanh Hoài lồng ngực. "Vành!" Thanh Hoài bay ngược mà ra, thân thể như là diều đứt dây xuyên qua quảng trường. Đánh vào tường vây bên trên mới miễn cưỡng ngừng lại. "Không thể. Làm sao có khả năng?" Hắn không thể tin tưởng, Tô Thần người ở bên cạnh dĩ nhiên sẽ có đáng sợ như vậy thực lực. Vân Uyển vốn là thiên chi kiêu tử, tu vi vượt xa Thanh Hoài, từng bước đã tu luyện cảnh giới cùng đi đường tắt Thanh Hoài so ra không biết mạnh đến đi đâu. Lý Phạt Đàn nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng phi thường ước ao. Thầm nghĩ chính là, không hổ là ở Tô Thần đệ tử, bàn về tình tướng là tại hạ thua. Ngày sau mình nhất định muốn nghiên cứu ra một chiêu có thể 100% tay không tiếp giao sắc tuyệt kỹ. Vân Uyển vẫn không chậm không nhanh hướng về Thanh Hoài đi đến, ven đường Tiên Dược Tông đệ tử phi thường tự giác nhường ra một con đường. "Nhanh lên một chút kết thúc đi, ta còn muốn trở lại ngủ một giấc." Nhìn thấy Vân Uyển vẫn là một bộ ngạo mạn thái độ, Thanh Hoài lau lau khóe miệng vết máu, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Thái độ như vậy hắn những năm này đã thấy rất nhiều, Liễu Cửu Dạng đối với hắn luôn luôn như vậy, nghĩ tới đây trong lòng hắn có cố không cách nào khống chế lửa giận. "Cho ngươi cảm thụ một chút ta đây nửa tháng vừa đến thống khổ đi." Đột nhiên, Vân Uyển dừng chân lại, cái kia không có bị lụa mỏng che khuất trong tròng mắt hiện ra thần sắc thống khổ. Trên bầu trời, ánh kiếm cùng người ảnh đàn sen, thỉnh thoảng thì có kiếm khí ở trên không bên trong vẽ ra đạo đạo mắt thường khó có thể phát giác dây nhỏ. Tô Thần chủ công, Ninh Xúc phòng thủ chiếm đa số, cực nhỏ chủ động ra chiêu công kích Tô Thần. Coi như là như vậy, Tô Thần cũng không làm gì được nàng, nàng giống như là ở mũi đao bay múa con bướm. Tô Thần kiếm chiêu liên miên không dứt, đối với chiêu thức vận dụng hắn cũng không câu nệ với một thức, nếu thập phương kiếm khí có thể diễn biến thành vì là quy nhất chân quyết hóa giản vì là phồn. Như vậy hóa phức tạp thành đơn giản cũng không phải việc khó. Không đơn thuần là quy nhất chân quyết, liền ngay cả thiên chi bí kiếm cũng là như thế, hắn ở thử nghiệm đem đáng sợ phức tạp chiêu thức hóa giải. Chương 218, Thất Tình Huyền. Chương 220, Thất Tình Huyền. Tô Thần lại công mấy kiếm, đều bị Ninh Xúc hóa giải. Đánh lâu không xong, Tô Thần cũng không nhục trí, đưa tay vung lên, 10 thanh khí kiếm hiện lên ở bên cạnh, tiếp theo có nhàn nhạt màu xanh lam tinh huy hòa vào khí kiếm bên trong, theo tinh huy hòa vào, khí kiếm linh như thực chất tản ra màu xanh lam vầng sáng. Tiếp theo hòa vào tinh huy khí kiếm bắt đầu vòng quanh Tô Thần quay nhanh, hình thành một cái vòng tròn hoàn. Nhìn chiến ý không giảm Tô Thần, Linh Súc thở dài. Đánh tiếp nữa kết quả vẫn như vậy, ngươi thì không thể đi theo ta sao? Tô Thần nhìn một chút vờn quanh ở bên cạnh màu xanh lam khí kiếm, trên mặt lộ ra kinh ngạc vui sướng, hắn như là phát hiện tân đại lục. Khe nằm. Chuyện này. Này thật giống vở dịu huyễn ảnh kiếm A. Nghĩ tới đây Tô Thần càng ngày càng hưng phấn, tuy rằng uy lực còn hữu hiệu quả đều cùng cái kia há mồm ngậm miệng khăn ngói lam người hoàn toàn khác nhau, chỉ là giống như thôi. Nhưng không chịu nổi nó thật sự như A. Tô Thần trong đầu đột nhiên sinh ra một người can đảm ý nghĩ. Chỉ thấy Tô Thần vỗ tay cái độn, từng đạo khí kiếm tự Ninh Súc đỉnh đầu hiện lên, tiếp theo nhanh chóng rơi. Ninh Súc căn buồn không có ngẩng đầu, nàng không biết Tô Thần là muốn làm cái gì, này bị rót vào tinh huy khí kiếm sát thực đáng sợ, thế nhưng đối với nàng là vô dụng. Quả nhiên, khí kiếm hạ xuống, bị Ninh Súc ung dung né tránh. Đang lúc này, Tô Thần cung bước thu kiếm, làm rút đao hình. Thời khắc này, Ninh Súc trong lòng sinh ra một luồng kiên kỵ, sau chiêu thức làm cho nàng cảm nhận được nguy hiểm. Tiếp theo lanh lảnh kiếm reo vang lên, Ninh Súc chỗ ở không gian bị cắt ra, hình tròn ánh kiếm cùng đạo đạo chém cắt đem không gian xé rách. Tô Thần thấy tình cảnh này, trong lòng nhảy nhót cực kỳ, vừa mới tê liệt không gian thủ đoạn là hắn đối với thần kỹ chi sổ cùng với thiên kiếm ngân hà thô thiện vận dụng. Dùng thiên kiếm, ngân hà thức mở đầu, cùng với thần kỹ chi sổ tê liệt không gian đặc tính. Vì thỏa mãn chính mình mê, hắn cố ý đem chém cắt khống chế thành hình tròn. Hắn là cái lao bên trong hai rồi. Tuy rằng chỉ có thể từ trong thương thành học tập công pháp, thế nhưng, chỉ cần là đổi lấy công pháp, không cần tu luyện, trực tiếp thăng mãn độ thuần thủ. Nếu là Tô Thần ngày nào đó từ hệ thống thương thành nơi đánh vào luyện dục bí thuật, vậy hắn căn bản là không cần như Thanh Hoài như vậy thống khổ tu luyện, tại chỗ là có thể đại thành. Một đòn qua đi Tô Thần hưng phấn như đứa bé, khởi đầu cùng Ninh Súc giao thủ, hắn mặc dù không có biểu hiện ra, nhưng trong lòng kìm nén một luồng thương tâm. Giờ phút này cỗ thương tâm biến mất không ít. Có lúc, nam nhân vui sướng chính là đơn giản như vậy. Nữ nhân nào có luyện kiếm chơi vui? Ta quyết định. Sau đó luyện thật giỏi kiếm. Tô Thần một mình nói. Ninh Súc trùng Tô Thần nói rằng. Tuy rằng không biết ngươi tại sao tâm tình tốt không ít, nhìn thấy như ngươi vậy ta an tâm. Sau đó có chút bất mãn nói tiếp. Còn tiếp tục như vậy ta cần phải tưởng thật rồi, đem ngươi đánh gần chết lại mang đi sẽ không có chuyện gì đi. Tô Thần nhíu mày. Lẽ nào nàng còn có ẩn dấu bệnh tiểu thuộc tính không được? Một mảnh khảnh màu bạc sợi tơ xuất hiện ở Ninh Súc trong tay, sợi tơ chỉ có tóc kia giống như tinh tế. Tiếp theo chỉ thấy Ninh Súc đưa tay vung lên. Vèo. Sắc bén tiếng xé gió vang lên. Tô Thần vai một mảnh góc áo bị tia nhỏ chặt đứt, đón gió bay xuống. Tô Thần nghiêng đầu nhìn một chút vai, mỹ mắt kinh hoàng không ngừng, vừa nay cái kia một hồi tốc độ quá nhanh, cái kia một hồi nếu là đúng đầu mình, chỉ sợ cũng bị tại chỗ chẳng thủ. Cái kia chỉ bạc chính là Ninh Súc pháp khí sao, lần này có chút khó làm. Ninh Súc cười trùng Tô Thần nói rằng. Làm sao sợ? Hiện tại đi theo ta còn tới kịp nha. Tô Thần nhíu môi. Ta mới không sợ. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn đã bắt đầu cấu trúc phòng tuyến rồi. Tự bốn phương tám hướng nổi lên đỏ hồng hồng gạch, những này gạch hình thành vách tường, đem Tô Thần vây vào giữa. Lúc này Tô Thần chỉ dám ở vách tường mặt sau lộ ra cái đầu nhỏ. Mặc dù biết cục gạch này 8 phần 10 thì không cách nào ngăn trở cái kiêm màu bạc sợi tơ, thế nhưng như vậy vẫn có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn. Ninh Súc thấy thế che miệng cười khẽ. Muốn ta sẽ nhẹ một chút sao? Thân ái! Này này này! Có phải là nơi nào làm phản? Tô Thần mở miệng phản bác, đồng thời giơ lên cao trong tay triển tâm kiếm, bầu trời bên trên nổi lên lít nha lít nhít khí kiếm, quy nhất chân quyết ở đây phát động. Tốt nhất phòng thủ chính là tiến công, Tô Thần rõ ràng đạo lý này. Cùng với lo lắng đề phòng đối phương pháp khí, không bằng ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Khí kiếm như mưa rơi. Ninh Súc lần này nhưng chưa từng né tránh, ngón tay nắm bắt sợi tóc giống như mảnh khảnh chỉ bạc bắt đầu nhanh chóng thắt. Mưa kiếm hạ xuống, còn chưa đến Ninh Súc bên cạnh đã bị nhỏ bé dây tóc sợi tơ hết mức cắt kim loại, bị sợi tơ chặt đứt khí kiếm dồn dập tán loạn. Nay vẫn chưa xong, sau đó, ở trên trời bên trong kiếm khí từ từ hội tụ, sắp sửa ngưng tụ thành cái kia duy nhất một chôi khí kiếm. Cũng là quy nhất chân quyết đích thực tránh hình thái thời gian, giữa bầu trời khí kiếm, đột nhiên dồn dập tán loạn. Ninh Súc nhận ra được chiêu này lợi hại, đơn giản đem đầy trời kiếm khí hết mức đánh tan. Cuối cùng, không đợi vạn kiếm quy nhất khí kiếm cũng đã biến mất hầu như không còn. Tô Thần nuốt nước bọt, quy nhất chân quyết bị phá, cao tới thiên giai chiêu thức bị đối phương phá như vậy ung dung. Tô Thần rõ ràng, không phải quy nhất chân quyết không đủ lợi hại, mà là song phát chênh lệch cảnh giới quá to lớn. Nếu là cùng cảnh tranh chấp, khởi đầu cái kia một nhóm mưa kiếm linh xúc tuyệt đối sẽ không như vậy ung dung, vậy thì có cho vạn kiếm quý nhất thời gian. Nhưng là song phương tu vi cũng không ngang nhau, chiêu thức của hắn, linh xúc cũng có thể giống như vậy lấy lực phá đi. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Tháng Vân phát động, Tô Thần tu vi bắt đầu điên cuồng kéo lên, cả người khí chất càng ngày càng xuất trần. Sau đó, Tô Thần trong tay đen kịt trường kiếm bên trên, từng đạo to nhỏ không đều đỏ đậm con ngươi mở. Sau khi hồng quang tỏa ra, toàn màu đỏ tươi lĩnh vực ở trên trời triển khai, bên dưới ngọn núi người ngẩng đầu nhìn tới, như là ở giữa ban ngày sinh ra một vòng hồng nguyệt. Đây là... Linh Xúc có chút khiếp sợ, lẽ nào Tô Thần còn có thể lĩnh vực kỹ? Thân là chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành tạo hóa cảnh tồn tại, Linh Xúc tự nhiên biết rõ lĩnh vực, hơn nữa, nàng cũng có thuộc về mình lĩnh vực kỹ. Hồng quang tỏa ra sau khi, chỉ là một chớp mắt công pháp, Tô Thần sẽ đưa Linh Xúc trước mắt biến mất rồi. Đón lấy, Linh Xúc nhận ra được phía sau truyền đến đáng sợ kiếm khí. Mượn ma mục triền tâm màu đỏ tươi lĩnh vực, Tô Thần trong nháy mắt xuất hiện tại Linh Xúc phía sau, ở đây trong lĩnh vực, triền tâm kiếm có thể vượt qua không gian di động, Tô Thần bởi vì nắm triền tâm kiếm duyên cớ, cũng liền mang theo hắn cùng thuấn di. Trường kiếm hạ xuống, đòn đánh này khó lòng phong bị, Tô Thần không cho là Linh Xúc có thể tách ra. Trên thực tế Linh Xúc xác thực không cách nào tách ra, nhưng mà, ở triền tâm kiếm khoảng cách Linh Xúc một thước nơi, nhưng ngừng lại. Triền tâm kiếm lưỡi kiếm trên toát ra ti ti đốm lửa, đó lấy, như móng tay quát bảng đèn chói hai phát thanh ra. Thông qua quan sát, Tô Thần kinh hãi phát hiện, từng đạo tinh tế mà lại trong suốt sợi tơ lấy Linh Xúc làm trung tâm từ lâu trải rộng bốn phía, giống như tờ tờ mạng nhện. Triền tâm kiếm chính là chém ở những này sợi tơ trên mới không cách nào hạ xuống. Lúc nào bày ra đây? Hắn dĩ nhiên hoàn toàn không có phát hiện. Linh Xúc quay đầu lại, về phía sau hơi di chuyển, cùng Tô Thần kéo dài khoảng cách, chúng Tô Thần cười cợt. Ai nói ta chỉ có một cái huyền đây? Ta đây thất tình huyền tổng cộng có 7 cái. Chương 219. Chương 221. Trên bầu trời, Tô Thần cùng Linh Xúc bị toàn màu đỏ tươi gói hàng. Bên dưới ngọn núi người ngẩng đầu nhìn tới, bầu trời như là mang theo một vòng hồng nguyệt. Tô Thần cầm trong tay triền tâm kiếm, ra sức một chém ra trước sau không cách nào hạ xuống, mắt thường khó có thể phát giác trong suốt sợi tơ chẳng biết lúc nào đã trải rộng bốn phía. Cùng cái kia màu bạc sợi tơ không giống, này trong suốt sợi tơ không nói ra được cứng cỏi, ở triền tâm kiếm lưỡi kiếm dưới bốc ra ti ti đốm lửa. Ai nói ta chỉ có một cái huyền đây? Ta đây thất tình huyền tổng cộng có 7 cái. Nói ở Tô Thần ánh mắt kinh ngạc bên trong, hoàng Lam, sắc kia. Thêm vào lúc trước cái kia màu bạc cùng với ngăn trở triển tâm kiếm trong suốt sợi tơ, đúng lúc là 7 cái. Linh Xúc chấp tay hành lễ, tiếp theo mở ra, 7 cái sợi tơ ở Linh Xúc trước người thẳng băng, như là một tấm cẩm. Tiếp theo Linh Xúc, đầu ngón tay kích thích. Vụ. Sợi tơ phát sinh một tiếng vang nhỏ. Tô Thần bản năng nhận ra được một tia không đúng, nhanh chóng né tránh, vừa mới dịch bước, vừa mới vị trí trên phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Màu tím sóng khí tuôn ra. Như là không trung nổ tung khói hoa, Tô Thần một trận nghĩ đến mà sợ hãi, vừa mới nếu là chần chờ nháy mắt, chỉ sợ cũng phải gặp đến trọng thương. Còn không chờ Tô Thần thở dốc, nổ tung tiếng đàn vang lên. Linh Xúc đưa tay ra, 10 ngón ở đây dây đàn tới trở về gọi động, tươi đẹp thanh âm của trong nháy mắt chuốt xuống mà ra. Có thể Tô Thần căn bản không tâm tư lắng nghe, hắn biết tiếng đàn này đáng sợ. 7 huyền mỗi một huyền đều có bất đồng công hiệu. Ở Tô Thần vị trí trên, hoặc là kịch liệt tiếng nổ mạnh, như đại cổ, hoặc là sắc bén cắt kim loại tiếng, như sắt mảnh, gợn sóng giống như sóng trùng kích, như chống bạc. Theo âm luật vang lên, liên miên không dứt tiến công, để Tô Thần thở không nổi. Giờ khắc này, Linh Xúc một người chính là một đội nhạc, vẫn là hỉ vì mẹ tổ dốc loại kia. Kịch liệt nổ tung trên không trung liên tiếp vang lên, dường như tỏa ra khói hoa. Màu đỏ tươi bên trong lĩnh vực, không gian bị sắc bén phá không tiếng đàn cắt kim loại ra đạo đạo màu đen tế vết. Rung động sóng trùng kích như là trên nước gợn sóng. Giờ khác này không chung như là một hoa lệ mà lại long trọng sân khấu. Linh Xúc đứng ở không chung chuyên tâm kích thích dây đàn, vì là duy nhất khán giả dâng lên trí mạng một khúc. Tô Thần xưa nay không nghĩ tới, tại Thiên Nguyên Đại Lục vẫn còn có may mắn đủ nghe thế sao nổ tung dốc ẻn rồn. Cũng không nghĩ tới Linh Xúc dịu dàng bề ngoài dưới, còn có một viên dốc ẻn rồn trái tim. Linh Xúc tiến công chỉ có thể dùng điên cuồng để hình dung. Tô Thần nếu không phải dựa vào ma mục triển tâm màu đỏ tươi lĩnh vực, đã sớm bị thương nặng rồi. Không phải là không có nghĩ tới, dựa vào màu đỏ tươi lĩnh vực năng lực trong nháy mắt gần người, nhưng là có trong suốt sợi tơ tồn tại, chỉ có thể coi như thôi. Nếu là như lúc trước như vậy lại ra tay, sẽ chỉ làm chính mình lộ ra kẽ hở, cho Linh Xúc sáng tạo cơ hội. Đột nhiên, một không né tránh kịp, kịch liệt nổ tung ở Tô Thần vị trí chỗ ở phát sinh. Tản ra khí thế khủng bố màu tím song khí biến mất qua đi, lộ ra quần áo nhuốm máu Tô Thần. Không trung màu đỏ lĩnh vực đã bị màu đen tế vết cắt kim loại thành vô số đạo. Tô Thần lau lau khóe miệng máu tươi, bên hai truyền đến Ma Mục Triển Tâm thanh âm hưng phấn. Này âm nhạc ta yêu thích, sau đó giết người liền để nàng ở một bên tấu nhạc được rồi. Ma Mục Triển Tâm có chút yêu thích này cao siêu nhạc dốc. Không để ý tới Triển Tâm thanh âm hưng phấn, Tô Thần hỏi. Xảy ra chuyện gì? Lúc trước công kích, Ma Mục Triển Tâm vẫn chưa dựa vào màu đỏ tươi lĩnh vực mang theo Tô Thần tránh né. Nhìn chung quanh một chút đi. Nghe được Triển Tâm, Tô Thần ngắm nhìn bốn phía, chẳng biết lúc nào lên, vô số cây bảy màu sợi tơ, đã trải rộng bốn phía, hình thành lao tủ đưa hắn ràng buộc trong đó. Màu đỏ tươi lĩnh vực, bị dây nhỏ cắt kim loại thành vô số khối. Ngươi ánh mắt thật tốt, bạn gái tìm có thể à, dĩ nhiên so với ta còn muốn mạng của ngươi. Ma Mục Triển Tâm lên tiếng trêu chọc. Tô Thần lắc lắc đầu, tự rêu nói. Biệt ly vốn là muốn hố liều mạng quá trình. Ta không chịu nổi. Đón lấy chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Sau đó, Ma Mục Triển Tâm thanh âm của dần dần nhạt đi, chu vi màu đỏ thối lui. Duy trì lĩnh vực, nhiều lần thuấn di tiêu hao là to lớn, nàng bây giờ chỉ có thể chống đỡ lâu như vậy rồi. Ở Tô Thần bị thương một khắc đó, Ninh Súc liền dừng lại diễn tấu. Lúc này một đôi mắt đẹp nhìn Tô Thần, cười nói. Dự định nhận thua sao? Vừa mới ta đã hạ thủ lưu tình. Xác thực như vậy, nàng vẫn chưa phát động chân chính thất tình huyền chân chính địa phương đáng sợ, thất tình huyền tên như ý nghĩa, chính là chỉ người thất tình lục dục. Phối hợp luyện dục bí thuật, có cực kỳ đáng sợ sát chiêu. Nàng không muốn đi điều khiển Tô Thần nỗi lòng, trước ở chung, nàng chưa bao giờ đối với Tô Thần từng dùng tới luyện dục bí thuật, nàng cũng có chính mình chấp nhất. Cùng Tô Thần ở chung nàng hy vọng đối phương là chân tình thực cảm giác, thích người bị chính mình điều khiển. Do đó trở thành một nói gì nghe nấy con rối, không cảm thấy rất vô vị sao. Nàng xem thường với làm như vậy. Ma Mục Triển Tâm lại một lần thời khắc mấu chốt nghỉ việc, Tô Thần thở dài, kiếm này người đều là như vậy thi lại không, hay là muốn dựa vào chính mình. Tô Thần lắc lắc đầu, Trùng Ninh nói rằng, trong tự điển của ta cũng không có đầu hàng hai chữ. Tô Thần giơ lên cao trường kiếm trong tay, còn không đợi Tô Thần có hành động, chỉ thấy Ninh Súc đầu ngón tay xoa động, vẻ mặt nghiêm túc rất đúng hắn nói rằng, đừng nhúc nhích. Cử động nữa sẽ chết. Theo Ninh Súc đầu ngón tay động tác, Tô Thần chu vi từng đạo mắt thường khó có thể phát giác sợi tơ, nhẹ nhàng chấn động. Lúc này Tô Thần mới phát hiện, cái kia vô hình sợi tơ trong lúc bất chi bất giác, đã chặn lại chính mình hết hầu. Không chỉ như vậy, cánh tay, đi đứng, bên hông, các vị trí cơ thể địa phương đều có vô hình kia nhỏ ở bên. Hắn chỉ cần có động tác thì sẽ bị ngàn đao bầm thây, trước đây vẫn dựa vào Ma Mục Triển Tâm thuấn di tránh né, vẫn chưa chú ý những thứ này. Lúc này Ma Mục Triển Tâm bãi công, hắn mới phát hiện mình đã không thể động đậy rồi. Ninh Súc muốn giết hắn quả nhiên là dễ như trở bàn tay. Chu vi tất cả đều là sắc cơ, Tô Thần thở dài, cẩn thận từng ly từng tí một tách ra sợi tơ, chậm rãi thu kiếm. Ninh Súc thấy thế nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay vung lên, vô số đạo sợi tơ hình thành lao tủ, đem Tô Thần ràng buộc trong đó. Hiện tại hắn giống như là bị tước đoạt tự do chim nhỏ, như là trong lồng tước. Ninh Súc chậm rãi đi tới lao tủ bên, chúng Tô Thần nói rằng, ở thích nhân diện trước chịu thua, không có gì ghê gớm, chỉ cần ngươi lùi một bước, ta liền dẫn ngươi cao bay xa chạy. Tô Thần thở dài. Ngươi rất mạnh, so với ta gặp phải tất cả địch nhân đều phải tới mạnh mẽ, chưa từng có bị động như thế không hề năng lực chống cự thời điểm. Sau đó Tô Thần tự rêu nở nụ cười. Nghĩ như vậy để ta đi với ngươi, thì không cách nào gánh chịu biệt ly thống khổ sao. Ninh Súc hơi biến sắc, nàng tâm tình so với bình thường người càng thêm mẫn cảm, nàng xác thực rất yêu thích Tô Thần không muốn tách ra. Đừng tưởng rằng. Ninh Súc nhìn Tô Thần từng chữ nói. Ta yêu thích ngươi là có thể muốn làm gì thì làm. Tô Thần nở nụ cười, mặc kệ khi nào có thể nghe được thích người, nói ra yêu thích đã biết câu nói, vẫn là làm người sung sướng, đặc biệt là ở hai người có mâu thuẫn thời điểm. Cảm tạ ngươi yêu thích, bất quá ta mới sẽ không đầu hàng. Nói Tô Thần con ngươi từ thâm thúy, có phong ở Tô Thần bên người hội tụ, kiếm khí màu vàng nóng ở Tô Thần bên người hội tụ. Không gì phá nổi lao tù bắt đầu vặn vẹo biến hình. Chương 220, Thiên Kiếm Phủ Rong. Chương 222, Thiên Kiếm Phủ Rong. Ngày hôm đó, Tiên Dược Tông bầu trời. Có vô số cái bảy màu dây nhỏ tạo thành lao tủ. Tô Thần bị giam ở trong đó, đồng thời vô số đạo trong suốt sợi tơ đem ràng buộc. Chỉ là, giờ phút này chút vô hình dây nhỏ chính đang đứt đoạn. Từng đạo kiếm khí màu vàng nóng ở Tô Thần bên người hội tụ, lúc trước thần khí Triển Tâm kiếm đều không thể chặt đứt trong suốt sợi tơ chợt bắt đầu gãy vỡ. Ninh Súc một mặt không thể tin xem này Tô Thần, cái kia huyền có bao nhiêu cứng cỏi nàng là rõ ràng. Theo kiếm khí càng ngày càng nhiều, chu vi lao tù bắt đầu hơi biến hình, tựa như muốn không chống đỡ nổi. Tô Thần đem Triển Tâm kiếm nằm ngang ở trước người, đầu ngón tay khẽ vuốt thân kiếm, chói mắt kim sắc quang hoa bắt đầu đem trường kiếm bao trùm. Có phong ở Tô Thần trên người hội tụ, gợi lên và táo vang xào xạc. Tô Thần con ngươi thâm thúy, theo đầu ngón tay mơn trớn thân kiếm, kiếm reo tiếng vang lên, như là hoàng chim hí giải. Thiên chi bí kiếm, thứ ba, thiên kiếm, phụ dung, xin mời chỉ giáo. Tô Thần cung bước, hai tay cầm kiếm kéo đến phía sau, giờ khác này triển tâm kiếm đã bị màu vàng bao trùm, mũi kiếm chỉ điện. Khó có thể tin tưởng được khủng bố kiếm ý ở Tô Thần trên người ấp ủ. Ninh Súc ở cảm nhận được cỗ kiếm ý này thời điểm liền cực tốc lui ra, thất tình huyền ở xung quanh mở ra, hình thành kết giới, đưa nàng bảo hộ ở trong đó. Vậy Tô Thần lao tù, đang vặn vẹo biến hình, có chút sợi tơ đã không chống đỡ nổi, bắt đầu đứt đoạn. Ninh Súc trong lòng kinh hãi cực kỳ, đây là cái gì chiêu thức? Còn chưa ra tay liền có uy thế như vậy, đòn đánh này tuyệt đối thế không thể đỡ, khủng bố đến cực điểm. Trường kiếm chấn động, Tô Thần một bước bước ra, bị màu vàng gói hàng triển tâm kiếm, từ thấp tới cao, mạnh liệt chém đúng ra. Chói mắt kiếm khí màu vàng nóng chút xuống mà ra, thời khắc này, thiên địa vì đó thất sắc. Kiếm khí màu vàng nóng như bẻ cành khô đem vây Tô Thần lao tù xé rách. Không biết khi nào thì bắt đầu, phía sau núi chuyển đến chim bạch tiến lời đồn. Tiên Dược Tông không thiếu loài chim, nhưng cho tới bây giờ không ai gặp chim bạch tiến. Điều này khiến cho rất nhiều nội môn đệ tử quan tâm. Rất nhiều đệ tử, ước chừng để bụng nghi cô nương đến hậu sơn tìm kiếm. Trên thực tế có hay không chim bạch tiến đều không quan trọng, quan trọng là, bọn họ rốt cục có lý do ước chừng ra bản thân thích người. Thâm mến thường thường đều cần một cái cớ tướng đến đánh vỡ. Lâu dần, lời đồn càng truyền càng xa, cùng nhau người phân ra lại cùng. Đồng thời tìm kiếm quá chim bạch tiến người thay đổi một lại một cái, tất cả mọi người biết, phía sau núi căn bản cũng không có chim bạch tiến. Khả nhân chúng vẫn là trước sau như một che già măng mọc theo đuổi không thôi. Tìm kiếm chim bạch tiến trên đường, có mấy người thua hồn bay phách lạc. Vì sao không khát người nhưng phải gấp không thể chờ tìm khắp nơi nước uống, phảng phất ma. Đại khái là không thể nào tiếp thu được mình là một ngu ngốc chuyện thực đi. Hoặc là, người chính là như vậy, sẽ hướng về trong lòng mỹ hảo chấp nhất không ngớt, dù cho thương tích khắp người. Ngay hôm đó, không riêng gì Tiên Dược Tông, liền ngay cả Tiên Dược Tông bên dưới ngọn núi người ngẩng đầu nhìn tới, đều có thể nhìn thấy một chim thần màu vàng nóng mở ra hai cánh, đập cánh bay cao. Kiếm khí màu vàng nóng như thác nước bình thường chút xuống mà ra, chỉ thấy bầu trời một mảnh kim hải. Ninh Súc đột nhiên nở nụ cười. Nàng mở hai tay ra, đem trước người sợi tơ hết mức thu hồi, nàng hiểu, kinh thiên động địa như vậy một đòn, chính mình căn bản không chống đỡ được. Cái kia tách ra lao tù chính là chứng minh. Thật vất vả có thể lần thứ hai yêu thích một người, quên đi, chết ở trong tay hắn cũng không sai, nàng mệt mỏi, khởi đầu tao ngộ phản bội, bị quan lên ma đạo tên, nàng bản năng chạy trốn. Lần này nàng không muốn chạy trốn, nào có lại thích nhân diện trước đào tẩu đạo lý, biệt ly vốn là một mất một còn. Ninh Súc trong mắt phản chiếu ra kiếm khí màu vàng nóng, khẽ vướt cuối sợi tóc, mặt mỉm cười nhìn phía Tô Thần, chỉ là trong con ngươi có chút ai oán. Xem ra cực kỳ giống chịu ủy khuất tiểu cô nương. Thời khắc này, Ninh Súc ở Tô Thần trong mắt xinh đẹp có chút kinh tâm động phách. Đón lấy, kiếm khí màu vàng nóng ở Ninh Súc bên cạnh gào thét mà qua, hoàng chim sắt Ninh Súc và táo đập cánh bay cao. Hoàng chim ở không trung xoay quanh bay lượn, vòng quanh Ninh Súc bay lượn một trận, tiếp theo hóa thành lưu quang đi vào phía chân trời, không lâu lắm, ánh sáng màu vàng nóng chậm rãi tung xuống. Thiên Nguyên Đại Lục khu vực trung tâm trên không phía trên tòa thánh điện, luyện khí đại sư Lô Hồng Bắc đang cầm một cổ quái to lớn ống tròn, như là một cái pháo, quay về thanh ý tiểu đồng chậm rãi mà nói. Lão phu này mới nghiên chế nhìn xa khí giới, có thể thấy rõ bất kỳ một chỗ, so với tạo hóa cảnh thần thức còn lợi hại hơn. Ta cỏ thật sự. Thanh ý tiểu đồng, nam nhoài khí giới một mặt hình tròn lỗ nhỏ trên nhìn chăm chú nhìn. Một bên ăn đồ ăn vặt du tâm hứng thú. Thật sự mà, ta khang khang. Nói, thu, nhéo mở thanh ý tiểu đồng, chính mình sẽ tới. Lúc này du tâm, đem lỗ nhỏ nhắm ngay Tiên Dược Tông phương hướng, nàng muốn nhìn một chút Tô Thần hiện tại đang làm gì, nhìn đồ chơi này có phải thật vậy hay không lợi hại như vậy. Chỉ thấy du tâm hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xa khí giới bên trong toàn bộ hình ảnh đều bị nồng nặc kiếm khí màu vàng nóng bao trùm. Nàng xem thấy một hoàng chim đập cánh bay cao. Ồ! Sao rất giống lại hướng về bên này bay? Ôi ba! Nói nhanh lên ngươi thấy gì? Thanh ý tiểu đồng tò mò rục đến. Chỉ thấy du tâm đột nhiên sắc mặt đại biến. Chạy A3! Hả? Tất cả mọi người phải không mổ, đó lấy, thanh ý tiểu đồng cùng Lô Hồng Bắc đồng thời biến sắc. Bọn họ cảm ứng được một luồng khủng bố đến cực điểm kiếm khí. Thiên chi bi kiếm. Ở Tô Thần tu vi kém xa bây giờ thời điểm, là có thể trọng thương hai vị vực sâu bá chủ, bây giờ lập tức tu vi triển khai, lực hủy diệt đáng sợ đến cực hạn. Âm một tiếng, to lớn hoàng chim sắt ngoài thánh điện vây kết giới gào thét mà qua, đến từ viễn cổ đại trận thôi thúc. Như móng tay quát bảng đen thanh âm của vang lên, đâm nhói tất cả mọi người màng tai. Đợi đến hoàng chim bay quá, Lô Hồng Bác, Thanh Y Tiểu Đồng, cùng với Du Tâm ngơ ngác nhìn một bên bị xé ra to lớn vết rách kết giới trận mắt ngoác mồm. Vây quanh thánh điện viễn cổ đại trận mạnh mẽ đến đâu, tất cả mọi người rõ ràng trong lòng. Từng để cho Du Tâm thí nghiệm qua, tạo hóa cảnh Du Tâm một đòn toàn lực đều không thể lay động, bây giờ lại bị đột nhiên xuất hiện kiếm khí màu vàng nóng xé rách. Đòn đánh này vượt xa ở đây tất cả mọi người lý giải, cũng may mục tiêu xem ra cũng không phải thánh điện vị trí, chỉ là cùng thánh điện gặp thoáng qua. Nhìn đi xa hoàng chim, Thanh Y Tiểu Đồng có chút thay đổi sắc mặt, đòn đánh này để hắn trong lòng mong mỏi, hắn đối với mình kiếm thuật khá là tự tin, nhìn thấy đòn đánh này sau khi, để hắn cảm thấy nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Kiếm khí màu vàng nóng vẫn co lưu lại, hóa thành một chút quang điểm tung xuống, cực kỳ giống bay múa chim nhỏ. Gió lớn ào ạt, Ninh Súc sửng sốt chốc lát mới lấy lại tinh thần rồi, quay đầu lại hướng về đi xa hoàng chim nhìn nó, có quay đầu nhìn về phía Tô Thần vẻ mặt có chút thương cảm. Ngươi cứ như vậy không muốn cùng ta đi sao? Tô Thần lúc này không người thở hừng hực, triền tâm kiếm có chút nóng lên, đang hướng ra bên ngoài bốc hơi nóng. Ninh Súc tuyệt mỹ khuôn mặt phản chiếu ở Tô Thần trong con ngươi. Ngươi đi đi. Dứt lời, Tô Thần chậm rãi chạm đích, quay lưng Ninh Súc, không ở nhìn về phía đối phương. Thắng thua trận này đã phân, hai người nếu như có thể như thắng bại bình thường tách ra là tốt rồi. Ninh Súc nhìn phía Tô Thần bóng lưng, tuyệt mỹ trên mặt có nước mắt lướt xuống, nhìn ra nam tử quyết tâm sau khi, chậm rãi chạm đích. Biệt ly. Ta để. Ngươi bị quăng rồi. Nói xong, cuối cùng liếc mắt nhìn Tiên Dược Tông, lại nhìn một chút Tô Thần, giận hờn giống như rời đi, chỉ là rời đi rất chậm. Một lúc nữa sẽ quay đầu lại nhìn về phía Tô Thần, nhìn thấy đối phương vẫn là quay lưng chính mình, không chút nào đuổi theo ý tứ của, Ninh Súc triệt để hết hy vọng. Tô Thần hai mắt nhắm nghiền, hít sâu một hơi, qua hồi lâu mới chạm đích nhìn phía Ninh Súc rời đi bóng lưng. Hắn trước sau không có hỏi, trước bồi nguyên trường sinh bí thuật tế luyện người sống cùng nàng có hay không quan hệ. Hắn không dám hỏi, hắn sợ được khẳng định đáp án, để cho mình làm khó dễ. Đồng thời hắn cũng biết, chư giới tụ hợp, thiên nguyên đại lục cần lực lượng. Đây là một trận không phân chính tà tranh tài. Về tình về lý, hắn cùng với Ninh Súc cũng sẽ không phân ra sinh tử. Chỉ là vẫn cứ có chút thương cảm, cuối cùng hắn vẫn không thể nào đi vào thế giới của nàng. Không tới ngày mới trường, hắn có linh cảm, hai người sớm muộn sẽ gặp nhau lần nữa. Chương 221, tá hoài thương mà. Chương 223, tá hoài thương mà. Tô Thần từ không trung chậm rãi hạ xuống. Vừa sử dụng thiên chi bí kiếm này một đạo cấp công tuyệt kỹ, tuy rằng không muốn thấp cảnh giới lúc như vậy. Đối với mình gánh nặng nặng như vậy, nhưng là chẳng tốt đẹp gì. Cùng Ninh Súc một trận chiến sở dĩ sẽ thắng lợi, rất lớn trình độ nguyên nhân là đối phương căn bản là không chăm chú, cũng không muốn giết hắn. Hắn rõ ràng Ninh Súc hẳn là có rất nhiều sát chiêu vẫn chưa dùng ra, chân chính vật lộn xuống mái, hắn hay là chỉ có thể thoát thân. Lúc này, Tiên Dược Tông đại điện trước phân tranh đã kết thúc. Ở Vân Huyền đến một khắc đó, Thanh Hoài sẽ không có bất cứ cơ hội nào rồi. Thanh Hoài lấy luyện dục bí thuật ảnh hưởng Vân Huyền cảm xúc, có thể chuyện kế tiếp vượt ra khỏi hắn mong muốn. Thanh Hoài còn chưa kịp đắc ý, đống cắt giống nhau đại nắm đấm liền vừa đến lại đây. Vân Huyền không hề bị lay động, một phương diện đánh đập bắt đầu. Có người nói tình cảnh cực kỳ tàn nhẫn. Một bên Tiên Dược Tông đệ tử dồn dập bịt mắt. Đợi được đánh đập xong xuôi, Vân Huyền quay đầu lại nhìn một chút Tiên Dược Tông đệ tử. Tất cả mọi người hơi lui về sau một bước. Liền ngay cả Lý Phạt Đàn đều âm thầm quyết định, sau đó nhất định cách đây cái bạo lực cuồng xa một chút. Đợi được Vân Huyền trở lại phía sau núi nơi ở, nhìn thấy Tô Thần không việc gì sau thở phào nhẹ nhõm. Tô Thần hỏi cuối cùng Thanh Hoài luyện dục bí thuật thật không có ảnh hưởng sao? Vân Huyền cười nói. Có à, tự nhiên có, nhưng là trước đó ta liền biết hắn biết cái này chê ơ, sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Nay thuật đối với không có phòng bị người mà nói, có thể sẽ ăn thiệt lớn, ta đã sớm chuẩn bị tự nhiên không khó ứng đối. Ám chỉ chính mình, chỉ cần có kỳ quái tâm tình hiện lên. Liền đấm đá hắn đồng thời giao cho hành động là tốt rồi, hơn nữa, cái kia Thanh Hoài thống khổ cũng bất quá như vậy. Tô Thần quay về Vân Huyền buộc lên ngón tay cái, nghĩ thầm không hổ là ngươi. Không lâu lắm, A A cũng quay trở về. Tô Thần tức giận huýt một cái A A. Ngươi dùng như thế nào lâu như vậy? Đối phương lão chỉ nửa bước đều sắp bước vào quan tài, đánh lao nhân đánh hải tử không phải cho ngươi cường hạng sao? Đó là ngươi cường hạng không phải của ta. A A tức giận nói tiếp. Cái kia túng hàng chỉ có thể trốn. Hơn nữa, hắn cũng không giả, ông lão bên ngoài chỉ là ngụy trang mà thôi. Hả? Bất lão? Quên đi lão bất lão đều giống nhau, Tô Thần hỏi tiếp. Kết quả đây? Giết chết à? A A mặt lộ vẻ đắc ý. Tự nhiên giết chết, ngươi cho rằng ta là ngươi. Nàng đến Tiên Dược Tông trên đường, gặp được hồn bay phách lạc Ninh Súc, lúc đó A A từ bên người nàng trải qua, nàng ngay cả xem cũng không liếc mắt nhìn. Nhìn thấy như vậy Ninh Súc, A A thở dài, vẫn chưa ra tay. Hai cái khoảng cách tạo hóa cảnh chỉ có cách xa một bước cường giả cứ như vậy gặp thoáng qua. Nằm ở trên giường bệnh lão Vương bị Liễu Cửu Dạng thoa lên thuốc mỡ sau khi, đau đớn giảm bớt không ít. Nhưng hắn hiện tại tâm tình cũng không có nhẹ nhõm như vậy. Trong vực sâu, ngồi đàng hoàng ở bạch cốt bên trong cung điện Minh Vương chậm rãi nhắm hai mắt. Đồng thời lão Vương trong lòng một thanh âm vang lên. Gặp phải phiền phải gì, có cần hay không ta động thủ? Thân là Minh Vương nửa kia, hắn hấp thu cấm địa phần lớn bản nguyên lực, lại cùng phân hồn dung hợp. Minh Vương tự nhiên ở lão Vương trên người không được các loại hậu chiêu. Hắn nhưng không hy vọng chính mình nửa kia, còn chưa từng dung hợp liền không giải thích được chết đi. Lúc cần thiết khắc, Minh Vương thậm chí đồng ý lần thứ hai đánh vỡ giới thành, lấy lão Vương vì là tọa độ, giáng lâm hơn thế. Lão Vương nghe được cái kia cùng mình giống nhau như lúc cầm thanh, lão Vương lắc lắc đầu. Đợi được Minh Vương âm thanh biến mất, lão Vương tâm tình có chút trầm trọng. Xem ra hắn cùng với Minh Vương chỉ cuối cùng cũng có một hồi, lần trước dung hợp phân hồn quả nhiên không có đơn giản như vậy. Qua mấy ngày, Tiên Dược Tông lần thứ hai khôi phục dị vãng sinh cơ. Hệ thống nhiệm vụ ở Tô Thần sử dụng Thiên Kiếm Phù Dung một khắc đó cũng đã hoàn thành. Sau đó Tô Thần mới biết, chim bạch tiến lại gọi Phù Dung chim. Không nghĩ tới này cũng có thể coi là hắn nhiệm vụ hoàn thành, cũng đủ thái quá. Trong lòng người tuy rằng mất, nhưng đối với mới lưu lại thay đổi nhưng sẽ không trong thời gian ngắn biến mất. Những ngày qua Tô Thần không có lần thứ hai cá mắm. Hắn dĩ nhiên phá thiên hoang bắt đầu luyện kiếm rồi. Không. Không đơn thuần là luyện kiếm, còn có từng người cổ quái kỳ lạ nhưng vô dụng chiêu thức bị hắn luyện được. Mỗi lần sử dụng xong một chiêu sau khi, Tô Thần sắc mặt liền lộ ra nụ cười sán lạ. Phía sau núi vẫn có đệ tử kết bạn mà đi, tìm kiếm lây chim bạch tiến, bọn họ mỗi cái trên mặt đều mang theo miệng cười. Lúc này Tô Thần đang một mặt hưng phấn, dùng sức mạnh đại tu vi, khống chế sức gió, ở lòng bàn tay áp xúc. Hình thành một từ sức gió ngưng tụ mà thành tiểu cầu. Tiếp theo Tô Thần đem tiểu cầu quay về một gốc cây ném đi, đồng thời trong miệng hô to. Dạ sẽ gặng. Vành, khổng lồ sức gió tản ra, cây cối hét lên rồi ngã gục. Tô Thần một mặt hưng phấn trùng Vân Uyển hỏi. Như thế nào như thế nào? Có lợi hại hay không? Vân Uyển lườm hắn một cái, miệng nói. Lợi hại lợi hại. Đòn đánh này đều có thể thương tổn được phàm cảnh cao thủ, coi là thật khủng bố như vậy. Không để ý tới Vân Uyển trào phúng, Tô Thần tiếp tục luyện tập. Tuy rằng còn có rất nhiều chuyện, cùng với lập tức sẽ đến đại kiếp nạn, điều này cũng không trở ngại Tô Thần hưởng thụ lấy lập tức sinh hoạt, có thể cầu thả một ngày là một ngày. Lý Phạt Đàn đi tới bên hồ, lúc này đang nhìn thấy Tô Thần quay về một chồng chồng gạch tích lũy, gộp lại thành chướng ngại vật, ra sức vung quyền. Một bên vung quyền một bên cao hơn nữa gọi. Âu kéo âu kéo âu rồi. Trong lúc nhất thời viên gạch bắn ra bốn phía. Đợi được Tô Thần vung quyền xong xuôi, Lý Phạt Đàn lúc này mới đi lên phía trước. Tiền bối, ngươi này vung quyền không đủ khí thế, nếu là mỗi một quyền thêm vào linh lực hình thành quyền ấn, xem ra dường như vạn mũi tên cùng phát bình thường chẳng phải đẹp trai. Tô Thần sững sờ, sau đó, lần thứ hai vung quyền. Lần này trong miệng hô lớn. Thiên mã lưu tinh quyền. Quả nhiên, mỗi lần vung quyền sau khi, đều có linh lực hình thành quyền ấn bay ra. Vung xong quyền, Tô Thần không khỏi coi trọng một chút Lý Phạt Đàn, là người một nhân tài A. Hai vị giới tu hành nhà phát minh sinh ra một loại tâm tâm tương tiếc ảo giác. Bên trong cái. Ngày đó xin lỗi A. Lý Phạt Đàn hơi sững sờ, sau đó cười nói. Tiền bối nơi nào nói, khách khí không phải. Sau đó Lý Phạt Đàn cùng Tô Thần trò chuyện với nhau thật vui, chủ yếu vẫn là muốn cảm tạ Tô Thần cùng Vân Uyển ra tay. Ngày ấy bay qua phía chân trời Hoàng Chim, tất cả mọi người thấy được, nói vậy Tô Thần cũng là trải qua một phen khổ chiến. Chỉ là, cùng Ninh Súc giao thủ, vẫn để cho Lý Phạt Đàn có chút tiếc hận, hắn có thể thấy Tô Thần là thật yêu thích, không phải vậy ngày đó sẽ không kích động như thế. Một lát sau, Lý Phạt Đàn chung quanh xem xét nhìn, vẫn chưa tìm tới kiếm khách bóng người, chúng Tô Thần hỏi. Tá Hoài Thương đây. Hả? Tô Thần sững sờ, xác thực, hắn ở đâu? Tô Thần nhìn về phía đang cùng Thủy Nguyệt cùng A A đánh bài Vân Uyển. Tá Hoài Thương đây. Vân Uyển cũng ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn về phía Thủy Nguyệt. Tá Hoài Thương đây. Thủy Nguyệt nhìn về phía A A. Tá Hoài Thương đây. A A ngây dại, sau đó tất cả mọi người nhìn lẫn nhau. Sau đó, A A có chút tức giận, lần trước Tây Vực, mọi người chính là đem nàng đã quên, làm hại nàng ở trong sân đấu nằm một ngày một đêm. Lần này đáng thương Tá Hoài Thương lại bị đã quên. Ta đi đâu biết đi, còn không mau mau tìm. Tô Thần bắn ra một câu khe nằm. Chương 222, thiếu nữ cùng kiếm khách. Chương 224, thiếu nữ cùng kiếm khách. Tá Hoài Thương trong ngày thường không thế nào theo người nói chuyện, có chút chất phác, không có chuyện gì ngay ở bên hồ luyện kiếm, tồn tại cảm giác cực thấp. dẫn đến không có người lâu như vậy mới bị chú ý tới. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Tô Thần có chút không để ý lắm. Hắn một đại nam nhân, có thể chăm sóc tốt chính mình, tại đây nam vực hắn kiếm thuật cao siêu như vậy chẳng phải là nên ngang mà đi, không chừng là Tiên Dược Tông thấy chán, muốn đi ra ngoài đi dạo. Sau khi chỉ thấy đến Lý Phạt Đàn vẻ mặt buồn thiu nói, thực không dám dâu dếm. Ta đoán ra Thanh Hoài có vấn đề. Ngày ấy Thanh Hoài dẫn người hạ sơn lần theo ma đạo tin tức, ta tìm tới Lý Huynh để hắn đi vào nhìn chằm chằm. Sau đó Thanh Hoài trở về, hắn nhưng không có. Chẳng lẽ, sau khi Tô Thần một mặt khinh bỉ, Thanh Hoài đáng là gì, một trăm hắn cũng không thể có thể là tá Hoài Thương đối thủ. Tiếp theo A A lắc đầu một cái, có chút lo lắng nói rằng, ngày ấy, ta cảm ứng được hầu thư từng ngắn ngủi rời khỏi Tiên Dược Tông. Ký, nghe được A A, Tô Thần cũng không còn cách nào bình tĩnh, A A bỏ ra lâu như vậy mới đưa hầu thư giết chết, tá Hoài Thương khẳng định không phải là đối thủ. Tô Thần trong lòng lo lắng, vỗ trán một cái, hướng mọi người hô. Tìm A. Còn không mau mau tìm. Sau khi đuổi một đám người mênh mông quần quận đi tới nơi khởi nguồn. Nơi này không đơn thuần bị Bồi Nguyên Trường Sinh bí thuật biến thành đất ngục, còn có nồng nặc minh khí lưu lại. Tô Thần rõ ràng những này minh khí nên xuất từ Lao Vương. Lý Phạt Đàn nhìn thấy những này, trong lòng giận quá, Thanh Hoài dĩ nhiên như vậy phát điên. Không phải là ngồi đi. Tô Thần có chút lo lắng. Ngươi cùng hầu thư thời điểm chiến đấu, phát hiện cái gì không? A A lắc lắc đầu. Không từ trên người hắn cảm ứng được tá Hoài Thương khí tức. Tô Thần thở dài. Một lát sau, A A cùng Tô Thần nhìn chằm chằm một đạo vết kiếm lông mày sâu nhăn nheo. Giờ khắc này liền hai người tu vi cao nhất, tự nhiên nhìn ra chiêu kiếm này bên trong chất chứa sát khí nặng bao nhiêu. Kiếm này để Tô Thần liên tưởng đến cấm địa bên trong, Minh Vương nửa đoạn sát chết trô ở cái kia hành lang trên vết kiếm. A A nhìn một chút Tô Thần, chiêu kiếm này sát khí bên trong vượt quá tưởng tượng, không giống xuất từ tá Hoài Thương tay. Mà hầu thư thì càng không thể đây, đối phương chiêu thức so với ma đạo càng giống như là người trong chính phái, cũng sẽ không có này sát khí. Nhìn thấy A A nhìn về phía mình, Tô Thần gật gật đầu. Là tá Hoài Thương. A A hơi kinh ngạc, tá Hoài Thương cũng sẽ có nặng như vậy sát khí sao? Tô Thần rõ ràng, chỉ sợ là tá Hoài Thương không địch lại, cái kia lão bánh trưng lại ra tay rồi. Sự tình so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, hắn biết này trạng thái tá Hoài Thương có thể nói là lục thân không nhận, chỉ nhận thức đồ hộp. Chỉ là lâu như vậy rồi, tại sao Nam Vực còn chưa chuyển ra động tĩnh? Rằng đạo lý, cái kia lao bánh trưng gặp người liền chặt tính cách không đạo lý có thể giấu lâu như vậy à? Thấy Tô Thần xác nhận không thể nghi ngờ, A A thôi thúc bí thuật. Chỉ thấy A A chậm rãi nhắm hai mắt, lần thứ hai mở thời gian, hai tròng mắt bên trong có chim phượng hoàng đồ án sinh thành, xem ra uy nghiêm bức người. Ở A A trong mắt, chu vi hết thể đều trở nên mơ hồ, đồng thời tất cả mọi người hành động ở trong mắt nàng đều chậm lên. Tầm mắt của nàng xuyên qua tầng tầng chướng ngại, xuyên thấu vạn dặm. Một nam tử cắt hình ở trước mắt nàng hiện lên, đồng thời hiện lên còn có một đoàn máu đỏ sát khí. Nam tử kia như là đã nhận ra A A nhìn kỹ, dĩ nhiên chậm rãi quay đầu lại, A A trong lòng kinh hãi cực kỳ, nàng hiểu rõ chi mâu cách nhau xa xôi như thế, lại bị người phát hiện, quả thực thái quá, này tá Hoài Thương đến cùng lai lịch gì. Sau đó A A con ngươi từ từ khôi phục bình thường, hướng về đông phương chỉ đi. Hắn ở đông vực, có chút xa. Tô Thần vừa nghe nhất thời vui vẻ, trong lòng mở rộng không ít, người không có chuyện gì là tốt rồi, cho tới lao bánh trưng hắn có đồ hộp nơi tay không khó đối phó, chỉ là muốn tất đông vực hiện tại đã loạn tung tùng phèo đi. Cố gắng đều bị lao bánh trưng chém bay. Vậy còn chờ gì, đi, đi đông vực. Đông vực, một tòa tàn tạ đến cực điểm, hoang tàn vắng vẻ thôn trang nhỏ bên trong. Vũ chẳng biết lúc nào dưới lên, tích tí tách. Một y vật có chút lam lũ nam tử ngồi xổm ở một tàn trong phòng tránh mưa, nam tử tóc rối tung. Một con mắt sám trắng, một con mắt tuy rằng đồng tử, con ngươi bình thường, thế nhưng không hề sinh cơ, dưới chân giày đã sớm bị lầy lội làm bẩn, đây chính là tá Hoài Thương. Lúc này một đầy người máu ứ đọng, bẩn thỉu nữ hài chống đem đẹp đẽ tiểu hoàng ô, đi tới tản trong phòng ngồi xuống, hài lòng lấy ra trong lồng ngực bánh màn đầu. Tòa này làng rất lâu trước có người nói nhân số còn rất thịnh vượng, chẳng biết vì sao, đột nhiên trong một đêm hết mức diệt vong. Nơi này khoảng cách Bắc Hà Trấn chỉ có mười mấy dặm, một ít tên ăn mày. Hoặc là không nhà để về người sẽ ở này chiếm giữ. Nghe đồn nơi đây không rõ cực nhỏ có người phía trước, cũng sẽ có tù nhân trốn chạy tới đây tị nạn. Nữ hài đi tới tàn nhà sau khi phát hiện tá Hoài Thương, hơi nhướng mày, bẩn thỉu trên khuôn mặt che kín tuyệt vọng, nàng không nghĩ tới nơi này vẫn còn có một người. Bầu trời vũ chậm rãi rơi xuống, nữ hài cùng tá Hoài Thương chỉ có cao bằng nửa người che kín rêu xanh bức tường đổ cách. Nữ hài co rúm ở góc không nói một lời, ánh mắt thỉnh thoảng liền liếc nhìn tá Hoài Thương. sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đem bánh màn thầu bại thành hai nửa, nhát gan đem bên trong một nửa hướng về Tá Hoài Thương đệ đi. Đừng đánh ta. Ta sợ đau. Lộ ra trên cánh tay tràn đầy máu ứ đọng. Đơn giản lời nói để nhập ma người xúc động. Nhìn thấy đưa tới bánh màn thầu, Tá Hoài Thương như là nhớ ra cái gì đó, xám trắng con ngươi từ từ khôi phục bình thường, nhưng vẫn vô thần. Tiếp nhận bánh màn thầu sau khi, nam tử máy móc thức ngay, nghiền ngẫm. Đột nhiên oành một tiếng, vốn là tàn phá ván cửa bị người đại lực đập bay, ba, năm người thiếu niên đoạt môn mà vào. Những người này mỗi cái y vật tàn tạ, là lang thang từ đó trẻ ăn mày. Ta liền biết, ngươi còn giấu có. Còn không mau mau giao ra đây. Ngươi người mang tội giết người. Nữ hài nghe vậy đem tiểu hoàng ô chống đỡ ở trước người, che khuất tầm mắt, nàng không dám nhìn những này cùng hung cực các người. Khuôn mặt nhỏ sắp khóc ra, oan ức đến cực điểm, nàng không có giết người, nàng làm sao có khả năng giết người đây, nàng là bị oan uổng, giết người chính là cái nửa người trắng bệnh nửa người đen kịt ma quỷ, nhưng là căn bản không ai tin tưởng nàng. Đám ăn mày này bình thường chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, gặp phải hung ác tù nhân trốn trại đại thể đều núp xa xa. Thế nhưng nữ hải không giống, rõ ràng yếu đuối mong manh, một ít cái phạm nhân đang chạy trốn trước mặt không dám lên tiếng, hoặc là bị từng bắt nạt người, đem đoán khi đều rơi tại nữ hải trên đầu, trong ngày thường không ít bắt nạt nàng. Ô giới truyền đến tiếng khóc lóc, nữ hải run run rẩy rẩy đem còn dư lại chỉ ăn một miếng nhỏ cái kia nửa bánh màn thầu từ nhỏ ô bên trong đưa ra, nàng cực sợ. Lúc này, một lớn tuổi một điểm trẻ ăn mày, đi lên phía trước, đem tiểu hoàng ô đẩy ra. Tóm chặt nữ hài tóc, hung hắn nói. Sau đó còn dám hay không? Nữ hài im lặng không lên tiếng, thoáng quay đầu nhìn về phía chỉ có che kín rêu bức tường đổ một bên khác. Chính đang gặm nhấm nửa cái bánh màn thầu Tá Hoài Thương, thấy được thiếu nữ ánh mắt, đó là thế nào tuyệt vọng cùng bất lực, thời khắc này kiếm khách linh hồn bị xúc động. Tóc rối tung kiếm khách từ góc tường đứng lên. Chỉ là trong nháy mắt liền đi tới năm ấy lớn lên nam tử trước người, giữ lại nam tử yết hầu, đáng sợ đến cực điểm sát khí, để ở đây tất cả mọi người quên thở. Chương 223, tà vật. Chương 225, tà vật. Tàn phá trong phòng cũ Tá Hoài Thương, đem năm ấy lớn lên trẻ ăn mày nâng lên. Giờ khắc này Tá Hoài Thương mặt không hề cảm xúc, hai tay dường như kìm sắt. Cái kia bị nhắc tới, nhắc lên thiếu niên cảm nhận được nơi cổ truyền đến làm người nghẹt thở sức mạnh trong lòng sợ hãi. Hướng về đồng bạn ném đi cầu cứu ánh mắt. Ai biết đồng bạn bị đối phương thân trên người chuyển tới kinh người sát khí kinh sợ không thể động đậy. Đồng thời, vừa mới Tá Hoài Thương cái kia tốc độ kinh người để cho bọn họ rõ ràng, người này nhất định là tu hành người trong. Bọn họ mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng là biết được người tu hành bản lĩnh, là vạn vạn không dám đắc tội, chỉ hận chính mình không có mắt, nơi nào còn dám cứu người. Bị Tá Hoài Thương nhắc tới, nhấc lên trẻ ăn mày sắc mặt màu đỏ tím, con ngươi lật lên trên. Chỉ lát nữa là phải mất mạng. Đừng giết hắn. Ta thói quen. Không đáng giết người. Một nhát gan thanh âm của vang lên, vẫn ngồi xổm ở góc tường che dù nữ hài dắt lôi Tá Hoài Thương góc áo. Có thể Tá Hoài Thương giờ khắc này như là căn bản không nghe thấy thanh âm của thiếu nữ như thế, trong tay thoáng dùng sức. Ca, thiếu niên bột nơi cổ truyền đến gãy vỡ thanh âm của, liền như vậy chết. Tùy ý cầm trong tay xác chết ném một cái, Tá Hoài Thương tóc rối tung, chỗ trống ánh mắt quét một vòng còn dư lại ăn mày. Bị Tá Hoài Thương ánh mắt nhìn kỹ, những người còn lại trong nháy mắt sởn cả tóc gáy, bọn họ không hẹn mà cùng nhớ tới người kể chuyện trong miệng ma tu. Cùng người trước mắt quả thực giống như lúc. Đang lúc này, Tá Hoài Thương đột nhiên che đầu, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Giết! Giết người rồi! Lúc này một bên ăn mày chúng lúc này mới hét lên kinh ngạc, người chỉ có thể bắt nạt so với mình kẻ mềm yếu, bọn họ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu quen rồi, chưa từng gặp qua loại tình cảnh này. Trước mắt ma quỷ không biết tại sao đột nhiên như vậy. Bọn họ rốt cục khôi phục tự do, chạy tứ tán. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Tá Hoài Thương cùng với cái kia che rủ thiếu nữ. Người đi mau. Tá Hoài Thương nằm trên đất thân thể không cầm được co rúm, trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn. Trong lòng khắc chế không được khát cầu sát lục, để hắn muốn giết chết trước mắt tất cả mọi người. Thiếu nữ giờ khắc này cũng sợ cực kỳ, nàng từng bước cẩn thận từng ly từng tí một dịch bước. Thấy thiếu nữ rời đi, Tá Hoài Thương thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo chậm rãi nhắm hai mắt. Liền như vậy mê man đi qua. Mưa vẫn đang rơi, mặt đất lầy lội, thiếu nữ quay đầu lại nhìn một chút Tá Hoài Thương, cuối cùng bước nhỏ chạy về, cẩn thận từng ly từng tí một đem ô đi mưa ở Tá Hoài Thương bên cạnh. Chờ Tá Hoài Thương tỉnh lại đã là đêm khuya, hắn một mặt mộng ép nhìn bốn phía, ta là ai? Ta ở đâu? Đúng, hắn lại mất trí nhớ. Nhìn một chút bên cạnh tiểu hoàng ô, Tá Hoài Thương cái gì cũng không nhớ lại. Ban ngày sát khí là ngươi truyền ra sao? Đột nhiên. Một thanh âm tự trong bóng tối truyền ra, một nửa da rẻ ngăm đen, một nửa trắng bệnh nam tử từ bóng tối đi ra. Ngươi là ai? Tá Hoài Thương tò mò nhìn chằm chằm trước mắt quái nhân, từ đối phương trên người hắn cảm nhận được đáng sợ khí tức. Quái nhân này trên dưới lướt nhanh một phen Tá Hoài Thương, trên mặt lộ ra làm người ta sợ hãi nụ cười, đột nhiên, một bước xa hướng về hắn phóng đi. Vang một tiếng, tàn phá phòng nhỏ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Một cái hiện ra lam nhạt tú quang trường kiếm xuất hiện tại Tá Hoài Thương trong tay, hắn tuy rằng mất trí nhớ, nhưng sử dụng kiếm nhiều năm trực giác còn đang. Nhưng mà, bình thường sở hướng vô địch kinh hồng kiếm lại bị người kia tay không có đeo găng tay tiếp nhận. Tiếp xúc gần gũi bên dưới, trên người của đối phương tà khí phả vào mặt, đây là một nhân vật ra sao, chỉ là một tiếp xúc liền để Tá Hoài Thương trong lòng căm ghét cực kỳ, hắn như là tà ác hóa thân giống như vậy, đây là tới tự sâu trong linh hồn căm ghét. Đen kịt cánh tay nắm lấy kinh hồng kiếm, đồng thời một con khác trắng bệnh cánh tay hướng về Tá Hoài Thương tim rút đi. Thời khắc nguy cấp, Tá Hoài Thương trong một cái tay khác xuất hiện một thanh từ máu tươi ngưng tụ mà thành đỏ như máu trường kiếm. Vụt! Ánh kiếm lóe lên, quái nhân kia dĩ nhiên lần thứ hai tay không đem trường kiếm tiếp được, chỉ là lần này không có trước như vậy dễ dàng. Nắm lấy hồng tuyết đen kịt cánh tay lại bằng tốc độ kinh người khô héo. Có chút ý nghĩa. Người kia buông ra Tá Hoài Thương song kiếm, nhanh chóng lùi về phía sau, tiếp theo thân ảnh biến mất ở trong bóng tối. Theo hồng tuyết dần dần đi vào trong cơ thể, Tá Hoài Thương bắt đầu há mồm thở dốc. Mình là ai? Đây là đâu? Quái nhân kia lại là xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên công kích chính mình? Hắn hiện tại hoàn toàn không làm rõ ràng được tình hình, trước mắt manh mối chỉ có một cái tiểu hoàng ô. Đợi được sáng sớm ngày thứ hai, Tá Hoài Thương dự định hỏi trước một chút phụ cận người hỏi thăm một chút tình huống. Như mắt chính là một tòa hoang vu tàn phá thôn trang, phế tích bức tường đổ bên trên rêu xanh trải qua nước mưa rội rửa, đón ánh nắng xanh lục đến mức phát sáng. Người nơi này phi thường ít ỏi. Tình cờ có mấy lẻ kẻ ăn mày trốn ở bỏ hoang phòng cũ bên trong, từ trong cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn, nhìn thấy Tá Hoài Thương tầm mắt hướng bên này trông lại, lập tức đóng cửa sổ, hoàn toàn không cho hắn câu hỏi cơ hội. Lúc này, một mang trên mặt vết đao tháo hán tử, thoáng nhìn Tá Hoài Thương, thấy hắn lạ mặt, chắc là mới tới. Bên trong một bên, đúng, gọi ngươi đấy tới đây cho ta. Nhìn thấy có người chủ động tiếp lời Tá Hoài Thương không nói hai lời đã đi qua. Ai biết lại bị hán tử kia một cái kéo lại cổ. Muốn tại đây lẫn bảo, phải thủ quy củ, sau đó đi trong thành ăn xin trở về, đến cho ta giang hứa bày đồ cúng, như vậy ta liền có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao, nghe được không? Nói liền giả vờ hung ác hướng Tá Hoài Thương phía sau trên vách tường, tầng tầng vung một quyền, vang một tiếng, bị năm tháng ăn mòn vốn cũng không vững chắc bức tường đổ bị nắm đấm đập ra một lỗ nhỏ. Giang hứa cũng chỉ là một phổ thông ăn mày mà thôi, chỉ là hắn dài đến hung ác, dễ dàng khiến người ta tưởng lầm là phạm vào cái gì tội lớn tù nhân trốn trại mà thôi. Bị Giang Hứa nhắc tới, nhấc lên Tá Hoài Thương, bỏ ra 3 giây đồng hồ suy nghĩ kỹ càng sảng khoái trước tình hình, mặt không hề cảm xúc chậm rãi nói rằng. Ngươi vơ vét ta, ta không sợ. Nói, cũng là đấm ra một quyền. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, toàn bộ vách tường kể cả sau đó gian nhà, toàn bộ sụp đổ, đại địa đều khẽ chấn động. Giang Hứa trong nháy mắt há to mồm. Hai mắt trợn tròn, dường như muốn trừng ra viên mắt, ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này. Sau đó, hắn quỳ. Đúng. Danh xứng với thực quỷ. Một bên quỳ xuống một bên thành thục nói. Đại gia, tiểu nhân có mắt như mù, cầu xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân tha ta một mạng đi. Tá Hoài Thương thở dài, bắt đầu đề ra nghi vấn. Hắn mổ đến, thôn này gọi Trường Thuận Thôn, trước đây cũng không phải là như vậy, là trong chớp mắt thôn dân hết mức chết hết mới được ngày hôm nay lần này cục diện. Liên quan với hắn là ai, Giang Hứa biểu thị, hắn nên cũng không phải là người nơi này, bởi vì Giang Hứa ở đây cũng coi như ở vài ngày rồi. Chưa từng gặp hắn, hẳn là bên ngoài người đến. Đồng thời, thăm dò tính hỏi hắn có phải là người tu hành, Tá Hoài Thương đối với lần này vẫn chưa thể thốt phủ nhận. Giang Hứa trong lòng càng thêm chấn kinh rồi, dĩ nhiên đúng là cái tu hành. Sau đó, Giang Hứa thấy được Tá Hoài Thương cầm tiểu hoàng ô, nghĩ đến cái gì? Vị này ra, ngươi này ô hẳn là lá tâm đi. Tá Hoài Thương nhìn một chút trong tay tiểu hoàng ô, hỏi. Cái kia gọi lá tâm ở đâu? Giang Hứa chỉ rồi. Ở thôn đông đầu. Không xa. Tá Hoài Thương nghe vậy, theo Giang Hứa ngón tay phương hướng, cũng không quay đầu lại rời đi. Chương 224, bùn bẩn bên trong thanh liên. Chương 226, bùn bẩn bên trong thanh liên. Hoang vu tàn phá thôn xóm. Một vách tường che kín lỗ thủng, từng chiếc rơm dạ đem lỗ thủng ngăn chặn, đỉnh một bên còn có rất nhiều lỗ thủng, một phần bị cũ kỹ tấm gỗ định chết. Chỉ là phòng ốc một bên khác lỗ thủng thực sự quá lớn, tiểu cô nương căn bản không thể ra sức, chỉ có thể mặc cho nó lộ ra ở bên ngoài. Phong nhỏ tọa lạc tại thôn đông đầu, như là một cái quần áo cũ, bị người vá may vá đền bù. Trong thôn không phải là không có hoàn hảo phong ốc, chỉ là những kia đều bị người coi trọng, tốt nơi ở nơi nào đến phiên nàng. Lúc này Lá Tâm chính đang đem cũ nát y vật khoát lên xào tre bên trên, đơn sơ quần trắng, bị nàng tắm ngăn nắp cực kỳ, có thể nhìn ra được nàng rất yêu sạch sẽ. Đêm qua trời mưa, làm hại nàng lại lần nữa giặt sạch một lần. Lúc này Lá Tâm, nhìn thấy xa xa đi tới Tá Hoài Thường, vội vàng chạy về gian nhà đóng cửa lại, đều không lo được sạch sẽ quần trắng rơi xuống đất. Tá Hoài Thương chậm rãi đi tới trước phòng, đem quần trắng nhặt lên, gõ gõ môn, trong phòng hoàn toàn không có động tĩnh. Trong phòng nữ tử hoàn toàn không có mở cửa ý tứ. Tá Hoài Thương do dự một chút, cuối cùng mở miệng nói. Cái này là cho ngươi sao? Rất xin lỗi quấy rối ngươi, ngươi biết ta là ai sao? Ta không nhớ ra được chuyện trước kia rồi. Lá Tâm đầu nhỏ nằm nhoài trên cửa sổ, cẩn thận đánh giá một phen Tá Hoài Thương. Đối phương tuy rằng vẫn tóc rối tung, thế nhưng thần thái cùng với khí chất cùng ngày hôm qua so với thật sự là khác nhau một trời một vực, làm cho người ta cảm giác cũng không muốn nói dối. Tá Hoài Thương có chút lúng túng trùng cửa sổ bên kia phất phất tay. Một lát sau, cửa phòng từ từ mở ra. Tiểu cô nương ra hiệu Tá Hoài Thương vào nhà. Trong phòng so với bên ngoài nhìn qua còn muốn nhỏ hẹp, chỉ có một tấm bàn nhỏ, một tấm phủ kín rơm dạ giường nhỏ. Giường nhỏ một bên khác bị cô nương dùng tấm gỗ cho rằng ngăn cách tách ra. Cái này cũng là trong phòng khá là nhỏ căn bản nguyên nhân, tội liên đối địa phương cũng không có. Trên đất bày từng cái tổn hại bình gốm dùng để tiếp được nóc nhà sót lại giọt mưa. Có điều này xem ra gian phòng đơn sơ bị tiểu cô nương thu thập sạch sành sanh, mặt bàn không nhiễm một hạt bụi, liền ngay cả trên giường nhỏ chăn mỏng đều rất sạch sẽ. Tiểu cô nương này xem ra là có chút bệnh thích sạch sẽ. Bởi vì không có ngồi địa phương, Tá Hoài Thương chỉ được đứng, một phen trò chuyện sau khi, Tá Hoài Thương biết được phát sinh ngày hôm qua tất cả. Lại nhìn tiểu cô nương này, trong lòng không nói ra được cảm động. Đa tạ. Lá Tâm cùng Tá Hoài Thương một phen trò chuyện sau khi quen thuộc không ít, từ từ không hề nhát gan, còn đang bên kia an ủi Tá Hoài Thương. Không có chuyện gì rồi, quên quá khứ cũng tốt vô cùng, có thể từ lúc mới sinh ra sống A. Nói cô nương vẻ mặt có chút hạ, như là nhớ tới không tốt hồi ức. Tá Hoài Thương thở dài. Liền tên cũng không nhớ tới nơi nào được rồi. Lúc này Lá Tâm nhìn chằm chằm Tá Hoài Thương tuấn tú khuôn mặt. Suy nghĩ một chút có chút nhảy nhót nói. Vậy ngươi không bằng liền gọi Tá Hoài Thương đi. Chúng ta Đông Vực có một nổi danh đại kiếm tiên liền gọi cái này, ngược lại ngươi cũng không tên, không bằng Thấm Thấm Kiếm Tiên Quang. Trên trấn lưu truyền không ít liên quan với vị này kiếm tiên cố sự. Tá Hoài Thương hơi sững sờ, danh tự này để hắn không nói ra được quen thuộc. Đối với ba chữ này hắn không có một chút nào bài xích. Được rồi. Vậy thì gọi cái này. Cứ như vậy. Mất trí nhớ sau Tá Hoài Thương quỷ thần xui khiến lại gọi danh tự này. Lúc này nữ hải cái bụng ù ngục ù ngục kêu lên. Hôm qua đổi lấy bánh màn thầu, nàng cũng chỉ ăn một miếng nhỏ, bây giờ thật sự là cảm giác đói bụng. Người chờ ta một hồi. Lá Tâm có chút xấu hổ trùng Tá Hoài Thương nói rằng, sau đó chạy đến bên giường, đem tấm gỗ đẩy ra. Chỉ chốc lát, cô nương dĩ nhiên lấy ra tràn đầy bùn đất khoai lang đi ra. Tá Hoài Thương trong nháy mắt bị cô nương cơ trí thuyết phục, thần thức xuyên thấu tấm gỗ. Hắn rõ ràng này ngăn cách sau khi là cái gì rồi. Đó là một không đủ 4 mét vuông đất trồng rau, trong đất bị cô nương gieo vào thật nuôi khoai lang. Nếu là loại ở bên ngoài, tuyệt đối sẽ bị người khác thái đi, vì lẽ đó chỉ có thể loại với trong phòng. Nàng liên bánh màn thầu đều không bảo vệ được, làm sao có thể bảo vệ nho nhỏ này vườn rau. Đồng thời, cái kia nửa bên nóc nhà cũng vô cùng có khả năng là cô nương cố ý hành động, vì là chính là để khoai lang có thể quá nhiều một ít chiếu sáng. Tiểu cô nương đem khoai lang đặt ở đựng nước mưa lọ sành bên trong rửa một chút. Lấy ra một cái vẫn tính hoàn hảo nồi đem nhấc lên. Lấy ra củi khô cùng với rơm dạng, cứ như vậy ở bên trong phòng, cẩn thận từng ly từng tí một hiện lên lửa. Chỉ chốc lát, trong phòng liền sinh ra sặc người mùi thuốc lá, Lá Tâm không ngừng được ho khan, thế nhưng hết cách rồi, nàng cũng không dám lại bên ngoài nhóm lửa, khiến người ta phát hiện nàng khả năng liền ăn không được rồi. Tá Hoài Thương nhìn thấu tiểu cô nương khó xử, nhẹ nhàng nở nụ cười. Từng trận thanh phong vờn quanh ở Lá Tâm bên cạnh người, để khói bụi không thể vào Lá Tâm trước người một thước. Đợi được trong nồi nước phí, Lá Tâm đem khoai lang mò lên, để vào chuẩn bị xong nước lạnh bên trong, một lát sau lại đem mò lên. Lúc này khoai lang lấy không bằng trước như vậy phòng tay, bị nước lạnh kích trôi qua khoai lang biểu bị xé một cái tức đi. Lá Tâm ném đi miệng, đang chuẩn bị ngậm ăn, liếc liếc Tá Hoài Thường, có chút xin lỗi đem khoai lang bài thành hai nửa, đem bên trong một nửa đưa cho hắn. Ngươi nên cũng không ăn đồ vật. Ấy, một người một nửa. Tá Hoài Thương trong lòng ấm áp, thân ở nơi này, còn như vậy thiện lương đơn thuần, thiếu nữ trước mắt như là nước bùn bên trong một đóa thanh liên. Vậy ta sau đó cũng mời ngươi ăn ít đồ. Ai? Ngươi có ăn sao? Muốn mời ta ăn cái gì nhỉ? Lá Tâm tò mò xem này Tá Hoài Thương, kinh hỉ treo ở trên mặt. Sau đó ngươi sẽ biết. Tá Hoài Thương cười tiếp nhận trong tay khoai lang, cắn một cái, không thể nói được khó ăn, chỉ là không hề mùi vị. Cũng khó trách, tiểu cô nương ở đây trồng ra khoai lang ăn ngon mới lạ. Chỉ là trước mặt Lá Tâm ăn vẫn say sưa ngon lành. Đột nhiên Tá Hoài Thương đưa nàng trong tay khoai lang cướp đi, nắm Lá Tâm đi ra khỏi phòng. Chớ ăn cái này, ta dẫn ngươi đi ăn được ăn. Tiểu cô nương một mặt không rõ, còn không có phản ứng lại cái gì, đã bị một luồng thanh phong nâng lên. Càng bay càng cao, Lá Tâm chưa bao giờ đi tới độ cao như thế, dưới chân thôn xóm có thể thấy rõ ràng. Vừa bắt đầu kinh hoàng qua đi, thiếu nữ từ từ nhảy nhót lên, chân trời bạch vân đưa tay là có thể chạm tới, trước mắt là nàng chưa từng gặp mênh mông cảnh tượng. Bị nam tử dắt lòng bàn tay truyền tới nhiệt độ không nói ra được an tâm. Ha ha ha. Cô nương lộ ra ngây ngốc tiếng cười. Bên người quần quần dã nhạn cùng với cùng bay, sau cơn mưa bầu trời khiến lòng người khoáng thần di. Nhìn bên cạnh chim nhỏ, Lá Tâm có loại không nói ra được tự do cảm giác. Ngươi còn chưa nói muốn mời ta ăn cái gì a? Sau đó hai người ở một chỗ bờ sông nhỏ, nướng nổi lên chim. Đúng thế. Bi kịch chim nhỏ tại sao phải cùng Tá Hoài Thương bay ở đồng thời? Không ngừng có chim, còn có cá, trong hồ cá bơi bị Tá Hoài Thương lấy ngự vật thuật dễ như ăn cháo lấy ra. Chỉ chốc lát, bờ sông liền hiện đầy vị thơm, thèm tiểu cô nương chảy dòng ngụm nước, vẫn dục, Tá Hoài Thương chỉ có thể bất đắc dĩ nói còn chưa chín dục, để tiểu cô nương lại kiên trì chờ đợi. Tô Thần đoàn người đã đi tới Bắc Hà trấn một chỗ bên trong tiểu lâu, nơi này cách Tá Hoài Thương vị trí đã không đủ 20 dặm, có thể nói đi hai bước đã đến. Tô Thần trùng A A nói rằng, ngươi nhìn lại một chút ta cái kia ngốc đồ đệ đang làm gì thế? A A trong con ngươi lần thứ hai hiện ra chim phượng hoàng đồ án, chỉ là giờ khắc này sắc mặt có chút quái lạ. Ta lần đầu gặp mặt đang làm gì thế? Tô Thần suy nghĩ một chút, chậm rãi nói rằng, ngươi đang ở đây rút đầu ta phát. A A che cái chán. Nếu không chúng ta vẫn là trở về đi thôi. Hắn xem ra một chút việc cũng không, hiện tại chính đang bờ sông nướng cá cùng chim đây, hay là hắn chính là đơn thuần nghĩ đến giải sầu rồi. Chương 225, 227. Chương 227. Bờ sông nhỏ, mùi thịt tràn ngập. Tiểu cô nương đã ăn ba cái cá nướng, lúc này cái bụng có chút vi trướng, ở một tiếng non nê. Lá Tâm hồi lâu cũng không từng như vậy hài lòng qua. Tá Hoài Thương hơi xúc động hỏi. Khổ như vậy sinh hoạt, một mình ngươi là thế nào tiếp tục kiên trì? Lá Tâm nằm ở bên hồ, cười hì hì nói đến. Khổ à? Ta không cảm thấy a, ngươi xem ta hiện tại có nhà, có kho lúa. Ta còn sưu tập rất nhiều đẹp đẽ tiểu hoa, kẻ nhạt lúc ta còn học xong gấp giấy cùng làm người đầu gỗ, lúc không có chuyện gì làm là có thể lấy ra chơi, nơi nào khổ. Chính là trang giấy không tốt lắm làm. Đúng rồi. Ngươi sẽ làm người đầu gỗ à? Tiểu cô nương rõ ràng là cười nói ra tới, Tá Hoài Thương nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy đâm nhói. Lúc này Tô Thần đoàn người ngồi ở một quán rượu bên trong, vốn là dự định tiên kiến đến Tá Hoài Thương lại nói. Chỉ là trên đường Thủy Nguyệt đói bụng, nàng bước vào tu hành không đến bao lâu. Trên bản chất còn là một phàm nhân. Thùy Nguyệt nói chuyện đói bụng, Vân Huyền cùng A A này hai kẻ tham ăn lập tức đã tới hứng thú, thấy Tá Hoài Thương không việc gì sau khi, liền lẩm bẩm muốn ăn đồ. Bắc Hà trấn khoảng cách Trường Thuận thôn gần vô cùng, xác định phương vị sau khi mọi người dùng thần thức là có thể dò xét đến Tá Hoài Thương giờ khắc này ở làm gì. Hắn thật xa chạy tới, chính là nghĩ đến bên hồ cá nướng sao. Ở Tiên Dược Tông còn không có ăn chắn A. Vân Huyền gặm đùi gà bắt đầu nhổ nước bọt. Cũng không phải sao. Nhìn hắn cá nướng trình độ, còn không bằng sư phụ hắn một nửa công phu. Tô Thần mèo khen mèo dài đuôi. Bên cạnh hắn cái tiểu cô nương kia là ai a? Thật xa chạy tới có phải hay không là bởi vì này cô nương? A a đối với Lá Tâm phi thường hiếu kỳ. Mặc kệ nó, sau đó hỏi một chút không phải là rồi. Tô Thần đáp. Chỉ chốc lát, bàn ăn bên trên cái đĩa, cái mâm dần khoảng không, mọi người đang chuẩn bị tính tiền rời đi. Đột nhiên nghe thấy sát vách một bàn có người trò chuyện. Một vị khí độ bất phàm đạo sĩ dáng dấp người đàn ông trung niên mở miệng nói rằng. Ngươi xác định cái kia hoang phế Trường Thuận thôn có ma đạo người sao? Đạo sĩ là thiên cảnh nhất tầng, thực lực này ở đông vực đã có thể có một tịch nơi, có điều chút tu vi ấy ở Tô Thần đoàn người trong mắt hoàn toàn không đáng chú ý. Đạo sĩ đối diện chính là một vị thân thể đầy đà hồng y quý phụ, cái kia quý phụ nạm vàng mang ngọc, vừa nhìn chính là cái người có tiền. Chính xác 100% A, cô gái nhỏ kia chính là trốn ở Trường Thuận thôn. Ta Diệp gia thảm án chính là xuất từ tay nàng, từ khi cô nàng kia cùng nàng nương đi tới ta Diệp gia sau khi, sẽ không chuyện tốt phát sinh. Ta vậy cũng thương chồng cùng hải tử A. Thúc thúc ngươi nhất định phải vì ta giữ gìn lẽ phải A. Nói đến chỗ này, phụ nhân kia thương tâm muốn khóc. Đạo sĩ không thể làm gì khác hơn là an ủi. Ai, yên tâm, ta đây lần hạ sơn chắc chắn báo thủ cho ngươi. Phụ nhân bên cạnh còn có vị quần áo rách tả tơi trẻ ăn mày, này trẻ ăn mày số tuổi không lớn, đang cầm cái đùi gà ăn như hùm như sói. Phụ nhân thấy thế có chút ghét bỏ cách hắn hơi hơi xa một ít. Bữa cơm này không phải là ăn không, đưa ngươi biết đến hết mức nói ra. Này ăn mày chính là hôm qua bắt nạt Lá Tâm ăn mày một người trong đó. Ăn mày uống một hớp, cẩn thận từng ly từng tí một nói. Phu nhân ngươi để chúng ta nhìn chằm chằm Lá Tâm, chúng ta vẫn luôn nhìn chằm chằm đây, trong ngày thường dựa theo phân phó của ngài, chúng ta không ít bắt nạt nàng. Chỉ là ngày hôm qua, bên người nàng đột nhiên thêm ra một nam tử kia khiến người ta chỉ nhìn một chút liền cảm thấy sởn cả tóc gáy. Đợi được ăn mày đem hôm qua việc bàn giao xong xuôi, trung niên đạo sĩ kia thở dài, xem ra đúng là có ma đạo ở Trường Thuận thôn chiếm cứ. Một bên Tô Thần đẳng nhân sau khi nghe xong sau khi mỗi cái to mày. Tên khất cái kia miêu tả làm sao như vậy như phát bệnh tá hoài thương. Sau đó Tô Thần vỗ một cái đĩa, hướng về phía sắt vách bàn kia nghĩa tránh ngôn từ lớn tiếng nói. Chứ ma vệ đạo, chúng ta việc nghĩa chẳng từ, đạo trưởng, chúng ta có thể không cùng đi vào cho đạo trưởng phụ một tay. Bàn kia ba người cùng nhau hướng về Tô Thần nhìn tới. Trung niên đạo sĩ tinh tế đánh giá một phen Tô Thần. Chỉ cảm thấy đối phương tướng mạo đường đường, khí độ bất phàm, trên người tinh khí mười phần. Không sai. Bằng chừng ấy tuổi chính là đã đến đạt huyền cảnh một tầng, hẳn là một cái nào đó tông môn xuống núi lịch lãm đệ tử. Hắn làm sao biết, Tô Thần vẫn là thông linh cảnh, chỉ là hết sức giảm thấp xuống tu vi mà thôi. Đạo trưởng, chúng ta là Thiên Diệu Tông xuống núi lịch lãm đệ tử, xin hãy cho chúng ta vì là chính đạo ra một phần lực. Phảng phất là vì xác minh trung niên đạo sĩ suy đoán, Thủy Nguyệt cười nói. Sau đó nàng liền thoáng nhìn Tô Thần đối với hắn lén lút buộc lên ngón tay cái. Vân Huyền che cái chán, không muốn xem hai người này. Trung niên đạo sĩ kia quay về Tô Thần đoàn người thi lễ một cái, sau đó mặt mỉm cười nói. Thiên Diệu Tông tại hạ say mê đã lâu, bần đạo Phong Thần Sơn với tế vị này chính là ta cháu gái với thủ, may gặp, nghe đồn Quý Tông Vân Huyền tiên tử chính là nhân Trung Long Phượng, tại hạ say mê đã lâu. Ra ngoài ở bên ngoài, những này danh môn đại phái đệ tử trong lúc đó không thiếu được định nọt, mặc dù biết những thứ này đều là lời khách sáo, nhưng Vân Huyền vẫn là không nhịn được nét mặt già nua tối sầm. A cùng Tô Thần ở một bên cố nén ý cười. Đợi đến buổi trưa, ở tiểu khất cái dẫn dắt đi, Tô Thần đám người và với tế đạo trưởng đi tới Lá Tâm nơi ở. Vang một tiếng, với tế không nói hai lời liền đem cũ kỹ cửa gỗ đa văng. Tô Thần nhíu nhíu mày, vẫn chưa nói thêm cái gì, thấy được trong phòng đơn giản sạch sẽ bố trí cùng với đựng nước mưa lọ sành, hắn hơi xúc động. Sau khi tên là với thuộc hồng y phụ nhân như là đang tìm kiếm cái gì, liền bắt đầu lục tung tung khéo. Nơi này tổng cộng lại lớn như vậy chìa xuống đất mới, bị tiểu cô nương tách ra bí mật vườn rau, trong ngăn kéo hoa khô, ô vàng gấp giấy, đơn giản mục nhân. Liền ngay cả mền, cùng với cửa hàng ở phía dưới rơm rạ cũng không buông tha, chỉ chốc lát, nguyên bản gian phòng sạch sẽ liền khắp nơi bừa bộn. Phụ nhân không có tìm được muốn, có chút không vui, đem trong ngăn kéo gì đó toàn bộ ngã trên mặt đất, mạnh mẽ đạp. Sự tình không xác định trước, làm như vậy có phải là không tốt lắm? Tô Thần sẽ bị phụ nhân đạp đoạn mục nhân từ trên mặt đất nhặt lên, dùng tay áo xoa xoa, hắn từ nơi này đơn giản bố trí bên trong đã nhìn ra, đây chỉ là cái tâm tư đơn thuần, đồng thời gian nan sinh tồn đáng thương cô nương thôi. Còn có cái gì không xác định, ta diệp ra việc chính xác 100%. Lúc này, với tế đem đặt lên bàn tiểu hoàng ô cầm trong tay, mới vừa vào tay, hắn liền đã nhận ra ti ti sát khí. Là ma sửa không làm được giả. Nói đem ô đưa cho Tô Thần kết quả sau khi, lập tức cảm nhận được. Này cùng lưu lại ở Nam vực đạo kia vết kiếm trên sát khí giống nhau như lúc. Trong nháy mắt hiểu được, này chỉ sợ sẽ là tá hoài thương bên người thêm ra cô gái kia nơi ở. Này chẳng phải là nói. Đám khốn kiếp này đem mình người xào huyệt dương. Ta xem không bằng đem này một cây đuốc đốt đi. Phụ nhân đề nghị, nói liền từ trong túi móc ra một hộp quẹt, liền muốn châm lửa. Tô Thần vội vã ngăn lại, đùa gì thế, nếu để cho tá hoài thương biết, hắn giúp người ngoài, đem hắn bằng hữu xào huyệt dương, này còn phải rồi. Trước đó vài ngày vốn là bởi vì kiếm phổ chuyện tình khiến cho rất lung túng. Hắn khởi đầu chỉ là một lưu hành một thời lên, ôm xem việc vui tâm thái, mới nói cái gì trợ giúp với tế trừ ma vệ đạo loại hình chuyện ma quỷ. Thật động thủ hắn chắc chắn sẽ không giúp người ngoài, đương nhiên, với tế cũng không thể có thể là tá hoài thương đối thủ. Đang lúc này, tá hoài thương mang theo Lá Tâm trở về. Chương 226, biến cố. Chương 228, biến cố. Mới vừa ăn uống no đủ Lá Tâm lúc này phi thường hài lòng, trong miệng ngâm nga không biết từ đâu học được điệu hát dân gian, hương cao thải liệt theo tá hoài thương trở về. Chỉ là một quần kẻ ác từ lâu chờ đợi ở đây đã lâu. Trở lại nơi ở sau, tiểu cô nương ngay lập tức liền nhận ra với thủ, khuôn mặt nhỏ lập tức lộ ra sợ hãi, kéo Tá Hoài Thương ống tay áo, rụt rè trốn ở phía sau hắn. Hừ, nha đầu chết tiệt kia, ngày hôm nay ta xem ngươi chạy đằng nào. Với thủ hung tận trùng lá tâm nói rằng, Tá Hoài Thương cảm nhận được phụ nhân ác ý, mái trèo tâm bảo hộ ở phía sau. Tô Thần nhìn Tá Hoài Thương vẻ mặt có chút lúng túng. Bên trong cái, này khá tốt ta ngăn cản qua. Sau đó Tá Hoài Thương trông thấy phá vụn ván cửa, cùng với giờ khắc này loạn tung lên phòng nhỏ, rơi trên mặt đất cánh hoa cùng với gấp giấy đặc biệt chói mắt, trong lòng có tức giận bốc lên, hướng về phía Tô Thần nói rằng. Các ngươi là ai? Tô Thần vừa nghe lời này, lông mày lập tức nhăn lại, này tên thô lô sẽ không lại mất trí nhớ đi. Sau đó Tá Hoài Thương lạnh lùng nói. Mặc kệ các ngươi là ai, chuyện ngày hôm nay phải cho cái bàn giao. Song song, hàng này xem ra là thật sự lại mất trí nhớ. Với tế bước lên trước, một cái trường kiếm màu xanh xuất hiện tại trong tay. Ma đạo yêu nhân chết đến nơi rồi còn dám ăn nói ngông cuồng. Sau đó, với tế tay bấm kiếm quyết trường kiếm bên trên ánh sáng màu xanh hội tụ. Nhưng mà, còn không đợi hắn ra chiêu, liền phát hiện một đạo ác liệt đến cực điểm kiếm ý từ Tá Hoài Thương trên người bắn ra, tiếp theo cũng chỉ thấy ánh xanh lóe lên, hắn liền bị một thanh màu xanh lam tiên kiếm đâm thủng lồng ngực. Tá Hoài Thương chỉ là đứng ở nơi đó một bước chưa động, với tế liền thất bại, bại như vậy thẳng thắn, không còn sức đánh trả chút nào. Với tế bị kinh hồng kiếm đâm thủng ngực, thân thể bị đánh bay, nặng nề ngã ở một bên che kín màu xanh lục rêu tường vây bên trên, bị gió thổi vũ xối qua đi tường gạch, trong nháy mắt sụp đổ. Kinh hồng kiếm bay ngược mà quay về, vây quanh ở chủ nhân bên người bay lượn, mũi kiếm còn đang đi xuống chạy xuống máu tươi. Đáng sợ kiếm ý pha thêm ti ti lệ khí tự Tá Hoài Thương trên người hiện lên. Với tế nằm trên đất ho ra đầy máu, sắc bén kiếm ý còn đang trong cơ thể tàn phá, hắn có chút không dám tin tưởng, người trước mắt thực lực mạnh vượt quá tưởng tượng. Hắn coi chính mình thiên cảnh tu vi, đủ để ứng đối một ít chỉ dám núp trong bóng tối ma tu, lại không nghĩ rằng, chỉ là một đối mặt liền bị thương nặng rồi. Với thuộc càng là một mặt sợ hãi, phụ nhân này suýt nữa sợ vỡ mật, thúc thúc ở tiên môn tu hành, nàng vì thế dính không ít quang. Gả vào con cháu nhà giàu cũng là quen sống trong nhung lụa rồi, trong ngày thường trong chấn tất cả mọi người, liền ngay cả hắn cái kia chồng, cũng phải nhìn nàng sắc mặt. Bây giờ nàng chỗ rửa cứ như vậy hời hợt bị người một chiêu kiếm đâm thủng ngực, vội vã chạy tới, mang theo tiếng khóc nói. Người không sao chứ? Ta dẫn ngươi đi tìm trong chấn tốt nhất đại phu. Tá Hoài Thương ánh mắt lạnh lùng quét mắt Tô Thần đoàn người, trong lòng có cố giết chết tất cả mọi người kích động. Các ngươi cũng có phần sao? Tô Thần cảm nhận được Tá Hoài Thương trên người chen lẫn lệ khí, khẽ cau mày, này không giống như là bình thường ôn văn nhĩ nha hắn. Tá Hoài Thương một bước bước ra, trên bầu trời có vô số kiếm khí hiện lên, uy nhất chân quyết mơ hồ thành hình. Lúc này trong lòng hắn tràn ngập sát ý, thế nhưng bản năng cảm thấy, trước mặt những người này cũng không dễ chơi, vì lẽ đó vừa ra tay liền định dùng ra trong đầu sát chiêu một trong. Thấy tình cảnh này, Tô Thần đoàn người ngươi xem ta nhìn ngươi một chút, dồn dập lui về phía sau. Trên thực tế, Tô Thần cùng A Tu Vi bây giờ muốn thu thập Tá Hoài Thương dễ như ăn cháo. Nhưng như vậy sẽ tạo thành không cần thiết hiểu lầm, lúc này tất cả mọi người một bộ dáng vẻ oán giận trừng mắt Tô Thần. Nhìn ngươi làm ra chuyện hoang đường. Bên hai truyền đến Vân Huyền truyền âm, Tô Thần có chút bất đắc dĩ. Cũng không biết là ai tham ăn, vài bước đường cũng không dự định đi. Tô Thần xem không ai đồng ý sở Tá Hoài Thương rủi ro, chỉ được bất đắc dĩ đứng ra, có chút lúng túng Tá Hoài Thương nói rằng. Bên trong cái gì? Có chuyện hảo hảo nói mà. Chúng ta kỳ thực biết ta. Tá Hoài Thương vừa nghe, Tô Thần nói bọn họ nhận thức, trong lòng sát ý nhất thời giảm đi rất nhiều. Nha! Vậy ngươi nói một chút xem, chúng ta là quan hệ gì? Còn có thể nói chuyện cẩn thận, không sai, xem ra hắn bệnh còn không có nghiêm trọng như vậy, không cần cho hắn ăn ăn cất rồi. Tô Thần lặng lẽ thu hồi dấu ở phía sau cá trích đồ hộp, cười hì hì nói. Hại! Ngươi làm sao liền sư phụ cũng không nhận ra, mỗi khi ngươi gặp nguy hiểm thời điểm. Đều là sư tay phân tay nước tiểu cứu ngươi ra à. Lúc này, với tế sắc mặt tái nhợt, hắn đã nhìn ra chuyến này là chính mình thất đại, trước mắt chỉ có thể bỏ chạy báo cho tông môn, bàn bạc kỹ càng. Hắn nghe được Tô Thần cùng Tá Hoài Thương đối thoại, trong lòng là trời diệu tông đoàn người cơ trí cảm thấy kính nể, hắn cho rằng Tô Thần là ở kéo dài thời gian. Đi! Nhân cơ hội này, với tế cố nén đau nhức, không để ý trong cơ thể tứ ngược kiếm khí, mang theo với thục ngự phong bay nhanh, trong chớp mắt biến mất ở phía chân trời. Chết đạo hưu bất tử bần đạo đạo lý đặt ở nơi đó đều áp dụng, tuy rằng trong lòng cảm thấy thẹn với Thiên Diệu Tông đoàn người, nhưng chuyện gì đều không có mạng sống trọng yếu. Nếu là những người này có thể may mắn từ cái kia ma giáo tặc nhân trong tay sống sót, mình tới lúc lại đến nhà bồi tội chính là. Tá Hoài Thương cũng không để ý tới đào tẩu với tế, nghe được Tô Thần lời nói sau khi, trầm tư một chút, sau đó trên mặt tức giận hiện lên, phiêu phủ ở tá hoài thương bên cạnh kinh hồng kiếm trong nháy mắt hướng về Tô Thần giết đi. Hoàn toàn là nói bậy. Bình. Chiến tâm kiếm cùng kinh hồng kiếm va chạm vào nhau. Đồng thời trên bầu trời lít nha lít nhít khí kiếm hướng về Tô Thần vị trí chỗ ở rơi. Tô Thần lắc lắc đầu, tiếp theo giơ lên cao tay trái, đánh cái vang dội búng tay. Trong nháy mắt vạn ngàn kiếm khí tự mặt đất bay lên, hướng về bầu trời rơi khí kiếm bắn nhanh. Mỗi một chiếc khí kiếm đều tinh chuẩn vô cùng đem bầu trời rơi khí kiếm trung hòa. Từ thông linh cảnh mang đến mạnh mẽ lực trưởng khống để mỗi một chiếc khí kiếm tướng va không lệch mảy may, chỉ một thoáng hoa mỹ linh lực ở trên trời nổ tung, như vạn ngàn khói hoa ở trên trời chứa đựng. Tô Thần cười trùng tá hoài thương nói rằng, hiện tại tin chứ? Ngu xuẩn đồ đệ. Thấy tình cảnh này, tá hoài thương ngây dại, một mặt không thể tin tưởng, không thể đi. Người này cũng thật là sư phụ mình hay sao? Không phải vậy chiêu thức làm sao sẽ giống như lúc. Đang lúc này, hai người giao thủ đã kinh động nấp trong nơi này không tên tồn tại, cái kia một nửa hắc một nửa bạch tà vật tự trong bóng ma đi ra, xuất hiện ở tá hoài thương phía sau. Lúc này lá tâm nhìn thấy quỷ dị tồn tại, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên trắng như tuyết, như là gặp được trên thế giới này vật đáng sợ nhất. Hả? Cẩn thận! Tô Thần lên tiếng nhắc nhở. Đen kịt bàn tay dò ra, nhiều năm trước tới nay với thời khắc sống còn ma luyện ra tới mạnh mẽ trực giác, để tá hoài thương theo bản năng về phía sau xuất kiếm, đồng thời cực tốc chạm đích. Nhưng này một trưởng cũng không phải hướng về phía tá hoài thương đi, mà là bên cạnh hắn lá tâm. Thế ngàn cân treo sợi tóc, kinh hồng kiếm mạnh mẽ thay đổi quy tích, đem dò tới bàn tay ngăn trở. Cái kia một nửa hắc một nửa bạch quái vật nhưng phát ra than nhẹ giống như cười quái dị. Một con khác trắng bệch làm người ta sợ hãi bàn tay vô vào tá hoài thương trong lòng. Chương 227, nguyện vọng tờ giấy. Chương 229, nguyện vọng tờ giấy. Bị quái vật kia bắn trúng, tá hoài thương thân thể chậm rãi ngã xuống. Cái kia một nửa hắc một nửa bạch quái vật tương tá hoài thương nhấc trong tay. A a ngay lập tức ra tay rồi, đáng sợ uy thế đem quái vật bao phủ, đồng thời quái vật trô ở không gian bắt đầu đọc lại. Đem vững vàng phong tỏa ở bên trong. Nửa bước tạo hóa cảnh, tại đây thiên nguyên đại lục cơ hồ vô địch. Nhưng mà, này vẫn chưa ngăn cản quái vật, này cũ cả người tản ra không rõ hơi thở quái vật chu vi tỏa ra nồng nặc hắc ám, tựa hồ có kiêng kỵ a a, nhấc theo tá hoài thương chậm rãi sáp nhập vào trong bóng tối. Sau khi khí tức tàn đi, hai người cứ như vậy biến mất ở trước mắt mọi người. Ở trước mặt ta còn muốn trốn. Hiểu rõ chi mâu phát động, a a trong mắt màu vàng nóng ngắm nhìn bốn phía. Có thể tìm nửa ngày cũng không từng phát hiện hai người tung tích, không khỏi nhíu mày. Làm sao vậy? Không phát hiện sao? Đối mặt Tô Thần nghi vấn, A A gật gật đầu, đồng thời trong lòng nàng cũng có chút suy đoán, có thể tránh được nàng tầm nhìn thủ đoạn cũng không nhiều. Quái vật kia vô cùng có khả năng trốn đến bí cảnh, hoặc là những thế giới khác bên trong, chỉ có giới thành có thể trở ngại ta hiểu rõ chi mâu. Ha! Tô Thần hơi kinh ngạc, lần này phiền phức lớn rồi, tá hoài thương làm sao chọc tới đồ chơi này. Đây rốt cuộc là món đồ gì? A A lúc này cũng là đầu góc mơ hồ, quái vật kia trên người tà khí nồng nặc đến cực điểm, nàng cũng chưa từng gặp. Mau mau ngẫm lại biện pháp A. Tô Thần có chút bận tâm tá hoài thương an nguy. Đừng nóng nội, ta đang nghĩ biện pháp rồi. A A trở lại, đồng thời, đem ở Tây Vực lấy được ngàn cơ hộp lấy ra. Theo A A kết ấn, ngàn cơ hộp theo tiếng mà mở, lộ ra nấp trong một cái trong đó tinh xảo hộp gỗ. A A đem hộp gỗ lấy ra, từ từ mở ra. Đây là ngàn cơ trong hộp quý trọng nhất gì đó. Một viên dính một vệt máu tiền đồng bị A A lấy ra. Tiền đồng cổ điển, mặt trên ngoại trừ vết máu bên ngoài, còn hiện đầy rỉ đồng xanh, nhìn dáng dấp không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. A A đem tiền đồng cầm ở trong tay, hướng lên trời trên ném đi, nhìn một chút tiền xu, đam chiêu. Tô Thần đẳng nhân không dám quấy nhiễu, chỉ được ở bên nhìn. Lúc này Diệp Tâm có chút sợ sệt nhìn những người này, mới vừa gặp cái kia trong ác ngộng sinh vật, nàng còn sợ hãi không thôi. Tô Thần bọn họ như là bị với thuộc mời tới tóm nàng. Tiểu cô nương đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, dư quang cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá Tô Thần đẳng nhân. Tô Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, chậm rãi đi tới, cầm trong tay bị với thuộc đạp gãy một nhân đưa cho Diệp Tâm. Cái này là cho người sao? Tiểu cô nương thân thể lui về phía sau lùi, không dám theo tiếng. Yên tâm đi, chúng ta không phải người xấu, ta đúng là vừa nãy người kia sư phụ phó, chúng ta là một phe. Diệp Tâm vẫn cứ không tin, ngồi xổm ở nơi đó không nói một lời. Tô Thần thở dài. Lúc này, Diệp Tâm nhát gan thanh âm của vang lên. Ngươi, có thể cứu hắn à? Tô Thần mang trên mặt mỉm cười, xoa xoa Diệp Tâm đầu. Hắn là đồ đệ của ta tự nhiên sẽ cứu, chỉ cần để ta tóm lại người lưỡng tính kia, chính là của hắn giờ chết. Diệp Tâm rồi mới từ trên đất chậm rãi đứng lên. Sau đó chạy chậm tới tràn đầy tàn tạ gian nhà, đây là nàng ổ nhỏ, nhưng hôm nay đã loạn tung tung phèo. Đẹp đẽ cánh hoa rơi trên mặt đất, tinh mỹ gấp giấy dính đầy hải ấn, dấu dày. Tiểu cô nương trên mặt tràn ngập thương tâm, nàng không biết vì sao lại gặp phải như vậy đối xử. Nàng rõ ràng chỉ là muốn an tĩnh sinh sống ở nơi này, không quấy rầy bất luận người nào. Những thứ đồ này tuy rằng đơn giản, nhưng lại là tiểu cô nương số lượng không nhiều trí bảo, làm bạn nàng vượt qua rất nhiều thẻ nhạt thời gian. Bị người bắt nạt một mình thương tâm qua đi, nàng chỉ cần mở ra ngăn kéo, thì sẽ tâm tình sung sướng. Thân ở trong địa ngục, những này đơn giản vật chính là trong lòng nàng tốt đẹp chính là tượng trưng. Tô Thần giúp đỡ Diệp Tâm nhặt lên giải rác cánh hoa, trong lòng có chút thay đổi sắc mặt. Nhìn về phía Diệp Tâm tràn ngập đồng tình, nàng một thân một mình, đến tột cùng là làm sao sinh sống ở nơi này. Sau đó Tô Thần cười cợt. Một tinh mỹ mao nhung món đồ chơi xuất hiện ở Tô Thần trong tay, hướng về Diệp Tâm đệ đi. Những người kia đưa ngươi gian nhà làm cho loạn như vậy, ta không thể ngăn cản, thực sự xin lỗi, cái này đưa ngươi, coi như làm là đúng cho ngươi bồi thường. Đây là Tô Thần dùng một mảnh vỡ ở trong thương thành đổi, hắn có đối với người yếu thương hại, tự đáy lòng không hy vọng Diệp Tâm khổ sở. Diệp Tâm nhìn thấy lông xù màu nâu tiểu hùng, đưa tay sờ sờ, mềm mại xúc cảm ở đầu ngón tay tỏa ra, khuôn mặt nhỏ tràn ngập kinh hỉ. Nhưng sau đó, Diệp Tâm đem tay nhỏ thu về, có chút oan ức nhỏ giọng nói rằng, mẹ nói, không cho nắm đồ của người khác. Tô Thần nở nụ cười, tiểu cô nương này vẫn như thế hiểu chuyện a. Không sao, đưa cho ngươi, vốn là chúng ta không đúng trước. Sau đó, không cho Diệp Tâm cơ hội phản ứng, trực tiếp đem mao nhung món đồ chơi nhét vào tiểu cô nương trong lồng ngực. Diệp Tâm dùng khuôn mặt sửa sượt trong tay tiểu hùng, trên mặt nổi lên nụ cười thỏa mãn. Sau đó, tiểu cô nương vang nhớ tới chính sự, có chút do dự từ trong túi móc ra một tờ giấy đưa cho Tô Thần. Cái này, quái vật kia sẽ từ nơi này xuất hiện. Nàng gặp quái vật từ trong giấy hiện thân, nàng cũng đã gặp quái vật đáng sợ, có chút bận tâm Tô Thần có thể hay không ứng phó đạt được này đáng sợ quái vật. A a thính giác biết bao nhạy cảm, nghe vậy nhanh chóng trở về trong phòng, đưa tay đem trang giấy đoạt lại. Trên giấy chỉ viết một hàng chữ. Nó có thể thực hiện nguyện vọng. A A chỉ là liếc mắt một cái, liền đem tờ giấy trả lại cho Tô Thần. Tô Thần tò mò nhìn về phía A A. Nhìn ra cái gì sao? A A chậm rãi nói rằng. Giấy chỉ là môi giới mà thôi, quái vật kia chân chính ẩn nó địa điểm còn không rõ ràng lắm, nhưng sắp rồi. Sau đó A A một mặt tự tin nói bổ sung. Không ai có thể tại trên tay ta chạy trốn. Tô Thần nhìn về phía trong tay tờ giấy, trong lòng suy đoán. Cái kia với thục lục tung tùng phèo tìm kiếm cái gì, lẽ nào chính là tìm cái này? Có thể thực hiện nguyện vọng sao? Thú vị! Cái này muốn làm sao sử dụng? Đối mặt Tô Thần nghi vấn, Diệp Tâm có chút xoắn suýt nói. Chỉ cần quay về tờ giấy nói ra nguyện vọng là tốt rồi. Tiểu cô nương cũng muốn mau nhanh tương tá hoài thương cứu ra, có thể nàng lo lắng Tô Thần đẳng nhân ứng phó không được quái vật kia. Nhìn ra Diệp Tâm lo lắng, Tô Thần xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Yên tâm đi, chúng ta có thể lợi hại. Quái vật kia ở trước mặt chúng ta chạy trốn không phải sao? Tiểu cô nương rụt rè hỏi. Các ngươi có tá hoài thương lợi hại sao? Trong lòng nàng, cái kia đông vực đại kiếm tiên chính là nàng người bên trong lợi hại nhất tồn tại. Tô Thần cười nói. Ta có thể so với hắn lợi hại hơn. Tô Thần nắm lấy Diệp Tâm tay nhỏ, đem triển tâm kiếm cắm ở mặt đất, thời khắc nguy cấp ma mục triển tâm cũng không phải ngồi không. Sau đó, quay về tờ giấy giống to. Ta muốn một khối băng. Hắn đang thăm dò. Nếu như có thể thực hiện nguyện vọng, sẽ lấy như thế nào phương thức thực hiện, đồng thời, quái vật này có thể làm được mức độ nào. Chỉ chốc lát, tờ giấy bên cạnh mặt đất, hiện ra bôi đen thẩm, một khối vương vức khối băng xuất hiện ở trên đất. Hả? Khe nằm. Vẫn đúng là có thể. Chỉ là quái vật vẫn chưa chân chính hiện thân. Sau đó Tô Thần tiếp tục nói. Ta muốn cái ngực lớn thiếu nữ xinh đẹp. Chương 228, nhập ma. Chương 230, nhập ma. Ta muốn cái ngực lớn thiếu nữ xinh đẹp. Tô Thần quay về tờ giấy nói ra nguyện vọng của chính mình. Chuyện đáng sợ đã xảy ra, mặt đất hắc ám từ từ hình thành một cái hình người. Đón lấy, từ bộ xương bắt đầu, sau đó là nội tạng, lại là da thịt, quá trình cực kỳ đáng sợ. Tô Thần ngay lập tức liền đem Diệp Tâm hai mắt che, hình ảnh này tiểu hài tử xác thực không thích hợp nhìn thấy. Không bao lâu một bộ tươi sống hình người xuất hiện ở trong phòng. Người này vẫn tim có đập, chỉ là nằm ở nơi đó không nhúc nhích dường như xác chết. Ta cỏ. Này rất sao cũng được a. Tô Thần trong lòng chấn động dữ dội không ngớt. Thủ đoạn này vượt ra khỏi nhận thức, này cũng không phải dựa vào pháp thuật là có thể làm được. Lại nói thật sự có loại này pháp thuật sao? Này rất sao là nhân thể luyện thành đi. A A nhìn thấy trên đất thân thể, trong mắt kinh ngạc hiện lên, nàng nhớ ra cái gì đó, trong miệng gọi thẳng. Không thể. Cái này không thể nào. Ngươi biết cái gì không? Tô Thần trùng A A hỏi. A A vẻ mặt nghiêm túc, đưa tay sờ mò trên đất còn có tim đập nữ tử, đối với Tô Thần nói rằng. Đem nàng chôn, có một số việc, ngươi bây giờ có biết hay chưa chỗ tốt. Cô gái trước mắt không được sợi nhỏ, sắc thực vóc người ngạo nhân, hoàn mỹ phụ họa Tô Thần từng nói, tuy rằng còn có tim đập, chỉ là giống như một bộ sắc không. Này cùng Minh Vương thủ đoạn có chút tương tự. Đón lấy, trên tờ giấy nổi lên một hàng chữ nhỏ. Cho ta 100 đồ người sống. Tô Thần hiểu được, tiểu nhân yêu cầu có thể không cần chi trả đánh đổi, thế nhưng đại điểm nguyện vọng liền muốn chi trả thù lao rồi. Nha! Ra nếu như không cho đây. Có bản lĩnh đi ra chém ta, đến. Tô Thần hướng về phía tờ giấy hô to, quả nhiên, nồng nặc bóng tối tự trang giấy bên trong tràn ra, đáng sợ tà khí tràn ngập, Diệp Tâm có chút sợ sệt ôm lấy Tô Thần. Tô Thần cười với nàng nói. Không cần sợ. Chỉ chốc lát, một nửa hắc một nửa bạch tà vật xuất hiện lần nữa. Đồng thời hồng quang lóe lên, chiến tâm kiếm màu đỏ tươi lĩnh vực phát động, vụ xuất hiện ở quái vật phía sau, một chiêu kiếm đâm vào quái vật lồng ngực. Đòn đánh này mưu đồ đã lâu, Tô Thần đã sớm cùng ma mục chiến tâm đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, thế tất yếu nhất kích tất sát. Quả nhiên, trước mặt quái vật lộ ra kinh hoàng vẻ mặt, sau đó hóa thành mở ra đen kịt chất lỏng rải rác ở mặt đất, tiếp theo biến mất không còn tăm hơi. Giải quyết. Tô Thần trùng a a nói rằng, vừa mới a a một mực bảng quan xem, vẫn chưa ra tay. Chỉ thấy a a lắc lắc đầu. Vô dụng, loại này tồn tại không dễ như vậy giải quyết, tha càng giống như là duy tâm tồn tại. Duy tâm. Tha. Lẽ nào thế giới này thật sự có thần tồn tại sao? Tô Thần trong lòng khiếp sợ. Ngươi thật giống như cùng những sinh vật này tiếp xúc qua. A a gật gật đầu. Lúc đó chúng ta thất bại, không chỉ là chúng ta, tất cả mọi người thất bại. Sau khi dị biến đồ sinh, trên tờ giấy chữ viết tái biến. Ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Tô Thần hơi biến sắc. Tốt, ra chờ ngươi, có năng lực ngươi trở ra a. Sau khi mặc cho Tô Thần làm sao ước nguyện, cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ đáp lại. Cách Trường Thuận thôn cách đó không xa trong tiểu trấn, với tế tạm thời dừng lại thương thế. Dù là như vậy, lại này sau khi, nói vậy cũng phải hạ trên một cảnh, khả năng đời này đều không thể lại bước vào thiên cảnh rồi. Chiêu kiếm đó coi là thật khủng bố. Hắn lấy phi kiếm chát gọi Phong Thần Sơn, nói vậy không lâu lắm sẽ có sư môn viện quân chạy tới. Với tế sắc mặt khó coi trùng với Thục nói rằng, ngươi là không phải có chuyện gì gạt ta. Không thể nào. Với Thục vội vàng đáp lại, chỉ là chột dạ vẻ mặt viết lên mặt. Với tế thở dài. Quên đi, mặc kệ ngươi có chuyện gì chờ sư môn người đến rồi, cho ta thành thật giấu kỹ. Hắn trên đời này cũng chỉ có như thế một người thân rồi. Ở đen kịt một màu không gian kỳ dị bên trong. Tá Hoài Thương nằm ở trên một cái giường đá. Cái kia một nửa hắc, một nửa bạch quái vật ngay ở một bên, lúc này hắn che ngực. Vừa mới triển tâm chiêu kiếm đó, vẫn là thương tổn tới hắn. Có điều, không sao, có trước mắt nam tử, hắn nhất định sẽ tiến thêm một bước. Ti ti sát khí từ quái vật trên người biểu lộ, chậm rãi hội tụ đến Tá Hoài Thương trong cơ thể. Đang lúc này, Tá Hoài Thương đột nhiên mở hai mắt. Trong con ngươi tất cả đều là tròng trắng mắt. Hắn từ Tá Hoài Thương trên người, cảm nhận được cùng mình cực kỳ tiếp cận khí tức. Đang lúc này, A A đem dính máu tiền đồng lần thứ hai trên quăng. Khoe miệng câu ra một nụ cười. Thành, ta biết hắn ở đâu rồi. Tô Thần vừa nghe, vội vã chạy ra ngoài. Chỉ thấy A A quay về không khí ra sức một quyền, không gian phá vụn, tạo thành một ngăm đen cửa động. Tùy ý pha tan một giới, khóa chặt ngoại giới người, toàn bộ thiên nguyên đại lục cũng chỉ có A A có thể làm được. Tô Thần đúng rồi A buộc lên một cái ngón tay cái. Sau đó, để Vân Uyển cùng Thủy Nguyệt ở lại nơi đây, hai người nhảy vào trong động. Nơi này đen kịt một mảnh, không gặp tinh thần, chẳng qua là khi dưới hai người đều là tu vi thâm hậu người, hắc ám cũng sẽ không đối với bọn họ sản sinh ảnh hưởng. Mới vừa vào đến, thì có đáng sợ ánh kiếm kéo tới. Tá Hoài Thương cầm trong tay hồng tuyết, đứng ở đó quái vật bên người, trước vẫn là mới ra niết bàn cảnh không bao lâu Tá Hoài Thương, lúc này thậm chí có niết bàn cửu tầng đáng sợ tu vi. Lúc này Tá Hoài Thương bắn ra khủng bố vô cùng sức chiến đấu, kiếm chiêu đại khai đại hợp, mỗi một kiếm đều mang ra một luồng ánh kiếm. Cái kia trắng đen quái vật nhìn thấy Tô Thần cùng A A hai người dĩ nhiên có thể tìm được nơi này, hơi kinh ngạc. Run rế ta không giết ngươi, ngươi trái lại tìm tới, là tới chịu chết sao? Tô Thần một bên tránh né ánh kiếm một bên trùng quái vật nói rằng. Con vật nhỏ dài đến thật rất khác biệt, chờ ta thu thập xong cái này nghịch đồ liền đến trừng trị ngươi. Lặng lẽ đem cá trích đồ hộp giấu ở tay trái. Tô Thần hướng về phía Tá Hoài Thương đánh tới. Một bên khác, A A cùng cái kia trắng đen quái vật chiến thành một đoàn, tu vi mạnh mẽ biểu lộ, quái vật kia tuy rằng quỷ dị, nhưng bản thân sức chiến đấu cũng không toán cường. A A ứng đối lên dễ như ăn cháo. Nhưng quái vật này rất khó bị giết, bất kể là thủ đoạn gì, dù cho bị liệt hỏa cháy hết cũng hầu như có thể trở lại bình thường. Một bên cùng Tá Hoài Thương kịch đấu Tô Thần, từ đầu đến cuối không có tìm tới cơ hội xuất thủ, cường đại chiến đấu trực giác, phối hợp trên ác liệt đến cực điểm kiếm khí, để Tô Thần cảm giác vướng tay chân. Hơn nữa, Tá Hoài Thương dĩ nhiên càng đánh càng hăng. Thực lực cùng cảnh giới theo chiến đấu liên tục tăng lên, như là trong cơ thể lão bánh trưng ở từ từ thức tỉnh. Tô Thần khắp nơi lưu thủ, dù sao đối với tay là Tá Hoài Thương A, hắn không dám hạ tử thủ, rốt cục, Tá Hoài Thương một chiêu kiếm quét ngang. Mên ngông kiếm khí đem Tô Thần đánh bay ngàn mét. Giết hắn quên đi. Ma mục triền tâm phát sinh gào thét, nàng đồng dạng giết, không khí nơi này không tên kích thích nàng. Tô Thần lắc lắc đầu, như thế mang xuống không phải biện pháp, Tá Hoài Thương sức chiến đấu còn đang tăng vọt chỉ thiếu chút nữa liền đến thông linh cảnh rồi. Nếu là đến thông linh cảnh, phối hợp trên như thế nghịch thiên sức chiến đấu, Tô Thần cũng chưa chắc có thể đủ tất cả thân trở ra rồi. Thử lại thử một lần, thực sự không được, liền đem ngươi đâm vào thân thể của hắn cùng với tiếp xúc, đem hắn linh lực toàn bộ rút khô, ta cũng không tin. Muốn cho hắn ăn ăn cút cứ như vậy khó. Chiến tâm kiếm còn có cái đáng sợ bị động, đó chính là một khi chạm đến, trong khoảnh khắc thì sẽ lấy sạch một người toàn bộ linh lực. Nay vừa bị động, đã từng làm khó Cửu Thiên, liền ngay cả giây lát ngày Cực Thiên Thần đều ở chiến tâm kiếm trong tay bị thiệt thòi. Hồng quang lóe lên, màu đỏ tươi lĩnh vực lần thứ hai phát động, Tô Thần nắm chặt chiến tâm kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở Tá Hoài Thương phía sau. Tá Hoài Thương như là biết trước giống như vậy, màu đỏ tươi trường kiếm, hướng về phía sau đâm tới. Chương 229, Hồng Liên Kiếm Vũ. Chương 231, Hồng Liên Kiếm Vũ. Tá Hoài Thương thân thể xoay chuyển, kéo trong tay trường kiếm, về phía sau quét tới. Bình. Đỏ thấm hai kiếm đan sen. Mênh mông kiếm ý tự Tá Hoài Thương cùng Tô Thần bốn phía lưu chuyển, kiếm cương thổi đi lưu lại đạo đạo khe. Tiếp theo Tá Hoài Thương hồng tuyết kiếm thế không giảm, dán vào triển tâm kiếm xương nhận xẹt qua, tia lửa văng gấp nơi. Này vừa quét qua dĩ nhiên đem đang ở màu đỏ tươi trong lĩnh vực chiếm cứ tiên cơ Tô Thần bước lui. Tiếp theo nồng nặc kiếm ý phả vào mặt, trước mắt hai mắt trắng bệnh Tá Hoài Thương khí thế lại trướng, thông linh cảnh đưa tay là có thể chạm tới. Tá Hoài Thương có 102 tu luyện thiên phú. Đồng thời thân kinh bách chiến, cùng thời khắc sống còn tôi luyện kiếm ý, từ nơi sâu xa cùng cái kia sợi viễn cổ tàn hồn cực kỳ phù hợp, sinh ra đáng sợ phản ứng hóa học. Thời khắc này nồng nặc cảm giác nguy hiểm bao phủ Tô Thần toàn thân. Tá Hoài Thương giờ khắc này giống như cái phát điên chó dữ hướng về Tô Thần nhào tới, trường kiếm trong tay vung vẩy mãnh liệt. Kiếm chiêu thẳng thắn thoải mái tự nhiên mà thành, mỗi một đánh đều mang ra hẹp dài kiếm khí. Tô Thần nếu không phải dựa vào màu đỏ tươi lĩnh vực, lúc này e sợ từ lâu nhuốm máu, vượt cấp giết địch không phải không khả năng, thế nhưng niết bàn chiến thông linh vẫn để cho Tô Thần cảm thấy có chút thái quá. Đương nhiên, điều này cũng cùng đối thủ có quan hệ, dù sao Tô Thần không thể đối với Tá Hoài Thương triển khai sát chiêu. Đang lúc này, Tá Hoài Thương đột nhiên nhắm hai mắt ngửa mặt lên trời thét dài, mênh mông linh lực giàu có nhịp ở trong không khí chấn động, như đồng tâm nhảy. Sau đó, để Tô Thần lo lắng sự tình đã xảy ra, chỉ thấy trước mắt Tá Hoài Thương cả người kiếm khí hết mức tiêu tan, liền ngay cả sát khí cùng lệ khí cũng bắt đầu từ từ nội liễm. Cả người chính ở chỗ này nhưng làm cho người ta một loại lơ lửng không cố định cảm giác quái dị, lại nhìn lúc mơ hồ cùng chu vi hắc ám hỏa làm một thể. Tô Thần rõ ràng, đây là tu vi đột phá tới thông linh cảnh căn cứ chính xác minh. Đón lấy, Tá Hoài Thương chậm rãi dương đôi mắt, có hồng mang tự trong bóng tối tỏa ra, trắng bệnh trong con ngươi sinh ra một đôi đỏ đậm đồng tử, con ngươi. Này đôi mắt không tình cảm chút nào, mất đi chúng sinh, không nói ra được tà khí. Tô Thần hít sâu một hơi, trùng trong tay triển tâm kiếm nói rằng, nó có một song với ngươi như thế, không thế nào được người ta yêu thích con mắt đây. Trong kiếm chuyển đến cô gái hử lạnh. Tô Thần trường kiếm kinh vãn, một an ủi ống tay áo, chậm rãi hướng về Tá Hoài Thương đi đến. Đến đây đi, cùng cảnh vô địch người, hiện tại ngươi và ta cùng cảnh, thua cần phải ăn cướp nha. Nói xong, Tô Thần quay về Tá Hoài Thương ngoắc ngoắc tay. Thời khắc này hắn dự định toàn lực ứng phó, dù cho đem trọng thương cũng ở đây không tiếc. Hắn rõ ràng, lại bận tâm cái khác, chết có thể sẽ là chính mình. Giờ khắc này Tá Hoài Thương trong mắt dĩ nhiên chạy để lộ ra một tia khinh bỉ, đúng, là khinh bỉ, trước Tá Hoài Thương trạng thái như thế này thời điểm, căn bản là không có cách giao lưu. Lúc này Tô Thần dĩ nhiên từ đối phương trong mắt thấy được khinh bỉ, chẳng lẽ là bởi vì tu vi nâng lên duyên cớ. Không đợi hắn ngâm nghĩ, kiếm khí bén nhọn liền đã giết tới. Tô Thần không tránh không né, trường kiếm vung lên, đen kịt ánh kiếm tỏa ra. Oanh! Linh lực trên không trung tỏa ra. Một bóng người cầm trong tay đỏ tươi trường kiếm, từ rực rỡ khuấy động linh lực bên trong lao nhanh ra, người kia khỏe miệng mang theo nụ cười tà khí, màu đỏ tươi con ngươi ở trong bóng tối có chút lóa mắt. Đối mặt vọt tới quỷ dị người, Tô Thần không chút kinh hoàng, bên cạnh người gạch đỏ liên tiếp hiện lên, lên trước xa xa nhất chỉ, gạch đỏ quay về Tá Hoài Thương nhanh chóng bay ra. Đón lấy, chỉ thấy Tá Hoài Thương trong tay hồng tuyết múa tung, dày đặc gạch vũ bị ác liệt trường kiếm cắt kim loại. Lúc này Tá Hoài Thương thân hình giống như du long, thân pháp linh động phiêu dật. Trong tay hồng tuyết cũng cùng trước thẳng thắn thoải mái không giống, lúc này hồng tuyết hoặc chọn hoặc đâm, mỗi một đánh cũng giống như là sớm diễn luyện quá trăm ngàn lần như thế, không có một chút nào nhiều động tác, có vẻ rất có kết cấu. Thanh phong Phật trôi qua trước mắt, kiếm khí dường như bị phú dư sinh mệnh, hoàn quanh người hắn tự tại đi khắp, mang theo tay háo nhẹ nhàng, dường như mua kiếm. Như là ở đen kịt quỷ dị trong không gian dường như chứa đựng hồng liên. Điều này làm cho Tô Thần nhớ tới từng ở hệ thống bên trong gặp được một phần đạo cấp kiếm quyết. Hồng liên kiếm vũ. Chỉ là này hồng liên bên trong giấu giếm sát ý khiến người ta hơi không chú ý thì sẽ mất mạng tại chỗ. Tá Hoài Thương một bên múa kiếm đồng thời dưới chân tốc độ không giảm, chỉ lát nữa là phải xông đến Tô Thần trước mặt thời gian. Vang một tiếng, hồng tuyết kiếm theo tiếng mà đứt, thần khí viên gạch một đòn chí mạng phát động. Lúc này Tá Hoài Thương ở trong bóng tối tỏa ra hồng quang đỏ đậm đồng tử, con người nhìn gãy vỡ hồng tuyết hiện ra một tia kinh ngạc. Sau đó quay đầu, nhìn Tô Thần khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, cầm kiếm bàn tay chậm rãi mở ra, không trung vỡ vụn hồng tuyết hóa thành máu tươi ở lòng bàn tay ngưng tụ. Tiếp theo chỉ thấy Tá Hoài Thương ra sức nắm chặt một thanh hoàn hảo như lúc ban đầu hồng tuyết kiếm xuất hiện lần nữa ở trong tay hắn. Tô Thần thấy thế khẽ cau mày, tiếp theo hừ lạnh một tiếng. Hừ, ta mặc kệ ngươi là thứ gì, cút cho ta ra thân thể của hắn. Từng chuôi khí kiếm hiện lên ở Tô Thần phía sau, tiếp theo càng ngày càng nhiều khí kiếm hiện lên. Từng chuôi khí kiếm dường như ngọn đèn sáng, đem hắc ám rọi sáng. Giờ khắc này Tá Hoài Thương thấy thế khỏe miệng vẫn mang theo ý cười, ánh mắt vẫn mất đi chúng sinh. Giơ lên cao trong tay hồng tuyết, máu đỏ trường kiếm bắt đầu mở rộng kéo dài, chỉ chốc lát liền mở rộng đến khuyết đại mức độ. Tô Thần có chút thẹn thùng, lúc này hồng tuyết mũi kiếm dĩ nhiên so với bầu trời còn đang ngưng tụ quy nhất chân quyết còn cao hơn, còn đang không ngừng kéo dài. Đợi được hồng tuyết mũi kiếm đi vào phía chân trời, Tô Thần mồ hôi lạnh ứa ra, theo hắn thần thức quan trắc, kiếm này đã dài đến 10 vạn mét không ngừng rồi. Hắn muốn làm gì? Sẽ không phải là muốn lấy vừa mới kiếm thuật múa cái này đi. Phảng phất ấn chứng Tô Thần suy đoán, linh lực phồn thịnh kiếm ý đang nổi lên, tiếp theo xẹt qua chân trời, hồng mang múa tung. Khuyết đại nhỏ bé trường kiếm chân chính về mặt ý nghĩa quấy làm thiên địa. Chỉ một thoáng ngày khuynh địa tre, dài đến 10 vạn mét hẹp dài hồng tuyết ở Tá Hoài Thương trong tay nhẹ như hồng mao, tốc độ không giảm mảy may. Thời khắc này, toàn bộ đất trời đều bị ánh kiếm bao phủ, đại địa bị múa trường kiếm xẹt qua, tiếp theo kiếm khí chút xuống, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, còn không nghỉ ngơi một chiêu kiếm ngừng lại. Tiếp theo kiếm liền dị nhiên đến. Một bên cùng cái kia hai màu trắng đen tà vật giao chiến a đều gặp lan đến, nhìn phía Tá Hoài Thương đầy mặt vẻ kinh dị. Tà vật trong miệng phát sinh cười quái dị. Kha kha, không hổ là ta hoặc thần vừa ý. Người quả nhiên là. A nhìn chằm chằm trước mắt tà vật, vàng óng ánh con ngươi lộ ra ti ti cửu hận. Lúc này Tô Thần đang dùng truyền tâm kiếm gian nan ngăn cản to lớn ác liệt hồng tuyết kiếm. Kiếm cùng kiếm ý đều là như vậy liên miên không dứt, dưới chân đại địa từ lâu không tồn. Đối phương với kiếm thuật một đường có thể nói đạt tới đỉnh cao, hắn cùng với hình ảnh kém rất xa, thật nhiều lần đều là triển tâm kiếm tự phát cảm ứng mới hóa giải nguy cơ. Hắc cùng hồng va chạm không ngừng, rốt cục, ở mỗi lần chạm vào nhau bên trong, hẹp dài vô cùng hồng tuyết theo tiếng mà đứt. Vẫn là triển tâm kiếm càng cao hơn một bậc, vô số lần trong đụng chạm hồng tuyết rốt cục gãy vỡ. Tiếp theo hồng tuyết kiếm khôi phục thành độ lớn ban đầu bị Tá Hoài Thương nắm trong tay. Tô Thần há mồm thở dốc, ngắm nhìn bốn phía, trời đất sụp đổ. Đáng sợ kiếm khí còn lưu lại ở trong không khí, nói vừa mới hung ác gác liệt kiếm vũ. Thực lực đối phương mạnh vượt quá tưởng tượng, kiếm thuật nhiều lần lên Tô Thần đã thấy bất luận một hai cũng cao hơn ra quá nhiều rồi. Hít sâu nhất khí, Tô Thần chậm rãi giơ lên cao trường kiếm trong tay. Kiếm khải. Theo Tô Thần trong miệng phát ra thấp A, thời gian lại này trì hoãn. Chương 230, cực hạn va chạm. Chương 232, cực hạn va chạm. Đen kịt trường kiếm chu vi, tia sáng chói mắt ngưng tụ. Tiếp theo thoáng qua liền qua, hết mức nội liễm với trong kiếm. Thân ở với kiếm khí bên trong ma mục triển tâm không khỏi bắt đầu run rẩy, kiếm này bên trong chất chứa chiêu thức chi huyền ảo, làm cho nàng căn bản dò xét không tới mảy may. Nàng chỉ cảm thấy nhận lấy đáng sợ, đến từ linh hồn rỗi ra rung động. Đòn đánh này siêu việt nàng nhận thức cực hạn. Như là cảm nhận được Tô Thần trường kiếm bên trong chất chứa khủng bố, Tá Hoài Thương nụ cười trên mặt thu liễm. Hồng Tuyết kiếm đứng ở trước người, Tá Hoài Thương song chỉ khép lại, từ thấp tới cao khẽ vuốt thân kiếm. Đợi đến đầu ngón tay Phật quá chỉnh thanh trường kiếm, đồng dạng quang mang rực rỡ né qua, tiếp theo hết mức nội liễm trong đó. Tá Hoài Thương tất cả xung quanh cũng bắt đầu chấn động, trước bị kiếm khí xé rách đại địa bùn đất, bị sức mạnh vô hình dẫn dắt, chậm rãi nổi lên, giống như mỗi người huyền không hòn đảo nhỏ. Tô Thần hít sâu một hơi, chiến tâm kiếm mũi kiếm hai bên hào quang bảy màu lưu chuyển, tất cả xung quanh ở Tô Thần trong mắt chậm rãi bất động. Chiêu kiếm này xuống, Tá Hoài Thương e sợ không chỉ là nằm trên giường nằm mấy tháng đơn giản như vậy đi. Có điều, cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, thông linh cảnh không đơn giản như vậy bị người giết chết, hắn hết sức tách ra điểm muốn hại, chỗ yếu là tốt rồi. Có thể cùng trước quyết đấu Minh Vương lúc không giống, Tô Thần trong mắt vẫn chưa nhìn thấy cái kia bôi đen kịt dây nhỏ. Còn không đợi hắn làm rõ xảy ra chuyện gì, hắn nhìn thấy đối diện Tá Hoài Thương động. Sao có thể có chuyện đó? Tô Thần trong lòng khiếp sợ khó có thể nói nên lời. Đạo cấp là vô địch mới đúng. Hắn nhìn trời bí mật kiếm phi thường tự tin, Minh Vương cũng không thể ở thần kỹ chi sổ trước mặt núp đích, hắn nhưng có thể. Sao có thể có chuyện đó? Máu đỏ trường kiếm hạ xuống, một vệ kinh diễm đến cực điểm ánh kiếm hóa thành hình bán nguyệt, giống như đổi phiên màu máu tân nguyệt, xé rách tất cả hướng về Tô Thần đánh tới. Kiếm còn chưa đến, liền để Tô Thần trong lòng sinh ra một luồng không thể ngăn cản cảm giác. Tô Thần cảm thấy này cũ cảm giác thấy hơi quen thuộc, như là đã gặp nhau ở nơi nào. Đột nhiên, hắn nhớ tới Minh Vương, nhớ tới tịch diệt bên dưới, chiêu kiếm đó đem Minh Vương chia ra làm hai đáng sợ vết kiếm. Thời khắc nguy cấp, Tô Thần không do dự nữa, trong tay triển tâm kiếm hạ xuống. Nguyệt hoa giống như ánh sáng tự trong kiếm chút xuống. Hồng Liên Tháng. Bí kiếm khai thiên. Người ở bên ngoài xem ra, này hai tiếng hét lớn, như là đồng thời vang lên. Máu đỏ tân nguyệt hủy thiên diệt địa, không thể ngăn cản. Kinh diễm nguyệt hoa nhìn như thật chậm, kỳ thực cực tốc. Chỉ là một trong chớp mắt, hai cô đáng sợ đến cực điểm chiêu thức đụng vào nhau. Quy tắc cùng quy tắc trong lúc đó va chạm bắt đầu. A A cùng Hoặc Thần từ lâu không lo được lẫn nhau giao chiến, song phương đều trợn mắt ngoác mồm nhìn này hai đạo anh kiếm. Bọn họ đồng thời không rõ, hai người này đến tột cùng là làm sao sử dụng này đáng sợ chiêu thức, này hai kiếm đổi thành bọn họ chỉ sợ cũng không thể có thể toàn thân trở ra. Thời khắc này, tất cả hết thảy đều như là một tờ giấy, một tấm đâm một cái liền phá giấy mỏng, trôi nổi bùn đất như giấy, trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Không gian bắt đầu lấy hình dạng xoắn ốc vặn bẹo tất cả xung quanh, như là bị người thô bạo vò thành một cục trăng giấy, hết thảy đều ở ánh kiếm va chạm chớp mắt vặn bẹo, cực kỳ giống chịu tự vẽ. Cuối cùng, hai cái vô thượng kiếm chiêu như là đạt thành một loại nào đó cân bằng, bắt đầu lẫn nhau trung hòa. Khoảng khắc, hai bôi ánh kiếm biến mất không còn tăm hơi, tất cả bình tĩnh lại. Đòn đánh này dĩ nhiên cân sức ngang tài. Đạo cấp. Tuyệt đối là đạo cấp không sai rồi. Tô Thần lúc này trường kiếm trụ địa, lọn cỏ eo. Hắn hiện tại trong lòng chắc chắc, đối phương sử dụng tuyệt đối là Hồng Liên kiếm vũ. Này lao bánh trưng đến cùng lai lịch gì, Minh Vương năm đó bị chia ra làm hai tuyệt đối cùng hắn rất nhiều quan hệ. Đồng thời, Tô Thần nhớ tới mỗi lần trong ngộng, hắn cùng với các anh gặp gỡ. Khi đó các anh đã nói, tất cả mọi người bị một cầm trong tay đỏ như máu trường kiếm nam tử giết. Này lao bánh trưng còn cùng các anh có điều liên quan hay sao? Nhìn một chút Tá Hoài Thương, hắn hiện tại cũng không dễ chịu, cầm kiếm cánh tay buông xuống. Khắp toàn thân liều lĩnh khói xanh, phát sinh ti ti quỷ dị hồng quang con mắt đã ở đánh giá Tô Thần. Mới vừa sử dụng tới thần kỹ chi sổ bí kiếm khai thiên. Tô Thần trạng thái phi thường không dễ chịu, thông linh cảnh sử dụng thần kỹ đối với gánh nặng của thân thể vẫn rất lớn. Đang lúc này, cả người liều lĩnh khói xanh Tá Hoài Thương lần thứ hai động. Chỉ thấy Tá Hoài Thương chậm rãi cung bước, hồng tuyết kiếm bên phải trong tay biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời, tay trái mở ra, chậm rãi hư nắm. Phong Nhi pha thêm đạo đạo kiếm khí màu đỏ thành hình dạng xoắn ốc bị hắn siết trong tay. Hồng Tuyết kiếm cán kiếm tại đây màu đỏ xoắn ốc bên trong mơ hồ hiện hiện, bảo kiếm như là túi chữ nhật trên một tầng hình xoắn ốc vỏ kiếm. Tô Thần hai mắt híp lại, giờ khắc này hắn hết sức chăm chú, đây là nhất định phải toàn lực ứng phó, không để ý sẽ tuyệt mệnh thời khắc nguy cơ. Tay trái nắm chặt triển tâm kiếm thân kiếm, đem triển tâm kiếm chậm rãi rời đi phía sau, tay phải nằm ngang ở trước người, chậm rãi hư nắm. Đồng thời chân trái cuốn lượn, thân hình bị ép cực thấp. Kiếm khí vô hình bắt đầu hội tụ, Tô Thần trong con ngươi nổi lên một vùng biển sao. Trong giây lát này chu vi tất cả hết mức biến mất, chỉ còn lại có Tô Thần cùng Tá Hoài Thương. Dưới chân, bên cạnh, bầu trời, chung quanh đều hiện lên ra mênh mông ánh sao, hai người phảng phất đưa thân vào tinh hà bên trong. Đáng sợ lực áp bách tương Tá Hoài Thương gắt gao bao phủ, mà Tá Hoài Thương đối với lần này trái lại ý cười càng sâu. Đón lấy, chu vi tinh hà cùng nhau chấn động, ác liệt đến cực điểm kiếm khí từ Tô Thần trên người tỏa ra. Mạn thiên tinh thần di chuyển, hóa thành lưu quang hướng về Tá Hoài Thương cực tốc phóng đi. Lấy gào thét mà qua tinh hải làm bối cảnh, Tô Thần một bước bước ra. Cùng lúc đó, Tá Hoài Thương tay phải nắm lấy bị màu máu xoắn ốc gói hàng hồng tuyết kiếm càng kiếm, đồng dạng một bước bước ra. Thiên kiếm ngân hà, Hồng Liên khuynh thành. Kinh hồng ánh kiếm lẫn nhau đan xen, một chiêu kiếm qua đi, hai người vị trí trao đổi, Tô Thần tay phải cầm kiếm vãn hoa thu kiếm, Tá Hoài Thương cũng giống như thế. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, hai người không chút biến sắc. Ca một tiếng, thanh âm chát chúa dễ nghe, như không gian vỡ vụn thanh âm của, hoặc như là kiếm đoạn thanh âm của vang lên. Một đen kịt vết nứt ở hai người trung gian hình thành. Đột nhiên, Tá Hoài Thương khặc máu tươi, trong tay hồng tuyết từng tấc rạn nứt. Hào kiếm, hào kiếm pháp. Tá Hoài Thương trên mặt vẫn mang theo ý cười, máu tươi theo cầm kiếm cánh tay chậm rãi nhỏ xuống, màu đỏ tươi con mắt từ từ ảm đạm xuống, chậm rãi nằm ở trên đất. Nhìn thấy ngã trên mặt đất Tá Hoài Thương, Tô Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đồng thời, tứ chi bách hải truyền đến sốt ruột đau nhức, liên tục sử dụng hai lần thiên chi bí kiếm, hắn đến cực hạn. Sau đó, kính nát không ngừng bên hai, hai người trung gian vết nứt không gian lại vẫn đang không ngừng mở rộng. Lúc này Diệp Tâm đang ngồi yên ở ngoài cửa, nhìn khắp nơi bừa bộn nhà bỏ khuôn mặt nhỏ sầu, lo khóc. Đang lúc này, với tế dẫn mười mấy vị tu sĩ đi tới Diệp Tâm ngoài cửa. Trong đó một vị phong độ phiên thiên, cầm trong tay quả xếp, chính là Phong Nhạc. Phong sư đệ, nơi này chính là cái kia ma giáo chỗ ẩn thân. Với tế sắc mặt rất là trắng xám, trong lồng ngực vết thương đã thoa lên linh dược, bị băng bó tết rất tốt, nhưng giờ khắc này vẫn là thỉnh thoảng có đỏ bừng từ miệng vết thương tràn ra. Phong Nhạc khẽ cười nói: "Vu sư huynh nhưng chớ co không ta, đừng nói cho ta, bên trong cái kia không hề tu vi tiểu cô nương đem ngươi đánh thành trọng thương." Ho khan một cái: "Đả thương ta là bên người nàng một nam tử, có điều sư đệ không nên bất cẩn, ma đạo người ấn tượng giả dối, nữ tử này vạn nhất là ngụy trang đây." Cẩn tắc vô ưu. Diệp Tâm ngay lập tức liền vội vàng trốn được trong phòng, nàng vốn là nhát gan lúc này càng là cực sợ. Cùng lúc đó, Thiên Nguyên Đại Lục, Trường Thuận Thôn phụ cận, một đạo không gian thật lớn vết rách hiện lên ở không trung, sau đó là một vùng tăm tối. Chương 231, cục diện. Chương 233, cục diện. Ho khan một cái. "Đả thương ta là bên người nàng một nam tử, có điều sư đệ không nên bất cẩn, ma đạo người ấn tượng giả dối, nữ tử này vạn nhất là ngụy trang đây." Cẩn tắc vô ưu. Với tế một bên ho khan vừa nói. Phong Nhạc cầm trong tay quả xếp, đối với tế hắn cũng không để ý, ngược lại hướng về cửa vị kia dựa vào tường, ngáp một cái lười biếng nữ tử nói rằng: "Đã lâu không gặp." Vân Uyển quay về Phong Nhạc phất phất tay. "Bên trong cô nương chỉ là một người bình thường, các ngươi sợ là muốn một chuyến tay không rồi." Với tế khởi đầu nhìn thấy Vân Uyển hoàn hảo không việc gì vẫn còn có chút vui mừng, chỉ là không hiểu tại sao đối phương hiện tại cùng tiểu cô nương này xen lẫn trong đồng thời, những người khác đi đâu. "Cái kia thương ta người tuyệt đối là ma đạo người, mặc kệ nàng là có hay không là ma đạo người, đều cần giao do chúng ta." Lúc này Vân Uyển thoáng tiến lên một bước, lãnh lùng nói rằng: "Ta sẽ không đưa nàng giao cho các ngươi bất luận người nào." Phong Nhạc quay đầu lại liếc mắt nhìn với tế, sau khi nhìn về phía Vân Uyển: "Vậy coi như chúng ta một chuyến tay không, có bao nhiêu quấy rối xin hãy tha lỗi, cáo tử." Nói liền chạm đích muốn chạy, cái khác đi theo đệ tử trợn mắt ngoác mồm, thật xa chạy tới cứ như vậy đi rồi. Với tế càng là đầu góc mơ hồ, xảy ra chuyện gì? Như thế ngắn gọn rất đúng nói liền đem một đám tu sĩ quát lớn đi rồi. "Sư đệ, động tác này có hay không quá mức gấp gáp, có thể nào nghe nàng lời nói của một bên liền?" Ai biết Phong Nhạc vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi, sắc mặt che kín ấm lãnh. "Nha, ngươi cảm thấy Thiên Diệu Tông Vân Tiên Tử phân lượng không đủ sao? Vậy ngươi lưu lại đi." Lời này vừa nói ra, đi theo Phong Thần Sơn đệ tử trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không trách cô gái này như vậy phong thái chắc tuyệt, hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh Vân Uyển. Phong Nhạc đem Vân Uyển thân phận nói toạc ra sau khi, với tế trợn mắt ngoác mồm. Vân Uyển tên ở đông vực trên núi người không biết, người ngưỡng mộ nhiều vô số kể, chỉ là danh tự này cũng rất có trọng lượng rồi. Lúc này từ nàng phát ra tiếng, tự nhiên không người còn dám hoài nghi, hơn nữa từ Vân Uyển thái độ bên trong không khó nhìn ra, nếu là mạnh mẽ mang đi trong phòng nữ tử, chỉ sợ cũng muốn cùng Vân Uyển bình khí đối mặt rồi. Đều là chính đạo, Thiên Diệu Tông tại đây đông vực cũng rất có phân lượng, không cần thiết trở mặt, về tình về lý, đều phải làm rời đi. Đang lúc này, trên bầu trời, một đạo đen kịt vết nước lan tràn, đáng sợ uy thế từ trong tràn ra. Ở đây tất cả mọi người là cả kinh rồn dập ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy một đạo nửa hắc hoa dâm khắp toàn thân tràn ngập tà khí người từ trong vết nước bay ra, trên người tà khí, để đang ở phía dưới tất cả mọi người vì đó run rẩy. Tiếp theo một đạo hỏa hồng nữ tử bóng hình xinh đẹp theo sát phía sau lao ra vết nước. Nữ tử tóc đỏ như lửa, mắt vàng lóng ánh, tu vi cao cường bình sinh ít thấy. Hai người vẫn còn giao thủ, tràn trọc xê dịch trong lúc đó khuấy động đầy trời biển mây, ba động khủng bố bao phủ thẳng dưới, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét. Kha kha kha. Ở hai người giao thủ thời khắc, Hoặc Thần trông thấy phía dưới Phong Thần Sơn tu sĩ, trong miệng phát sinh từng trận cười quái dị. Bị Hoặc Thần nhìn quét Phong Thần Sơn người trong nháy mắt lưng lạnh cả người. Như là bị sói đói nhìn chằm chằm cựu con. Tiếp theo chuyện đáng sợ đã xảy ra, một vị Phong Thần Sơn đệ tử, dưới chân đột nhiên nhiều hơn một đoàn bóng đen, đoàn kia bóng đen trong nháy mắt liền đem hắn nửa người bao trùm. A a a. Tên đệ tử kia trong miệng phát ra tiếng kêu thống khổ, đồng thời lại dùng tay dùng sức lôi kéo trên người da thịt. Có thể bị bóng đen bao trùm da thịt bên dưới, chảy ra chỉ có sền sệt chất lỏng màu đen. Phong Nhạc ngay lập tức liền đi tới vị kia đệ tử bên người, một tấm an thần phù trong nháy mắt xuất hiện tại Phong Nhạc trong tay, hướng về tên đệ tử kia vỗ tới. Lá bùa tinh chuẩn kề sát ở tên đệ tử kia hậu tâm bên trong. Lúc này an thần phù như là mất đi công hiệu, tên đệ tử kia trong miệng vẫn phát sinh mãnh liệt thống khổ tiếng. Cuối cùng, bóng đen đem tên đệ tử kia toàn thân bao trùm, mà tên đệ tử kia cũng theo đó không còn sinh cơ. Đón lấy, tên kia Phong Thần Sơn đệ tử thân thể hóa thành mở ra hắc thủy, hướng về Hoặc Thần bay đi. Hắc thủy cùng Hoặc Thần một khi tiếp xúc, liền trong nháy mắt đi vào Hoặc Thần màu đen kia nửa người bên trong. Thời khắc này, Hoặc Thần khí thế bắt đầu liên tục tăng lên. Tu sĩ toàn bộ tinh nguyên bị hắn hấp thu hết sạch. Hôm nay tới đây đệ tử đều là Phong Thần Sơn tinh anh, trong nháy mắt, bên cạnh đồng môn liền bỏ mình một người, hơn nữa còn chết quỷ dị như thế, Phong Nhạc ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng sợ hãi. Vân Uyển giờ khắc này cũng là sắc mặt nghiêm nghị, trùng Phong Nhạc trêu nói: "Ngươi không phải muốn trừ ma sao?" Phong Nhạc một mặt cười khổ. Đen kịt một mảnh bên trong không gian, Tô Thần nhìn một chút ngã trên mặt đất Tá Hoài Thường, sợ hãi khôn cùng ở trong lòng hiện lên. Nếu không phải truyền tâm kiếm bản thân cao trí thần khí cấp bậc, vừa mới giao thủ vẫn đúng là không nhất định ai thua ai thắng. Tá Hoài Thương trong cơ thể lão bánh trưng lại có thể mở miệng nói chuyện, lần này giao thủ rõ ràng khiến người ta cảm thấy, cái kia lão bánh trưng là có thể giao lưu. Xuyên thấu qua vết nước hắn thấy được sau đó thiên nguyên đại lục cảnh tượng. Sau đó Tô Thần tương Tá Hoài Thương vác lên, từng bước gian nan hướng về vết nước không gian đi đến. Chỉ chốc lát, Vân Uyển liền gặp được từ trong cái khe rơi hai người, liền vội vàng đem hai người tiếp được. Lúc này, Phong Thần Sơn các đệ tử vẫn quần quận không ngừng bị Hoặc Thần từng bước xâm chiếm, trong nháy mắt liền tử thương hơn nữa. Đồng thời Hoặc Thần khí thế bắt đầu liên tục tăng lên, A A tự nhiên là nhìn thấu điểm này, có thể nàng lúc này cũng không có cái gì biện pháp quá tốt. Nàng không phải là không có nỗ lực ngăn cản, nhưng đối phương căn bản cũng không sợ chết, mặc cho A A đem thân thể mọi cách phá hủy, đối phương cũng có thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Loại này tồn tại có bao nhiêu khó chơi A A ở quá là rõ ràng, chỉ có thể vẫn dục Phong Thần Sơn đệ tử mau chóng rời đi. Phong Nhạc mấy người cũng là có cực khổ nói, mọi cách pháp thuật cùng với pháp bảo đều thử qua, căn bản là không hiệu dụng. Hoặc Thần thức tỉnh ở đây, đã từng Trường Thuận Thôn chính là bởi vì hắn diệt, phá tan phong ấn sau khi, hắn không cách nào rời đi Trường Thuận Thôn quá xa, nhân loại thân thể cùng với linh hồn đối với hắn mà nói là lớn nhất đồ bổ. Hắn bị nhốt ở đây, Trường Thuận Thôn đã không có gì người, hấp thu những này chán nản phàm nhân không bằng để cho bọn họ hấp dẫn càng nhiều người đến lúc đó lại một lưới bắt hết. Hắn như là cái nông dân chờ đợi thu gặt. Có thể chờ đợi tháng ngày để hắn phi thường lo lắng, cuối cùng hắn lấy giấy làm mối, đưa tay rời khỏi cách đó không xa tiểu trấn. Mà lúc này Phong Thần Sơn đệ tử đến, bằng là cho hắn đưa lên một phần đồ bổ. Người tu hành tinh nguyên so với phàm nhân không biết mạnh đến đi đâu, mà những này còn đều là Phong Thần Sơn tinh nhuệ. Thực lực đáng sợ từ từ khôi phục, cùng lúc đó, vị cách càng thêm huyền ảo khí tức bắt đầu tràn ngập. Tô Thần bị Vân Uyển đỡ đến Diệp Tâm bên trong cái phòng nhỏ. Diệp Tâm có giúp ở bên giường góc tường ôm đầu nhỏ ngồi xổm ở nơi đó, Tá Hoài Thương nằm ở Diệp Tâm trên giường nhỏ. Tô Thần ở giường một bên cách đó không xa, cô nương kho lúa đã bị với thuộc đặc hủy. Xuyên thấu qua phía đông nóc nhà phá xuất cái hang lớn kia ngẩng đầu nhìn trời, không trung Hoặc Thần từ ở A A trước mặt không còn sức đánh trả chút nào, biến thành tình cờ có thể trả lại mấy chiêu rồi. Hắn hiện tại cả người vô lực, mới vừa cùng Tá Hoài Thương chiến đấu, hai thức bí kiếm đánh đổi để hắn không thể động đậy. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, mỗi một khối cơ nhục, bắp thịt đều chuyển đến xé rách thống khổ. Chương 232, Đảm Đương. Chương 234, Đảm Đương. Tô Thần đã nhìn ra, đối mặt bầu trời cái kia yêu tà vô cùng tồn tại, A A thiếu hụt nhất kích tất sát thủ đoạn. Coi như thực lực cao siêu, A A cũng không làm gì được đối phương, mà theo Phong Thần Sơn đệ tử chết thảm, Hoặc Thần thực lực còn đang nâng lên. Rốt cục thực lực tăng lên tới trình độ nhất định sau khi, Hoặc Thần có thể sử dụng tuyệt kỹ của hắn rồi. Đen kịt chất lỏng sền sệt từ Hoặc Thần trên người tràn ra, trong nháy mắt liền đem bầu trời nhuộm thành đen kịt. Kha kha, ngươi rất lợi hại, thế nhưng còn chưa đủ. Hết lời, cách không hướng về A A chỗ tới, trong chớp mắt chu vi hắc ám phun trào. Tiếp theo Tô Thần, chỉ thấy đến bầu trời xuất hiện một khổng lồ màu đen hình cầu, đem A A nhốt ở bên trong. Nơi sâu xa trong bóng tối A A, như là lâm vào vô biên vô hạn trong bóng tối, chu vi không có thứ gì. Hình cầu bên trong so với tưởng tượng còn quảng đại hơn, giống như vực. mặc cho A làm sao sốt ruột muốn phá tan hắc ám, thế nhưng bay hồi lâu cũng không cách nào chạm đến giới hạn. Hắc cầu bên trong, dĩ nhiên như là một giới rộng lớn như vậy. Đối thủ bị nhốt, Hoặc Thần lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Phong Thần Sơn đoàn người, cùng với phía dưới Vân Uyển, trong nháy mắt sởn cả tóc gáy. Vân Uyển thì lại càng thêm sợ hãi, A mạnh bao nhiêu nàng là biết đến, bây giờ A cũng không có thể đưa nó giải quyết, Tô Thần không biết tại sao bị thương thật nặng, rõ ràng vô lực tái chiến, lúc này còn có ai. Trốn, tách ra trốn, quyết không thể ở lại chỗ này. Vân Uyển trùng Phong Nhạc cùng với số lượng không nhiều Phong Thần Sơn đệ tử nói rằng. Phong Nhạc biểu hiện nghiêm nghị gật gật đầu, hắn vốn tưởng rằng lần này Hạ Sơn chỉ là để cho tế hạ giận, không nghĩ tới gặp chuyện như vậy. Đối với bên cạnh các đồng môn khiến cho cái màu sắc sau khi, liền trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Phong Nhạc thân hình vừa biến mất, ngoại trừ Vân Uyển ở ngoài, hết thảy Phong Thần Sơn đệ tử toàn bộ ngự phong mà lên. Ha ha ha, chạy thoát sao? Không Trung Hoặc Thần nhìn thấy tình cảnh này cười nhạo nói. Vân Uyển nhanh chóng đi tới trong nhà gỗ biểu hiện kinh hoàng. Ta mang bọn ngươi đi thôi. Tô Thần thở dài, trước mắt thật giống chỉ có thể rút lui. Đang lúc này, bên trong góc mơ hồ truyền đến khóc nước nở tiếng. Diệp Tâm khuôn mặt nhỏ hiện đầy nước mắt. Nàng thở nhỏ cùng mẫu thân sinh sống ở đồng thời, sau đó mẫu thân tái giá Diệp gia, nàng ở Diệp gia bản thân liền bị được xa lánh, trong ngày thường không ít được quan ức. Có thể nàng vẫn rất nghe lời hiểu chuyện, bị ủy khuất cũng đều là một người yên lặng giấu ở trong lòng. Mãi đến tận có một ngày, nàng ở ven đường nhặt được một tờ giấy. Khởi đầu chỉ là một cái ít rất đơn thuần vẻ đẹp nguyện vọng, những này nguyện vọng từng cái thực hiện sau khi, tiểu cô nương cảm thấy là trời cao chăm sóc chính mình, có thể sau đó đại nhân môn biết rồi chuyện này. Đại nhân không giống hài tử, sẽ có đủ loại tham nghiệm, rốt cục, những này tham nghiệm đưa tới đáng sợ ác ma. Đêm hôm đó từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, chỉ có nàng cùng ra ngoài về nhà mẹ đẻ với Thục còn sống. Mẫu thân đưa hắn nấp trong vại bên trong, trước khi chết nói cho nàng biết, vô luận như thế nào cũng phải sống tiếp. Từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, mẫu thân chết vẫn thật sâu lạc ấn tại Diệp Tâm trong lòng, trở thành nàng không muốn nhắc lên vết sẹo. Diệp gia chết thật sự cùng với nàng không có quan hệ sao? Tiểu cô nương vẫn cảm giác sâu sắc tự trách. Sau đó nàng đi tới hoang phế trường Thuận Thôn, ở đây dựng nổi lên ổ nhỏ. Trong lòng vẫn ghi khắc, người thân cuối cùng lời nói. Nhưng này lúc, Diệp Tâm nhìn tràn đầy tàn tạ mặt đất, trong tay ôm mềm nhũn mao nhung món đồ chơi đầy mặt nước mắt. Trốn có thể chạy trốn tới đi đâu? Thế giới này đối với thiếu nữ mà nói quá mức bất công, nàng vẫn cho là coi như ở gian nan, cũng sẽ chậm rãi khá hơn. Có thể thế giới một mực muốn cùng nàng đối nghịch. Ngây thơ đơn thuần người, một khi rơi vào hắc ám, liền càng thêm khó có thể tự kiềm chế. Tô Thần nhìn gào khóc thiếu nữ, hắn không biết tiểu cô nương đã trải qua cái gì, nhưng là cảm nhận được Diệp Tâm đối với sinh tuyệt vọng. Chống triền tâm kiếm, từng bước hướng về Diệp Tâm đi đến, bên tai truyền đến Vân Uyển dụ, Tô Thần sờ sờ thiếu nữ đầu. Mặc kệ lúc nào, sống tiếp luôn có thể gặp phải chuyện tốt đẹp gì đi. Căn buồn không có chuyện tốt. Tất cả đều là gạt người. Thiếu nữ hơi yếu khóc nức nở. Tô Thần cười cợt, chỉ Diệp Tâm ôm tiểu hùng, cười nói. Ta còn có so với đây càng đáng yêu đây, chết rồi nhưng là không có cách nào cho người nhà. Tiểu cô nương ngửi như không nghe thấy. Trong phòng Tô Thần thấy cảnh ấy, chậm rãi thở dài. Nhìn một chút run bàn tay, tự rêu cười cợt. Vậy thì không đi, A còn bị vây ở chỗ này, không phải là cái người lưỡng tính sao, ta đi gặp gỡ hắn. Sau đó chống triền tâm kiếm, chậm rãi đứng lên. Từng bước hướng về ngoài phòng đi đến. Ngươi không sợ sao? Bên hai truyền đến Diệp Tâm thanh âm yếu ớt. Tô Thần cười cợt, trung tiểu cô nương nói rằng. Sợ a, nhưng khi nhìn đến ngươi đáng yêu như thế tiểu cô nương ta sẽ không sợ rồi. Sau đó Tô Thần nghiêm mặt nói. Có một số việc, chung, cuối cùng tu hữu người đến làm. Nam ở trên giường tá hoài thương mơ mơ hồ hồ bên trong làm giấc ngộng. Trong ngộng hắn ở cố hương, cùng thời trẻ con bạn chơi nô đùa đùa giỡn, khi đó hắn vô ưu vô lực. Không phải cái gì kiếm tiền, chỉ muốn sau đó năng lực nhà thêm phân lực. Hắn và Kế Huyền cùng mới cá vô sự sẽ nằm ở đống cỏ khô trên nghỉ ngơi. Quê hương từng mảng màu vàng mạch điển, ở trong gió nhẹ rất là chói mắt. Từng có lúc, hắn còn có cố hương, khi đó hắn còn không từng tình cờ gặp gỡ kinh hồng. Trong ngộng tà dương dần dần hạ xuống đem chu vi nhuộm thành đỏ như máu, chỉ chớp mắt trong lúc đó, ánh tà dương đỏ quạt như máu, bên cạnh bạn chơi không biết tung tích, chỉ còn dư lại tá hoài thương một người ngồi ở đống cỏ khô bên trên. Một cùng hắn tướng mạo giống như lúc, hai mắt đỏ đậm kiếm khách không biết lúc nào ngồi ở bên cạnh hắn. Nhớ ra rồi sao? Kiếm khách. Tá hoài thương nhìn bên cạnh nam tử chậm rãi gật gật đầu. Sau đó từ đống cỏ khô trên đứng lên. Ta còn có chuyện ắt phải làm không làm. Cặp mắt kia đỏ đậm tá hoài thương cười với hắn nói. Ngươi và ta trong lúc đó tất có một trận chiến. Dứt lời, cặp mắt kia đỏ đậm tá hoài thương với trong ngộng chậm rãi tiêu tan. Tô Thần đang muốn ra ngoài thời gian, một tiếng thanh âm yếu ớt tự tá hoài thương trong miệng truyền ra. Thấy tình cảnh này Tô Thần trong lòng đã, sau đó gặp được tá hoài thương thanh minh hai con mắt chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Tá hoài thương từ trên giường ngồi dậy, hắn đã nhớ tới toàn bộ. Xuống giường đi rồi hai bước, liền một lảo đảo, cũng còn tốt Diệp Tâm tay mắt lanh lẹ đưa hắn nâng. Tá hoài thương gặp được đầy mặt nước mắt Diệp Tâm, cười với nàng cười, hiện ra màu xanh lam tiên kiếm bị hắn nắm trong tay, cùng Tô Thần như thế, chống trường kiếm chậm rãi đi về phía cửa. Vân Uyển nhìn thấy tình cảnh này, điên cuồng lắc đầu, nhưng Tô Thần cùng tá hoài thương tâm ý đã quyết. Đang lúc này, Hoặc Thần đi mà quay lại, khí tức trên người càng mạnh mẽ hơn. Những kia Phong Thần Sơn các đệ tử, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Song song. Vân Uyển vẻ mặt đưa đám. Lần này được rồi. E sợ đi không xong rồi. Tô Thần cùng tá hoài thương hai người chống kiếm chậm rãi từ trong nhà đi ra, cực kỳ giống hai cái đi lại tập tễnh lao nhân. Ơ, ngu xuẩn đồ đệ, nhớ ra rồi. Tá hoài thương gật đầu cười. Tô Thần nhìn giận không chỗ phát tiết, nếu như điều kiện cho phép, không phải đánh tơi bởi hắn một trận không thể. Hoặc Thần nhìn thấy hai người này đi lại tập tễnh, chỉ có thể chống kiếm mới miễn cưỡng đứng mặt người trên mang theo một tia châm trọng. Chương 233 Chương 235 Tà Dương, thôn hoang vắng, tàn trúc. Hai vị kiếm khách đẩy người về ngoài, Hoặc Thần đứng ở trên trời ở trên cao nhìn xuống, Tô Thần cùng tá hoài thương trước mặt trạng thái hắn rõ rõ ràng ràng. Nếu là song phương thời điểm toàn thịnh, dựa vào cái kia kinh thiên động địa kiếm thuật còn có thể để hắn e ngại mấy phần, lúc này coi như xong đi, hai người này rõ ràng đứng cũng không vững. Phong Nhi nhẹ nhàng thổi quá, mang theo một chút cây cỏ thanh khí, Tô Thần hít sâu một hơi, đối với bên cạnh tá hoài thương truyền âm đến. Ta nhiều nhất còn có thể tái xuất một chiêu kiếm. Ta cũng giống vậy. Tá hoài thương ánh mắt kiên nghị cực kỳ, chỉ trò đầu. Sau khi tỉnh lại tá hoài thương tu vi bắt đầu chậm rãi rơi xuống, hiện tại hắn đã không còn là thông linh cảnh, cái kia chiếm cứ thân thể hắn tồn tại ẩn lui sau khi, hắn vốn là tu vi bắt đầu trở về, nói vậy không bao lâu nữa, sẽ biến thành vốn là niết bàn cảnh tu vi. Mang xuống đối với tá hoài thương mà nói cực kỳ bất lợi, trước mắt tà vật, nhất định phải từ thân thủ của hắn giết chết. Tá hoài thương hít sâu nhất khí, giơ lên cao trường kiếm, nằm ngang ở đỉnh đầu, tay trái song chỉ khép lại Phật quá thân kiếm. Trong giây lát này vô số kiếm khí cùng sát ý vây quanh tá hoài thương bên cạnh người, hình thành một luồng mang theo túc sát gió nhẹ. Sau đó, cây cỏ, bức tường đổ, thậm chí bùn đất bên trên đều có kiếm khí truyền đến. Đây là tá hoài thương tự nghĩ ra kiếm kỹ, từng ở Phong Giao Trấn sử dụng tới. Nay kỹ là ở vô số lần chém giết bên trong lĩnh ngộ mà đến, tên là Thiên Nhân Kiếm. Cảm nhận được tá hoài thương kiếm ý, Tô Thần chậm rãi nhắm hai mắt. Nhìn thấy phía dưới hai người dĩ nhiên chiến ý tràn đầy, Hoặc Thần khỏe miệng lộ ra ý cười. Từ tá hoài thương bước vào Trường Thuận thôn một khắc đó, hắn liền hiểu. Hắn bị vây ở chỗ này nhiều lắm năm, suốt ngày không được thanh minh, bây giờ rốt cục gặp được hy vọng. Hắn luôn luôn ham muốn xâm chiếm tá hoài thương thân thể, đối phương trong cơ thể có để hắn phi thường khát vọng tồn tại, mà Tô Thần trên người càng thêm quái lạ, hắn mơ hồ cảm thấy một tia ẩn giấu cực sâu quen thuộc cùng cảm giác ngột ngạt. Bất kể như thế nào, nếu là lần này có thể đem hai người toàn bộ thôn phệ, tất nhiên có thể trở lại tiên đất. Vô chi người, các ngươi cuối cùng rồi sẽ hóa thành ta một phần. Hoặc Thần hướng về hai người chỉ đi, trên mặt đất xuất hiện một vòng xoáy đen kịt, như là một loại nhỏ hấp động, cường đại hấp thụ lực bạo phát. Phía sau, đầu tiên là phá xuất hang lớn đỉnh, sau đó tràn đầy lỗ thủng vách tường, Diệp Tâm yếu ớt phòng nhỏ, trong nháy mắt sụp đổ, bị cường đại sức hút nuốt hết. Nếu không phải Vân Uyển mái trèo Tâm ôm vào trong ngực, gắt gao nắm lấy, tiểu cô nương này chỉ sợ cũng phải bị cuốn vào trong đó. Chu vi cây cỏ dồn dập bẻ gãy, vòng xoáy màu đen như là một tấm cái miệng lớn như chậu máu, bắt đầu thôn phệ chu vi có thể thôn phệ tất cả. Tá hoài thương ở gian nan chống lại cố lực hút này, Tô Thần còn ở bên cạnh hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ không có biết được tình hình trước mắt, trong lòng do dự, hắn cũng chỉ có thể tái xuất một chiêu kiếm, nếu là dùng để phá giải chiêu này, liền không cách nào xuất kiếm rồi. Đang lúc này, hắn nghe được Tô Thần truyền âm. Giao cho ta, ngươi chỉ để ý xuất kiếm. Sau đó chỉ thấy Tô Thần thân thể sắp bị hắc động thôn phệ thời gian, hai mắt chậm rãi mở. Tô Thần con ngươi thâm thúy, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đem Triển Tâm kiếm bỗng nhiên cắm vào mặt đất. Trong giây lát này, kỳ tích đã xảy ra. Chu vi cường đại sức hút biến mất rồi, đồng thời thanh phong chậm rãi thổi tới, cái kia thôn phệ hết thể hắc động cứ như vậy bị thanh phong thổi tan thành mây khói. Thiên kiếm, Lưu Phong. Đây là Tô Thần cho rằng thiên chi bí kiếm mạnh nhất chiêu thức, chỉ là hắn hiện tại vẫn chưa hoàn toàn hiểu thấu đáo. Lúc này thân thể cũng không cách nào phát huy ra này kỹ toàn bộ uy lực. Coi như vậy, cũng vậy là đủ rồi, này kỹ có thể phong tỏa tất cả pháp thuật. nhưng chuyện này cũng không hề thay mặt Lưu Phong là phòng ngự loại kiếm kỹ, vừa vặn ngược lại, là rất có uy lực chém cắt kỹ, hoàn toàn nắm giữ sau đó, thanh phong phật quá, có thể đem tất cả tu sĩ hóa thành phàm nhân. Cùng AA lĩnh vực không giống, đây mới thực là, có thể chém tới linh căn, đoạn tuyệt người khác trưởng sinh lịch thiên chiêu thức. Hoặc thần nhìn Tô Thần khẽ cau mày, hắn không nghĩ tới, đối phương bây giờ trạng thái như thế này lại vẫn có thể phá giải chiêu thức của chính mình. Tô Thần bây giờ trạng thái chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra Lưu Phong một phần uy lực. Còn giữ lại, giao cho ngươi. Một chiêu kiếm qua đi, Tô Thần chậm rãi ngã trên mặt đất, khỏe miệng ho ra máu tươi, khắp toàn thân chuyển tới đau nhức cùng mệt mỏi, để hắn rất hy vọng mình có thể liền như vậy ngủ. Nhưng hắn biết, chính mình vẫn chưa thể ngủ, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm hệ thống trong thương thành cấp cao tướng vị phủ. Tá Hoài Thương quay về Tô Thần gật gật đầu, sau đó nhìn phía Hoặc Thần. Ngươi nên kết thúc. Dứt lời, Tá Hoài Thương chu vi hội tụ đến kiếm khí thành xoắn ốc hướng về giữa bầu trời Hoặc Thần giết đi. Hư không biết tự lượng sức mình. Hoặc Thần đối với kéo tới xoắn ốc kiếm khí xem thường. Đen kịt bàn tay dò ra, khổng lồ sức hút tự trong lòng bàn tay chảy ra, đem kéo tới kiếm khí hết mức nuốt hết. Liền chút bản lãnh này sao? Còn không chờ Hoặc Thần đắc ý, liền cảm nhận được một luồng sát cơ nồng nặc. Sau đó hắn chú ý tới, Tá Hoài Thương trong tay kinh hồng kiếm chẳng biết lúc nào không thấy. Tá Hoài Thương khỏe miệng chảy ra ý cười, cũng chỉ làm kiếm, quay về Hoặc Thần mạnh mẽ một chém. Cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mạnh, Hoặc Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, một thanh kiếm ý cực thịnh, sắc ý cực cường màu xanh lam tiên kiếm hạ xuống từ trên trời, như sao băng, thế không thể đỡ. Ở Hoặc Thần ánh mắt kinh ngạc bên trong, kinh hồng kiếm hạ xuống đem Hoặc Thần từ giữa chia ra làm hai. Nay vẫn chưa xong, Tá Hoài Thương thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở trên trời, không thể tưởng tượng nổi tiếp nhận cực tốc rơi kinh hồng kiếm. Đồng thời chạm đích trường kiếm tuột tay, trên không trung để lại một đạo ánh xanh, lần thứ hai lấy cực tốc hướng về Hoặc Thần giết đi. Đón lấy, Tá Hoài Thương lần thứ hai không thể tưởng tượng nổi tiếp nhận kinh hồng kiếm, nhiều lần như vậy. Trên bầu trời người cùng kiếm đều là cực tốc, do đó sinh ra hỗn loạn hòa mị kiếm ảnh. Trong lúc nhất thời như thiên nhân múa kiếm, Vân Uyển ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Nàng biết Tá Hoài Thương kiếm kỹ kinh người, nhưng thời khắc này mới chính thức cảm nhận được hắn cường hãn. Cái kia kiếm ảnh đầy trời cùng người ảnh, là kỹ cùng thuật hoàn mỹ dung hợp. Đợi đến bầu trời kiếm cùng người ảnh đều tàn đi, Hoặc Thần đã bị tức thủng trăm ngàn lỗ không thành hình người, vành một tiếng, như mở ra bùn nhão giống như rơi mặt đất. Giết chết sao? Tá Hoài Thương cầm trong tay kinh hồng kiếm, chậm rãi bay xuống, chỉ là sau khi rơi xuống đất, ngắm nhìn bốn phía, có vẻ hơi mờ mịt. Sau khi rơi xuống đất, Tá Hoài Thương bỗng nhiên ho ra một ngụm máu tươi, cùng Tô Thần như thế, hắn hiện tại cũng là gân mỏi mệt kiệt lực. Người chọc giận ta. Tá Hoài Thương còn chưa từng chậm khẩu khí, Hoặc Thần tức giận thanh âm của vang lên. Quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy Hoặc Thần chậm rãi từ mặt đất bò lên, sền sệt chất lỏng màu đen trùng thủng trăm ngàn lỗ trong thân thể chảy ra, có điều những vết thương này đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Hắn cũng là bằng vào mạnh mẽ như vậy sức khôi phục, mới để cho AA không làm gì được. Vừa nãy thiên nhân kiếm tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn vô pháp đạt đến một đòn chí mạng hiệu quả. Vân Uyển có chút tuyệt vọng, nhìn phía Tô Thần, cầu khẩn Tô Thần còn có lưu lại hậu chiêu. Chấm dứt ở đây sao? Nằm trên đất Tô Thần trong lòng than nhỏ, hắn xác thực còn có hậu chiêu, bất quá là thoát thân dùng là. Hắn chuẩn bị khởi động tướng vị phù đem mọi người truyền tống đi. Nhưng vào lúc này, Tá Hoài Thương nhìn một chút chu vi ngói vỡ tường đổ, run run rẩy rẩy hướng về Hoặc Thần đi đến. Kinh hồng kiếm mũi kiếm kéo địa, phát sinh ti ti tiếng vang, Tá Hoài Thương trong con ngươi chen lẫn cừu hận càng ngày càng đậm. Chương 234, hủy diệt cố hương kẻ thù. Chương 236, hủy diệt cố hương kẻ thù. Tá Hoài Thương cách Hoặc Thần càng ngày càng gần, lúc này sử dụng tướng vị phù, vô cùng có khả năng đem Hoặc Thần cũng cùng nhau truyền tống đi. Tô Thần trong lòng lo lắng, nhưng bây giờ hắn không thể động đậy, căn bản vô lực ngăn cản. Hắn đây là muốn làm gì? Hoặc Thần cũng không mổ, đây là chán sống sao? Chỉ có ngươi nhất định phải chết. Tá Hoài Thương đi lại tập tễm, thân thể từ lâu đến cực hạn, hắn gắng gượng một hơi. Hắn ý thức trở về sau khi ngay ở Diệp Tâm bên trong cái phòng nhỏ, ra khỏi phòng sau khi, liền đối mặt ngông cuồng tự đại Hoặc Thần. Khởi đầu cảnh vật chung quanh chỉ là để hắn cảm nhận được một tia quen thuộc, hắn vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Mãi đến tận vừa mới xuất kiếm, hắn ở trên trời bên trên quan sát toàn bộ thôn xóm, mới hiểu được tại sao mình sẽ ở không tỉnh táo đích tình huống hạ xuống đến nơi này. Hắn nhớ tới nơi này mỗi một hẻo lánh. Hắn từng ở nơi này cùng người nhà, cùng mới cá Diệp Huyền sinh hoạt quá một quãng thời gian rất dài. Nơi này đã từng là nơi trở về của hắn, là tên là cố hương địa phương. Trường Thuận Mũ Dạ Mạ Xạ là Tá Hoài Thương quê hương. Lá dụng về cội, quyển điểu về tổ, đây mới là để hắn trong cõi u minh về tới đây nguyên nhân. ở Tá Hoài Thương thu được kinh hồng kiếm sau đó không lâu, Trường Thuận Thôn tất cả mọi người trong một đêm toàn bộ biến mất rồi, không có để lại thi cốt, không có gì cả lưu lại. Sinh sống ở những người ở nơi này như là không tồn tại giống như vậy, hết thảy đều bị xóa đi. Sau đó Thành Danh hắn không chỉ một lần hỏi thăm Trường Thuận Thôn chuyện tình. Lúc đó hắn đem điều tra trọng tâm đặt ở Đông Vực Ma Đạo trên người, chỉ có Ma Đạo sẽ làm ra thảm như vậy tuyệt nhân gian chuyện tình. Chuyện này vẫn là trong lòng hắn một cây gai, hắn xin thể nên vì cố hương báo thù. Vì thế hắn không tiếc bị Tuyệt Ảnh Tông truy sát, bắt đi Tuyệt Ảnh Tông trưởng lão, có thể đề ra nghi vấn bên dưới đối phương căn bản chưa từng nghe tới cái gì Trường Thuận Thôn. Chuyện này cũng đưa tới Tuyệt Ảnh Tông điên cuồng trả thù, cũng may thời khắc nguy cấp, có vị Khung Minh Thành Tử Ý phụ nhân đẩy ra Tiêu Tương quán cửa lớn. Nhìn thấy Hoặc Thần quỷ dị năng lực, cùng với đối phương vừa vặn xuất hiện ở đây, hoàn toàn nói rõ chân tướng. Nhiều năm qua vẫn không có đầu mối chút nào, ẩn dấu cực sâu kẻ thù đang ở trước mắt. Hắn gắng gượng một hơi, cũng phải đem ma vật ở đây chung kết. Hoặc Thần cứ như vậy có chút ngạc nhiên đánh giá cái này đứng cũng rất miễn cưỡng kiếm khách. Tá Hoài Thương từng bước hướng đi Hoặc Thần. Song phương trong lúc đó có điều ỷ vào hứa, lúc này Hoặc Thần cảm nhận được đối phương trong lòng nồng nặc đến cực điểm sự thù hận cùng lệ khí. Chúng ta có cựu oán sao? Ta thức tỉnh liền ở ngay đây, cũng chưa từng giết bao nhiêu người a. Sau đó Hoặc Tượng Thần là muốn đến cái gì tốt chơi, khỏe miệng lộ ra khuyết đại ý cười. Lẽ nào ngươi là thôn này bên trong cá lọt lưới? Tá Hoài Thương nhìn thấy Hoặc Thần nụ cười trên mặt, cùng với đối phương ngữ khí, hắn lên cơn giận dữ. Nhấc lên kinh hồng kiếm liền hướng Hoặc Thần đâm tới. Lại bị Hoặc Thần hời hợt đem kinh hồng kiếm kẹp lấy, sau đó một cước tương Tá Hoài Thương đạp phải trên mặt đất. Kinh hồng kiếm tuột tay, bị Hoặc Thần tiện tay ném về phía một bên. Gấp gáp như vậy cùng người thân đoàn tụ sao? Hoặc Thần dùng chân nhấc nhấc Tá Hoài Thương, trong miệng cười nói. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, thân thể của ngươi đối với ta mà nói còn có tác dụng lớn. Hoặc Thần vươn ngón tay, một giọt đen kịt chất lỏng sền sệt từ đầu ngón tay nhỏ xuống. Này màu đen sền sệt đồ vật nhỏ ở Tá Hoài Thương trên người cho sướng tốc lan tràn lên, không lâu lắm, liền đem Tá Hoài Thương nửa người gói hàng. Tá Hoài Thương nằm trên đất, ánh mắt tràn ngập cừu hận, chất lỏng màu đen ăn mòn địa phương bắt đầu chậm rãi mất đi trí giác. Hắn không cam lòng, tìm kiếm nhiều năm kẻ thù đang ở trước mắt, bị Hoặc Thần đạp ở trên đất Tá Hoài Thương, nắm chặt song quyền, mang những này điên cuồng như là lẩm bẩm lầu bầu giống như quát. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Hoặc Thần cho rằng Tá Hoài Thương là ở xin tha. Trên mặt ý cười càng sâu. Yên tâm đi, ta am hiểu thực hiện người khác nguyện vọng, chờ ngươi trở thành ta bộ phận sau khi. Còn không đợi hắn nói xong, liền nghe thấy Tá Hoài Thương quát. Ta muốn ngươi chết. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì. Tá Hoài Thương sau khi nói xong, trong thân thể vị kia cổ lão mà lại mạnh mẽ tồn tại cảm nhận được Tá Hoài Thương chấp niệm cùng lệ khí. Chậm rãi thức tỉnh. Một trêu tức thanh âm của hiện lên ở Tá Hoài Thương bên hai. Thành giao. Tá Hoài Thương hai mắt tỏa ra hơi yếu hừng mang. Mặt đất rung chuyển, đáng sợ khí tức ở Tá Hoài Thương trên người ngưng tụ, như là có cái gì đồ vật sắp sửa thức tỉnh. Đón lấy, cái kia bao trùm ở Tá Hoài Thương trên người chất lỏng màu đen, dĩ nhiên chậm rãi đi vào Tá Hoài Thương trong cơ thể, bị Tá Hoài Thương ra rẻ hấp thu. Hoặc Thần kinh trụ, vội vàng cùng Tá Hoài Thương kéo dài khoảng cách. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế, Thiên Nguyên Đại Lục thậm chí có người có thể ngược lại ăn mòn hắn thần lực, sao có thể có chuyện đó. Tá Hoài Thương từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Vô vô trên người cho bụi, hiện ra hồng quang con ngươi mất đi chúng sinh, dường như vạn vật ở trong mắt hắn đều là bụi bặm. Đưa tay vung lên, hồng tuyết xuất hiện tại trong tay. Hoặc Thần nhìn chăm chú đánh giá trước mắt nam tử, tuy rằng bên ngoài vẫn chưa có điều biến hóa, thế nhưng khí chất trên nhưng cùng với trước Tá Hoài Thương hoàn toàn khác nhau. Ngươi đến tột cùng là ai? Trả lời hắn là một cái ác liệt ánh kiếm, mũi kiếm sở hướng như bẻ cành khô cắt kim loại tất cả. Một chiêu kiếm qua đi, Hoặc Thần trên người để lại một đạo hẹp dài vết kiếm. Có điều chuyện này với hắn mà nói không đau không ngứa, hắn có khuyết đại sinh mệnh lực. Còn không chờ Hoặc Thần thở dốc, Tá Hoài Thương trường kiếm múa tung, mang theo từng trận cuồng phong, vô số ánh kiếm chút xuống. Ánh kiếm này quỷ dị cực kỳ, xuất kiếm người phảng phất đã sớm liệu đến Hoặc Thần tiếp đó sẽ làm sao né tránh, mỗi một kiếm đều vừa đúng đem né tránh vị trí dự độc, xem ra giống như là Hoặc Thần chủ động vai như ánh kiếm. Đây là kiếm thuật đạt tới đỉnh cao sau một loại thể hiện, liêu địch tiên cơ, cũng bị gọi đùa vì là dòm ngó tâm kiếm pháp. Trong lúc nhất thời, Hoặc Thần cứ như vậy ở cuồng phong bên trong bị ngàn đao bầm thây. Chém một trận, Tá Hoài Thương chậm rãi thu kiếm, như là tự đủ. Xem trọng, chân thần kỹ, dùng thân thể ngươi hảo hảo cảm thụ. Lời này nói là cho Tá Hoài Thương bản thân nghe, hắn bất quá là tạm dùng câu này thân thể người ngoại lai. Cùng với trước bị cướp đoạt thân thể không giống, lần này Tá Hoài Thương có thể rõ ràng nhận biết được phát sinh tất cả, thế nhưng không cách nào khống chế thân thể. Tá Hoài Thương thu tay lại cầm kiếm, phong nhi dừng lại. liền ngay cả lá cây cũng không dám ngông cuồng rơi xuống, chu vi trong lúc nhất thời yên tĩnh đến cực điểm. Thời khắc này, nồng nặc cảm giác nguy hiểm ở Hoặc Thần trong lòng hiện lên, hắn cảm nhận được trước nay chưa có sát cơ. Lúc trước bị phong ở chỗ này hắn đều không có cảm nhận được mãnh liệt như vậy uy hiếp. Sau khi Tá Hoài Thương hời hợt giống như cầm kiếm vẽ một hồng liên, phán quyết, chỉ là một nhớ quét ngang, xem ra phổ thông đến cực điểm. Nhưng dù là nhẹ như vậy miêu nhạt viết một chiêu kiếm, ở Tô Thần trong mắt nhưng xuất hiện không đồng dạng như vậy biến hóa, có một con màu đen dây nhỏ ở Tô Thần trong mắt hiện lên. Cùng hắn sử dụng thần kỹ chi sổ thời điểm giống như lúc. Nay biểu lộ đòn đánh này không nhìn nhân quả, một chiêu kiếm vung ra, đã nhất định kết cục. Nay nhìn như đơn giản chém ngang rõ ràng đã chạm đến liễu đạo cấp lĩnh vực. Một chiêu kiếm qua đi, Tá Hoài Thương thu kiếm, hồng tuyết đi vào trong cơ thể. Chờ ta tỉnh lại lần nữa, thân thể của ngươi chính là ta rồi. Hiện tại, ta muốn ngủ biết. Hết lời Tá Hoài Thương chậm rãi ngã xuống đất. Chương 235, chết cùng tân sinh. Chương 237, chết cùng tân sinh. Tá Hoài Thương một chiêu kiếm qua đi, Hoặc Thần trên lồng ngực hiện ra một đạo màu đen dây nhỏ. A, không thể. Hoặc Thần phát ra thống khổ gào thét, hắn cảm nhận được chân chính, sự uy hiếp của cái chết. Trong cơ thể lực lượng đang nhanh chóng suy nhược, chiêu kiếm này nhắm thẳng vào bản nguyên, là càng cao hơn quy tắc lực lượng, phảng phất đưa hắn tồn tại bản thân tồn tại một chiêu kiếm xóa đi. Hoặc Thần cái kia nửa bên đen kịt thân thể, bị gió thổi một hơi hóa thành cho bụi. Ta không cam lòng. Không nên là như vậy. Đang gầm thét bên trong, Hoặc Thần liền như vậy tan thành mây khói, sau đó, một khối tản ra u quang màu tím tinh thể rơi ở trên mặt đất. Có thể tiếp theo ánh mắt lộ ra kinh ngạc, màu tím kia tinh thể hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Trên trời, vây a a màu đen hình cầu bắt đầu phá vụn, tức đến nổ phổi nữ tử áo đỏ loại với tránh thoát ràng buộc. Trên mặt nàng đầy dây tức giận, chuẩn bị đem nhốt lại nàng kẻ cầm đầu chém thành muôn mảnh, có thể thoát vây sau khi nàng ngắm nhìn bốn phía, vẫn chưa nhận biết được Hoặc Thần khí tức. Nhìn quét phía dưới, gặp được nằm trên đất Tô Thần cười đối với nàng phất phất tay. A a chậm rãi bay xuống, chúng Tô Thần hỏi. Hoặc Thần đây. Tô Thần chỉ Hoặc Thần chết đi vị trí. Người giết chết. Tô Thần lắc lắc đầu, sau đó chỉ nằm trên đất Tá Hoài Thương. Đón lấy, gợi ý của hệ thống vang lên. Phát hiện hồng ngông tử tinh mảnh vỡ, xin mời ký chủ đi vào sưu tập. Tô Thần nhìn thấy hệ thống chỉ thị địa điểm, chính là Hoặc Thần chết đi vị trí. Tô Thần gian nan đứng dậy, loạn choạng hướng về Hoặc Thần chết đi vị trí đi đến. Vân Uyển nhìn thấu Tô Thần ý đồ, lập tức chạy tới nâng. Đi tới Hoặc Thần chết đi vị trí. Một khối hóng ánh màu tím tinh thể ở trong đất bùn tản ra ưu quang. Đúng là hồng ngông tử tinh không thể nghi ngờ, Tô Thần đưa tay đụng vào sau khi, này mảnh vỡ trong nháy mắt liền tiến vào Tô Thần trong cơ thể. Một bên A A nhìn thấy tình cảnh này, nhìn Tô Thần trong con ngươi tràn ngập khiếp sợ. Nhìn một chút tàn dư mảnh vỡ số lượng, Tô Thần có chút thất vọng, chỉ gia tăng rồi một khối mà thôi. Đồng thời trong lòng không rõ, tại sao hệ thống trước không có để kỳ đây. Nếu là mảnh vỡ một mực vật này trên người, hệ thống sớm nên gợi ý mới đúng vậy. Trừ phi, đây là Hoặc Thần chết rồi mới hình thành. Nếu là nếu như vậy, chẳng phải là nói rõ mỗi một mảnh vụn sau lưng đều là một đáng sợ đến cực điểm sinh vật chết rồi hình thành. Vẫn là nói, là những này giải rác mảnh vỡ tạo thành loại này quỷ dị sinh vật. Tô Thần phát hiện mình toàn lâu như vậy mảnh vỡ, nhưng đối với này mảnh vỡ lai lịch không biết gì cả, bây giờ rốt cục có mặt mày. Đừng áp sát như thế đi. Vạn nhất hắn còn chưa ngỏm cụ tỏi. Vân Uyển có chút nghĩ mà sợ. Yên tâm đi. Chết không thể chết lại, coi như hắn còn sống, có ta ở đây ngươi còn sợ gì? A A đối với Vân Uyển nói rằng. Vân Uyển một mặt không vui trả lời. Cũng không biết là ai, đánh bại không dựa dẫm được thì thôi, thời khắc mấu chốt còn đều là đi dây xích, không phải mới vừa Tá Hoài Thương chúng ta toàn bộ cũng phải chết ở nơi này. A A bị Vân Uyển đối không nhẹ, có thể sự thực như vậy, nàng cũng không tìm được phản bác lý do, đúng là nàng nhất thời bất cẩn, hại mọi người rơi vào hiểm cảnh. Bởi vì đánh bại quan hệ. Hai người quan hệ đã sớm rất quen thuộc, vì lẽ đó cũng không thèm để ý Vân Uyển tổn hại nàng, chỉ là hư lệnh một tiếng biểu thị bất mãn. Sau khi Vân Uyển đem mê man đi qua Tá Hoài Thương lưng ở trên lưng, A A dắt dịu lấy Tô Thần trở lại Diệp Tâm Tàn trong phòng. Lúc này phòng nhỏ đã triệt để bị trở thành phế tích, nóc nhà vách tường đều là không tồn, bàn khuynh đảo, chỉ còn dư lại một che kín rơm dạ giường nhỏ nằm ở nơi nào. Tiểu cô ôm Mao Nhung món đồ chơi, ngồi chồm hôm trên mặt đất không cầm được nước nở. Không phải là bởi vì không còn nơi ở, mà là quấn quanh lấy nàng ác ngộng rốt cục tiêu tan, nàng đại thủ rốt cục đền báo. Bị vu hại, bị xa lánh, kiên cường tiểu cô nương trong lòng cũng cất giấu một viên báo thủ chi tâm. Không phải vậy lấy nàng nhát gan như vậy tính cách, chắc chắn sẽ không đem tấm kia có thể thực hiện nguyện vọng tờ giấy vẫn mang theo trên người, nàng biết rõ bên trong cất giấu một con ác ma. cựu hận lực lượng là rất mạnh. Nàng còn lâu mới có được ở bề ngoài dễ dàng như vậy, sở dĩ sống tạm, có giúp ở cái này bỏ hoang thôn xóm, cũng là muốn sau khi lớn lên có thể báo thù thôi, tuy rằng nàng cũng biết, khả năng cả đời đều không thể báo thù. Cũng may nàng gặp cái kia đồng dạng người mang cựu hận kiếm khách. Thủy Nguyệt đi tới Diệp Tâm bên người chậm rãi ngồi xổm xuống, đem tiểu cô nương ôm lấy. Có hứng thú hay không theo chúng ta đi Nam Vực à, chờ ngươi học được bản lĩnh, là có thể bảo vệ người ở bên cạnh rồi. Nàng xem ra Diệp Tâm không còn sống tiếp nhớ nhung, kiên cường người chỉ là bởi vì trong lòng thống khổ ẩn giấu quá sâu thôi. Đại thù đến báo, nên hài lòng mới phải à, sau đó ngươi có thể tự do tự tại còn sống, có thể đi nhìn này tốt đẹp non sông rồi. Tiểu cô nương vẫn là ngồi ở chỗ đó yên lặng nức nở. Thùy Nguyệt thở dài, chỉ Tô Thần vừa chỉ Tá Hoài Thương nói tiếp. Cá nướng. Gà quay. Bên cạnh ngươi vị này có thể so với nằm trên giường vị kia kỹ thuật cao hơn. Hơn nữa, sau khi trở về còn có cái chủ nghệ kẻ trộm tốt đầu bếp mỗi ngày làm tốt ăn. Còn đang gào khóc tiểu cô nương cái bụng không hăng hái kêu rột rột hai lần. Thùy Nguyệt nói tiếp. Sống tiếp luôn có thể gặp phải tốt hơn chuyện, như trong tay ngươi như vậy mau nhung món đồ chơi, hắn còn có rất nhiều, còn có càng chơi vui đây. Dứt lời, quay về Tô Thần điên cuồng nháy mắt. Tô Thần sững sờ, vừa mới thu được một mảnh vỡ phải xung công rồi hả? Suy tư một hồi, lấy ra một hồng nhạt tràn ngập cảm giác mạnh mẽ gạt lình. Thu cuồng tạo hình, phối hợp to lớn nòng súng, thô bạo chết lậu, khiến người ta vừa nhìn liền biết vật này rất không được. Thùy Nguyên sắc mặt lập tức đen xuống. Đây là thứ quái quỷ gì? Nay tạo hình vật con trai hay là rất yêu thích, có thể Diệp Tâm là nhỏ cô nương a. Sau đó chỉ thấy Tô Thần vỗ Diệp Tâm đầu, ra hiệu nàng xem tốt. Tiếp theo Tô Thần kéo cò súng, một loạt hỏa lực đồng loạt quản bắt đầu phát sáng xoay tròn, đồng thời hỉ dương dương, mị dương dương. Tràn ngập tỡ lặt tiệp điện tử cảm giác âm nhạc vang lên. Đón lấy, từng cái năm màu rực rỡ tán tỉnh từ nòng súng bên trong bốc lên. Đây là một tán tỉnh cơ. Tuy rằng Tô Thần cũng không biết, dùng là rốt cuộc là cái nào khối tử tinh mảnh vỡ, nhưng hắn vẫn là tự đáy lòng cho rằng, đây chính là vừa nãy từ hoặc thần cái kia tịch thu được hồng mông tử tinh mảnh vỡ đổi. Ô ô, có thể cho ta khang khang à? Quả nhiên, tiểu cô nương nhìn chằm chằm Tô Thần trong tay bọt khí cơ, lộ ra hiếu kỳ. Tô Thần cười đem bọt khí cơ đưa cho Diệp Tâm. Khí này gạt cơ thô của ngoại hình chỉ là từ tợ lặt tiệp chế tác, vì lẽ đó Diệp Tâm vẫn là dịch chuyển được, tiểu cô nương nhấc theo gạt lỉnh, rất có một bộ bạo tẩu lò lì tư thế. Chỉ chốc lát, nhỏ hẹp trong phòng liền tràn đầy sắc thái rực rỡ bọt khí, đón ánh nắng chiều dạng ngời rực rỡ. Bạch theo nhẹ nhàng giai điệu Diệp Tâm chạy ra gian nhà, rực rỡ bọt khí đón gió bay lượn. Gió nhẹ thổi, một loại giải thoát cảm giác ở Diệp Tâm trong lòng lên men, phảng phất cái kia vẫn đối với sinh hoạt tràn ngập hy vọng lạc quan tiểu cô nương lại trở về. Tô Thần tựa ở bên tường, nhìn một chút nằm ở trên giường Tá Hoài Thương, lại nhìn một chút ngoài phòng như nhặt được tân sinh Diệp Tâm. Tầm mắt thổi qua bức tường đổ, thổi qua nhìn phía chân trời ánh nắng chiều, chậm rãi ngủ. Chương 236, đi ngang qua. Chương 238, đi ngang qua. Qua mấy ngày, bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Ha ha ăn, chỉ có biết ăn thôi, các ngươi sớm muộn biến thành 200 cân đại mập mạp. Tô Thần ngồi xổm ở bờ sông, trong miệng điên cuồng lẩm bẩm. Bên người bày đầy bình bình lon lon, là Vân Huyền từ trên trấn mua được đồ gia vị. Trước mặt hắn trên đống lửa, bày mười mấy con cá chính đang nướng. Diệp Tâm một tay cầm gấu đông, một tay nhấc theo bọt khí cơ, ở bờ sông vui vẻ chạy tới chạy lui. Nơi này là Tá Hoài Thương cố hương, đại thù đến báo sau khi, Tá Hoài Thương muốn ở chỗ này ở thêm mấy ngày, hơn nữa Tô Thần cùng Tá Hoài Thương thân thể cần hồi phục 2 ngày, mọi người lúc này mới ở trường Thuận Thôn ở lâu thêm 2 ngày. Đối với hai, nếu không lên, ta liền một tấm bài rồi. Ba vị nữ tử, đang ngồi xổm ở trên một tảng đá lớn đánh bài. Theo Thủy Nguyệt xin lỗi lần thứ 2 tháng được linh thạch, Vân Huyền khóc không ra nước mắt, xả nước tháng nói rằng, người đang ở đây Tiên Dược Tông thật sự nhân tài không được trọng dụng rồi. Hôm nào chúng ta đi xối bạc đi. Lấy tư chất của ngươi, tuyệt đối có thể xưng bá giang hồ, đoạt được đổ thần tên. A A rất là tán thành gật gật đầu. Các ngươi được rồi. Khuyên đánh cược người không chết tử tế được, cá nướng kỹ các ngươi có ăn hay không a? Ba nữ nghe vậy lập tức chạy tới Tô Thần bên người, một người cầm một chuỗi, tiếp tục về đá tảng bên trên đánh bài. A A trước khi đi trùng giữa sông vung tay lên. Mười mấy con màu mỡ con cá từ trong sông bay ra, rơi xuống ở Tô Thần bên người. Tô Thần khỏe miệng giật giật rồi. Không để yên đúng không? Như thế cái ăn pháp, một dòng sông cá cũng phải đoạn tử tuyệt tôn. Tô Thần thở dài, dùng triền tâm kiếm nhanh chóng thịt cá cạo vảy, trong kiếm ma mục triền tâm trong miệng điên cuồng nguyền rủa Tô Thần, hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh. Dụng thần khí làm giao thái giao độc này một nhà. Hết cách rồi, ai bảo Tô Thần khấu trừ cùng nôn, ở Diệp Tâm trước mặt ăn nói ngông cuồng, nói cái gì chính mình trù nghệ so với Tá Hoài Thương không biết tốt hơn chỗ nào rồi. Kết quả tiểu cô nương nhất định phải mở mang tầm mắt một hồi, hết cách rồi, nhìn thấy Diệp Tâm trong suốt ánh mắt mọi người không đành lòng, chỉ được oan ức hắn. Diệp Tâm chơi một hồi hơi mệt chút, đi tới Tô Thần bên người, đem vật cầm trong tay tiểu hùng cùng bọt khí cơ đỡ đến một khối sạch sẽ trên đất trống. Cầm lấy một cái cá nướng, ngồi xổm ở bờ sông miệng lớn ăn. Vừa ăn một bên còn trùng Tô Thần hỏi. Ngươi nói cái kia tiên dược tông thật sự tốt như vậy sao? Nơi ở thật không lậu vũ. Ngươi nói cái kia đầu bếp thật sự so với ngươi còn có thể làm cơm sao? Thật sự đặc biệt sẽ trị liệu đau bụng sao? Tô Thần cái chán che kín hắc tuyến. Này đều cái gì chó má vấn đề? Hơn nữa, vấn đề thế này tiểu cô nương trong vòng 2 ngày đã hỏi không xuống 10 lần rồi. Thật không lậu vũ, sẽ làm cơm, trị liệu đau bụng phương diện nàng nếu là phóng tới Bắc Hà trấn hẳn là vô địch đi. Tô Thần bất đắc dĩ hồi đáp, trong lòng hắn có loại lửa bán lọ lì tạ cảm giác. Hết cách rồi, mọi người thực sự không đành lòng đưa nàng cứ như vậy bỏ vào này hoang khí thôn xóm, Diệp Tâm không chừng sẽ làm ra cái gì việc ngốc, chỉ có thể đem mang về Tiên Dược Tông. Bây giờ Tiên Dược Tông cái gì đều thiếu, đệ tử cũng là như thế. Ăn nghỉ cá nướng tiểu cô nương đi bên hồ rửa tay một cái, chúng Tô Thần hỏi. Tá Hoài Thương biết. Nàng lúc này còn không biết nàng tùy tiện lên cái kia Tá Hoài Thương tên, chính là Tá Hoài Thương bản thân. Tô Thần thở dài. Ở tế bái người thân đi. Tiểu cô nương nghe được sau khi, trên mặt né qua một tia khổ sở, Tô Thần nhìn ra, đi đến xoa xoa Diệp Tâm đầu nhỏ. Ngươi nương nếu như nhìn thấy ngươi bây giờ dáng dấp, nhất định sẽ rất vui vẻ, trước khi đi ta cũng mang ngươi cũng đi tế bái ngươi một chút người thân đi. Ai biết Diệp Tâm đem Tô Thần tay đẩy ra, ánh mắt tràn ngập ghét bỏ. Xong ta không sạch sẽ rồi. Nói xong tiểu cô nương liền đem đầu chôn ở trong nước sông, điên cuồng gội đầu. Tô Thần khỏe miệng giật giật, hắn đã quên tiểu cô nương này có bệnh thích sạch sẽ. Là ở ghét bỏ chính mình cá nướng tay không sạch sẽ. Trường Thuận thôn một chỗ trong ruộng hoang, có hai tòa mộ mả tổ tiên, một tòa mả mới. Hai tòa nhiều năm rồi mộ mả tổ tiên bên trong, mai táng chỉ có tượng gỗ. Nay tượng gỗ là năm đó mới văn ra hương biến cố, khi đó Tá Hoài Thương còn đang bị người đuổi giết, hắn lặng lẽ tới đây, dựa vào ký ức điêu khắc ra cha mẹ dáng dấp xê y quan trùng. Kiếm khách cứ như vậy đứng trước mộ phần, đưa tay xoa xoa bia đá. Hai tòa trước mộ phần trên bia đá chỉ có hai cái tên. Tá Thạch, Bồ Châu. Hai người này tên không người hiểu rõ nhưng là Tá Hoài Thương trong lòng khó quên nhất nhớ hai người, đây là hắn cha mẹ tên. Mà mả mới trên bia đá còn chưa khắc chữ. Trong mộ chôn giấu một cái mộ kiếm, đây là Tá Hoài Thương vì chính mình chuẩn bị. Trong cơ thể tồn tại một chiêu kiếm chu diệt hoặc thần thời điểm, hắn liền biết, chính mình không còn nhiều thời gian rồi. Hoặc là nói, hắn bị thánh điện truy sát tiến vào cấm địa bên trong thời điểm đáng chết rồi. Hắn sau khi tỉnh lại nói với Tô Thần, nếu là ngày nào đó hắn đã chết, hoặc là hắn không còn là hắn, thì ở tòa này trên bia đá trước mắt, khắc xuống tên của hắn. Ngay lúc đó Tô Thần đặc biệt trịnh trọng hướng hắn gật gật đầu, đồng thời để hắn không cần lo lắng. Nói cái gì thật cho đến lúc này, hắn sẽ nghĩ biện pháp. Có thể Tá Hoài Thương trong lòng mình rõ ràng, trong cơ thể cái kia tồn tại là hắn căn bản không phản kháng được. Hơn nữa bất kể nói thế nào, cái kia tồn tại đúng là trong lúc nguy cấp giúp hắn báo thủ, đáp ứng chuyện của hắn, xác thực làm được. Như vậy hắn liền đã làm xong trả lại chuẩn bị, chịu chết hắn sớm có giác ngộ. Đại thù đến báo hậu tâm nghi ngờ chết ý không ngừng có Diệp Tâm, Tá Hoài Thương cũng giống như thế, chỉ là ngoại trừ Tô Thần ở ngoài không người hiểu rõ. Tá Hoài Thương lấy ra một vò rượu lâu năm, tránh ra cấm khẩu ngã vào trước tấm bia đá. Sau đó, kiếm khách ở trước tấm bia đá ngồi xếp bằng, lấy ra một khắc vò rượu miệng lớn uống, quay về bia đá chậm rãi nói chính mình từng tao ngộ hướng về, này nói chuyện liền dừng không được đến. Cho đến chạng vạng, một đầy người tiểu khí chính là kiếm khách mới trở về bên hồ, trên mặt có nước mắt dấu vết. Tô Thần đi đến vô vô Tá Hoài Thương vai. Bắc Hà trấn gần nhất có một đồn đại huyên náo sôi sùng sục. Nói là cái kia bỏ hoang Trường Thuận thôn có một ma đầu chiếm giữ, giết người không chớp mắt, Phong Thần Sơn phái đi thật nhiều cao thủ cũng không từng có thể bắt được. Có người nói cái kia Phong Thần Sơn tông chủ con trai Phong Nhạc đích thân tới nơi này, suýt chút nữa không mất mạng ở đây, đây chính là kẻ hung hãn, ở đông vực trẻ tuổi bên trong, rất khó có nhân vật có thể cùng hắn sánh vai rồi. Trên thực tế Phong Nhạc lúc đó là thật cựu tử nhất sinh, nếu không phải trong lúc nguy cấp, sử dụng cực kỳ quý giá truyền tống phủ, hắn cũng phải mất mạng tại chỗ. Sau khi trở về, đem việc này bẩm báo tông môn, Phong Thần Sơn ngay lập tức liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lập tức báo cho còn lại tông môn, lần này nho nhỏ Bắc Hà trưởng trấn Thuận thôn trong nháy mắt trở thành tiêu điểm. Tin tức này lập tức liền đã kinh động đông vực chính đạo bá chủ Khung Minh Tiên Tông, sau đó rất nhiều tu sĩ chính đạo ở đây tập kết. Lần này tới cũng không phải chỉ cần là Phong Thần Sơn một mạch trẻ tuổi, Khung Minh Tiên Tông, Thiên Diệu Tông, Phong Thần Sơn, Vạn Thần Điện chờ chút, mười mấy vị danh môn chính tông chiếm giữ hơn thế. Đây chỉ là mặt ngoài thế lực, ẩn giấu ở chỗ tối càng thêm đáng sợ. Trên đường, toàn thân áo đen Hà Phi Tuyệt chính đang đi dạo phố, đương nhiên hắn đã dịch dùng, ẩn nặc khí tức, không phải vậy còn không có bước vào nơi đây phải như cái chuột chạy qua đường như thế người người gọi đánh. Trong lòng hắn có chút đắc ý, cái gì chính đạo, hắn còn không phải ở đây sao? Nhiều người ngay dưới mắt nhảy nhót tưng bừng, thật muốn nhìn cái kia Trường Thuận trong thôn chiếm giữ chính là vị tiền bối kia, dĩ nhiên đã kinh động nhiều người như vậy. Con đường một trà lâu, Hà Phi Tuyệt lơ đãng đi đến xem xét một chút, chính là chỗ này một chút, để hắn trong nháy mắt mồ hôi như mưa dưới cả người run cầm cập, trong lúc nhất thời đối với mình tới đây hối hận không ngớt. Bên trong trà lâu, chu vi đều là đạo nhân hóa trang người lại nơi này uống trà. Mỗi một người bọn hắn cũng không thấm bụi mù, tiên phong đạo cốt, khí chất xuất trần. Hà Phi Tuyệt ở đông vực trà trộn nhiều năm, hắn trong nháy mắt liền nhận ra bên trong một ít mặt quen. Còn có một chút, hắn chỉ gặp qua chân dung, chân nhân căn bản là hắn có thể nhìn thấy, hoặc là nói, nếu là hắn từng thấy, mộ phần cỏ đã sớm cao 2 mét rồi. Khung Minh Tiên Tông tông chủ Ngọc Hoa Càn, Thiên Diệu Tông tông chủ Lữ Thái Vi, Phong Thần Sơn sơn chủ Phong Hơi, Vạn Thần Điện điện chủ Tiêu Hồng. Chờ chút đông vực chính đạo ít có số chính tông đại nhân vật một không rơi toàn bộ đến đông đủ. Hà Phi Tuyệt ngây người như phỗng, cả kinh giới đi đều sắp rớt xuống, lúc này, hắn đã nhận ra, rất nhiều thần thức mạnh mẽ vững vàng đem chính mình khóa chặt, trong đó trong phòng còn có mấy người hướng về hắn quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, trên mặt tràn ngập cân nhắc. Hà Phi Tuyệt mồ hôi lạnh trên trán lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện lên, hắn lập tức thu tầm mắt lại, không dám tiếp tục lo pha trà lâu, túi đầu, trong miệng run run rẩy rẩy nhỏ giọng thì thầm. Quấy rầy, ta đi ngang qua. Đi ngang qua. Chương 237, Thánh Điện chuẩn bị. Chương 239, Thánh Điện chuẩn bị. Trà lâu ở ngoài ánh nắng tươi sáng, có thể Hà Phi Tuyệt tâm nhưng lạnh đến tận xương thủy. Hắn có chút khó có thể tin tưởng được con mắt của chính mình, nhiều như vậy lâu năm cường giả đỉnh cao tụ tập hơn thế đủ để quét ngang thiên nguyên đại lục bất kỳ thế lực. Đừng nói có ma đạo chiếm giữ ở đây, coi như là hắn Tuyệt Ảnh Tông quê nhà tại đây cũng phải bị dương. Đồng thời trong lòng hiếu kỳ, đến tột cùng là ai có lớn như vậy mặt mũi. Để nhiều người như vậy cao thủ vây quét, là ai có bản lĩnh lớn như vậy, mời được nhiều như vậy hàng đầu thế lực nói chuyện người. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, phía sau lưng mồ hôi lạnh đem y vật thấm ướt, hắn đã nhận ra được bên trong trà lâu đã có bộ phận cao thủ chú ý tới hắn. Vội vã thu tầm mắt lại, trong miệng vẫn nhắc đi nhắc lại. Xin lỗi quấy rầy. Đi ngang qua. Bên trong trà lâu, một cái đầu mang đạo trâm. Một thân đạo bào màu vàng nóng nữ tử nhìn mặt mày xám xịt rời đi Hà Phi Tuyệt, chung người bên cạnh cười nói. Có muốn hay không đem hắn bắt cho Tuyệt Ảnh Tông một bài học? Đối diện nàng chính là một vị cầm trong tay quạt xếp người đàn ông trung niên, người này ngũ quan đoan chính, toàn thân áo trắng khí độ bất phàm, đặc biệt là một đôi mắt dâm tà, phỏng chừng còn trẻ lúc cũng là mê đạo vạn ngàn thiếu nữ. Quên đi, lần này từ Thiên Khung Tiên Tông khai sơn tổ sư Cô Thiện được tự mình triệu tập chúng ta, chỉ sợ là có đại sự sắp xảy ra. Cái kia đạo bào màu vàng nóng nữ tử trùng nam tử đối diện cười nói. Ta cứ như vậy nói chuyện, ra tay đối phó loại này tiểu bối quá điệu giới. Đang lúc này, một đạo hoa mỹ hào quang xuất hiện ở trong trà lâu, chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, phát hiện còn đang trà này lâu bên trong, chỉ là bên ngoài cảnh tượng đã tuyệt nhiên không giống. Ánh nắng chiều đem chân trời đám mây nhuộm đỏ, từng hàng chim qua lại trong đó, cảnh sắc khiến lòng người khoáng thần di. Di hình hoán ảnh thuật. Vẫn là trận pháp gì? Đang ngồi đều là đông vực chúa tể một phương. Có thể thần không biết quỷ không hay đưa bọn họ rời đi, người kia thực lực không khỏi cũng quá mạnh. Sau đó có người ý thức được không đúng, đây không phải cái gì di hình hoán ảnh thuật, thiên nguyên đại lục lúc này chính trực buổi trưa, làm sao có khả năng sẽ có ánh nắng chiều. Đây rõ ràng đã không hề thiên nguyên đại lục rồi. Nghe đồn có không gian trình độ cực sâu người, có thể qua lại với mỗi cái bí cảnh trong lúc đó. Thậm chí, có thể từ trong hư vô mở ra một tiểu thế giới, tự thanh mở giới, chỉ có điều cỡ này thủ đoạn từ lâu thất truyền. Thiên nguyên đại lục cũng không có người có tài nghệ như thế. Đang lúc mọi người kinh ngạc thốt lên thần kỹ đồng thời, một vị cầm trúc trượng, bên hông đựng một hồ lô rượu ông lão mặc áo tím cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trong trà lâu hương. Ông lão kia, sắc mặt hường hào, một đôi trắng như tuyết lông mày, rủ xuống tới khỏe mắt. Nhìn thấy người này đang ngồi các phái trưởng giáo dồn dập quay về ông lão hành lễ, người này là thiên nguyên đại lục sống đồ cổ, cũng là bọn họ đã biết đông vực tối cường giả. Phàm là ở đông vực tu hành thành công người. Trên căn bản đều từng thấy người này chân dung, là thuộc về nhân vật trong truyền thuyết. Ông lão kia chính là đông vực chính đạo người đứng đầu, Thiên Khung Tiên Tông khai sơn tổ sư, Cố Thiện Được. Ở đông vực cũng chỉ có Cố Thiện Được có thể có mì này tử, để cho bọn họ tất cả đến đông đủ. Chỉ là Cố Thiện được Tiên Tông khó tìm kiếm, quanh năm vân du tứ hải, liền ngay cả Thiên Khung Tiên Tông tông chủ Ngọc Hoa Càn đều khó mà nhìn thấy Cố Thiện được bản thân, cũng không biết vì sao, đột nhiên triệu tập Đông Vực chính đạo người nắm quyền tới đây. Cố Thiện được hiện thân sau khi, chu vi yên tĩnh, không người dám lên tiếng, tất cả mọi người nhìn kỹ lấy hắn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt nhìn quét mọi người, nhìn Đông Vực những này người trẻ tuổi trong lòng rất là vui mừng, bọn họ mỗi người đều là hùng cứ một phương bá chủ, mỗi người đều người mang tuyệt kỹ thiên tư cao tuyệt, từ nơi này những người này trên người, Cố Thiện được thấy được hy vọng. Đồng thời lại có chút lo lắng, không biết đại kiếp nạn đến thời khắc, những người này có thể sống tiếp bao nhiêu. Ở một chỗ di tích cổ bên trong, một vị vóc người to lớn người đàn ông trung niên đang cùng trên đài cao chậm rãi mà nói, ngồi xuống đều là ma đạo đại năng giả, Đông Vực ít có số đại ma đầu đều ở đây địa. Lúc này dưới đài một đám ma tu cũng không dám thở mạnh, chỉ vì trên đài cao người kia là nhân vật trong truyền thuyết, võ thần Cát Hàn. Ở Đông Vực cũng chỉ có không chính không tà Cát Hàn có này uy danh. Có thể đem phía dưới tất cả mọi người làm kinh sợ. Bắc Vực, Đoạn Mặc Chính đang một chỗ núi cao bên trên cùng một đám tu sĩ bắt chuyện, tòa này núi cao có một nổi danh nhất tuyến thiên, chính là xuất từ Đoạn Mặc tay. Đồng thời, Bắc Vực một tòa cung điện hoa lệ bên trong, Diêm Linh ngồi ở vương tọa bên trên, dưới trướng một đám ma tu cũng không dám thở mạnh. Tây Vực, Bạch Lộ Thành, Thanh Phong Giao ở chính mình sửa chữa trong phủ thành chủ thiết tiến mời Tây Vực toàn bộ chính đạo thế lực. Đồng thời, Tây Vực một tòa trong lòng đất, một thanh y tiểu đồng đối diện phía dưới một đám ma tu lắc đầu thở dài. Ta đã nói, đừng làm cho ta thay các anh đến. Ai? Với các ngươi này quần bại hoại nói chuyện thật sự lao lực, ta tính khí không tốt. Bọn họ tới đây là nhận lấy ma tôn các anh mời, có thể đi tới nơi này vẫn chưa nhìn thấy các anh, ngược lại là một đứa bé con, này độ tương phản là thật có chút đại. Những người này cũng không phải người hiền lành, này thanh y tiểu đồng bọn họ chưa từng thấy, tự nhiên khó có thể phục chúng. Thế nhưng ở thanh y tiểu đồng tay không liền đem Tây Vực một thành danh đã lâu ma đạo lớn dơ cao đánh gục thời điểm, tất cả mọi người triệt để khuất phục. Ma tu đều là kẻ liều mạng, thế nhưng bọn họ cũng sẽ sợ so với bọn họ càng ác hơn, này thanh y tiểu đồng tu vi quả thực sâu không lường được, giết chết một niết bàn tám tầng cường giả hay cùng bóp chết một con kiến như thế. Càng đáng sợ chính là liền đối với mới nguyên thần đều đồng thời giết chết, không chút nào cho đối phương tái tạo thân thể cơ hội, thủ đoạn chi tàn nhẫn, để những này ma đạo mặc cảm không bằng. Bên trong trà lâu, Cố Thiện được đối với mọi người cười nói. Tất cả ngồi xuống đi, đừng mỗi một người đều cùng kỳ lạ như thế nhìn ta, ta một lao già nát rượu, cũng không phải cái gì mỹ nữ, quái cách đứng với. Mọi người nghe vậy vội vã mở ra cái khác tầm mắt, nhưng vẫn là không người dám ngồi xuống. Cố Thiện được thấy thế thở dài. Với các ngươi nói chuyện thật sự lao lực, cần phải ta bưng cái giá các ngươi mới tình nguyện. Vẫn là nói muốn ta từng cái mời các ngươi ngồi xuống. Đứng Cố Thiện được bên người cách đó không xa Ngọc Hoa Cản trước tiên ngồi xuống, sau đó quay về mọi người điên cuồng nháy mắt, lúc này mới có người chậm rãi ngồi xuống. Không phải bọn họ không dám ngồi, đang ngồi cái nào không phải nhân tinh, có thể trở thành là nhất tông chi chủ cũng không phải kẻ ngu si. Phàm là cầu xin cái ổn chữ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, bọn họ đều là muốn chờ người khác đi đầu động, sau đó quan sát vị này sống đồ cổ phản ứng, như vậy mới xem như là ổn thỏa. Ngọc Hoa Càn há có thể không biết đám người kia tỉ mỉ bên trong suy nghĩ, không có cách nào, chỉ có thể từ hắn đại biểu rồi. Cố Thiện được nhấp một ngụm trà, thở dài một hơi, hướng mọi người nói rằng. Đừng an tĩnh như vậy a. Nếu không, các ngươi nói điểm cái gì? Cố Thiện được quanh năm vân du tứ hải, hắn nhiều lắm năm không có ở trường hợp này nói chuyện nhiều rồi. Hắn không nói lời này cũng còn tốt, lời này vừa nói ra, trong nháy mắt yên lặng như tờ, hắn thậm chí đều không cảm giác được chu vi những tông chủ này chúng tiếng hít thở rồi. Hiển nhiên đều sử dụng bế khí thuật. Người phía dưới đang điên cuồng phỏng đoán vị này Thiên Khung Tiên Tông Khai Sơn Tổ Sư nói ý gì. Không phải ngươi kêu ta chúng tới sao? Không phải là ngươi nói sao? Ngươi kêu ta chúng nói cái gì a? Có cái gì có thể nói? Cũng không thể là muốn nghe chúng ta nịnh nọt đi. Vẫn là nói, vị này lao tiền bối cảm thấy bây giờ còn không đủ yên tĩnh, là đang nói mát. Bầu không khí lâm vào trước nay chưa có lung túng. Có vị thân mang đạo bào màu xanh lam, trên mặt còn có chút vết thương người đàn ông trung niên trước tiên chứa lá gan, thăm dò tính nói một câu. Nghe tiếng đã lâu tiền bối uy danh, hôm nay cuối cùng cũng được vừa thấy, quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy tiên phong đạo cốt, khiến người ta cảm giác hiền lành. Mọi người cùng soạt soạt hướng về người kia nhìn tới, những ánh mắt này bên trong có xem thường. Đương nhiên nhiều hơn là kính phục. Kính phục hắn có này dũng khí dám đảm đương chim đầu đàn. Hơn nữa mặt không đỏ tim không đập nói ra loại này vừa nghe chính là đang chụp ảnh định nọt nói. Chương 238 Chương 204 nhìn lịnh hót người kia nhìn không quen mặt, đang ngồi người không người hiểu rõ lai lịch của nó, phải biết, đang ngồi đều là chúa tể một phương, mọi người ngầm đã sớm quen mặt rồi. Nhìn người này có điều huyền cảnh tu vi, giảng đạo lý căn bản là không tư cách bị Cố Thiện được mời tới đây à, có điều không bài trừ hắn ẩn giấu tu vi khả năng. Người kia bị nhiều cao thủ như vậy nhìn chằm chằm, nam tử kia thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ. Ai biết Cố Thiện hành lão mặt trong nháy mắt bối mặt mày cười loan, trên mặt không nói ra được vui sướng, trùng nam tử kia cười nói. Ai u, tiểu tử có tiền đồ a, thật ánh mắt, ngươi là cái nào? Người kia mặt dày nói rằng. Tại hạ Nam Vực Tiên Dược Tông tiền thân tông chủ Khổng Mạnh Phu. Lời này vừa nói ra, mọi người giờ mới hiểu được, hóa ra là cái kia không biết bao nhiêu năm liền cái thiên cảnh cũng không từng ra Nam Vực, cái kia không trách. Nhắc lên Nam Vực, dưới cái nhìn của bọn họ, chuyện này quả là chim không thèm ị địa phương. Cố Thiện được lúc này mới nhớ lại, hắn xác thực mời Tiên Dược Tông, bởi vì Nam Vực thực lực thấp kém, hơn nữa không có gì có thể đem ra được thế lực. Vốn là cũng không dự định mang Nam Vực chơi, nghĩ tới nghĩ lui, Nam Vực bất kể nói thế nào cũng là Thiên Nguyên Đại Lục một phần, vẫn là mời cái Tiên Dược Tông quên đi. Lần trước Diêm Linh Nhu tính chó ngáp phải rồi, bây giờ Nam Vực Ma Tông không tồn, còn lại mấy tông đều lấy Tiên Dược Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó rồi. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì Tô Thần ở Tiên Dược Tông, đến bán cho Tô Thần một bộ mặt. Vậy tại sao là Khổng Mạnh Phu đến rồi Lý Phạt Đàn không có tới đây? Đương nhiên là bởi vì Khổng Mạnh Phu rời đi gần A. Lý Phạt Đàn phi kiếm đưa thư để hắn đại lao. Theo Khổng Mạnh Phu định nọn, Cố Thiện được tâm tình vui sướng viết lên mặt, có một số việc một khi nổi lên cái đầu, liền dừng không được đến rồi. Những này đại năng bắt đầu dồn dập noi theo, bọn họ không giữ thể diện diện cũng muốn ở nơi này sống đồ cổ trước mặt báo lên tục danh, cho vị tiền bối này lưu lại ấn tượng tốt. Có thể tại sinh thời nhìn thấy Cố tiền bối tôn vinh, thật sự là ta tam sinh chi may mắn à. Ta vốn là đã nản lòng thoái chí, đối với sự tu hành cũng không ôm hy vọng gì, giấc mơ đã huyễn diệt, truyền thuyết đã chung kết, ở lại tông môn còn có cái gì ý tứ. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, ngày hôm nay vừa thấy tiền bối phong độ, ta mới biết nguyên lai tu hành là như thế này mỹ hảo. Những này định nọt đủ khiến Khổng Mạnh Phu cũng vì đó mặt đỏ. Không khỏi không cảm khái, ở Đông Vực có thể lên làm nhất tông chi chủ quả nhiên cũng không phải người hiền lành. Ngọc Hoa càng nghe những này định nọt. Nhìn vị này mặt mày hớn hở khai sơn tổ sư trên mặt che kín hắc tuyến, còn tiếp tục như vậy thiên khung tiên tông mặt đều phải ném xong. Ho khan một cái. Tổ sư A, ngươi kêu ta chúng đến vì chuyện gì A? Ngọc Hoa càn ho khan hai cổ họng, quay về Cố Thiện được cung kính nói. Theo Ngọc Hoa càn ho khan, chu vi nịnh nọt trong nháy mắt tiêu tan hết sạch, tất cả mọi người yên tĩnh lại, bọn họ cũng hiếu kỳ, đến cùng chuyện gì, làm tình cảnh lớn như vậy. Cố Thiện được nghe vậy lông mày hơi hơi nhíu nhíu. Tựa hồ còn muốn nghe những này định nọt, sau đó khe khẽ thở dài, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Ai? Ta sau đó phải nói chuyện, các ngươi tuyệt đối đừng sợ sệt. Ngọc Hoa càng nhìn thấy tổ sư thận trọng như thế, chắc là cái gì chuyện đáng sợ sắp sửa phát sinh. Chúng ta là tông chủ. Chúng ta sẽ không sợ, xin mời ngài nói. Cố Thiện được chậm rãi nói rằng. Chư giới tụ hợp, đại kiếp nạn sắp tới 6. Cùng lúc đó, lấy Sở Kiều Dung cầm đầu rất nhiều chính đạo trẻ tuổi, ở chỗ thuộc dẫn dắt đi. Bắt đầu hướng về Trường Thuận thôn xuất phát. Bọn họ ở trong trấn hỏi thăm được, chỉ có với thuộc cùng cái kia ma đạo có điều liên hệ. Bọn họ đối với trong trấn trà lâu hội nghị không biết gì cả. Lúc này Tô Thần đẳng nhân thương thế mắt thấy đều khôi phục thất thất bát bát, Tá Hoài Thương cũng tế bái quá cha mẹ, là thời điểm rời đi. Bọn họ không có gì hành lý, đồ vật đều đặt ở trong nạp giới. Đúng là Diệp Tâm, tiểu cô nương này bao lớn bao nhỏ một cái soạn, bên trong có nàng gấu đông, tán tình cơ, thích hoa khô. Cùng với bình thường lục soát dấu vẻ đẹp sự vật. Còn có cái gì cũ nát bình à, đã dùng qua chén nhỏ à, liền ngay cả cửa phơi quần áo xào tre đều phải lấy đi. Lúc này một cái xào tre khoát lên tiểu cô nương bả vai, xào tre một đầu khác là một khổng lồ gói hàng, đem xào tre đều ép hơi biến hình. Tô Thần hảo ý muốn giúp nàng nắm, tiểu cô nương chết sống không cho, nói cái gì, trong này đều là của nàng bảo vật, nếu như Tiên Dược Tông không muốn nàng, nàng còn phải dựa vào những này sinh sống đây. Trêu đến Tô Thần dở khóc dở cười. Đang chuẩn bị mang theo Diệp Tâm trở về Nam Vực thời điểm, mọi người đã nhận ra một đám tu sĩ mênh mông quần cuộn lại chạy về đằng này. Chỉ chốc lát, rất nhiều tu sĩ rơi xuống đất, trong nháy mắt liền đem Diệp Tâm phòng nhỏ vây quanh cái xoay quanh. Ma đạo yêu nhân còn không bó tay chịu trói. Hôm nay chính là nhữ trở chết kỳ. Chu vi truyền đến ầm ĩ quát lớn thanh. Diệp Tâm nơi nào gặp loại chiến trận này, vội vã trốn được Tá Hoài Thương phía sau. Tô Thần cao mày ở trong đám người gặp được với thuộc bóng người, không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra. Là ngươi đi quỷ đưa tới. Tô Thần nhìn chằm chằm với thuộc, ánh mắt cân nhắc. Với Thục lúc này thấy đến bên người có nhiều người như vậy, lá gan cũng lớn lên, tuy rằng không biết quỷ là có ý gì, chắc là chỉ những người này. Với Thục quay về Tá Hoài Thương phía sau Diệp Tâm hung tợn nói. Hôm nay ta xem ai còn có thể bảo vệ được ngươi. Vừa dứt lời, vụt một tiếng, Tá Hoài Thương đem Kinh Hồng kiếm cắm trên mặt đất. Đồng thời, Mên Ngông kiếm ý tự thân thượng lưu lộ, kiếm khí vô hình ở Tá Hoài Thương bên cạnh người ngưng tụ, trong lúc nhất thời trong không khí tràn đầy túc sát cảm giác. Tá Hoài Thương nhìn chằm chằm với Thục, mặt không hề cảm xúc nói. Vậy ngươi xem nhìn ta có thể không bảo vệ được. Nhìn phía trên đất trôi này chiến tích tiếng tăm lừng lẫy Lam Nhạt tiên kiếm, chủ nhân của nó thân phận vô cùng sống động. Những tu sĩ này bên trong cũng có chút là đã từng thấy Tá Hoài Thương. Lẽ nào? Vị này đông vực kiếm tiên cuối cùng đi lên ma tu con đường sao? Mấy người trong lòng điên cuồng phỏng đoán. Lúc này Vân Uyển đứng dậy, nàng nhận ra mấy vị Thiên Diệu Tông đồng môn, chúng những người kia lánh lùng nói rằng. Các ngươi chỉ bằng một vị phụ nhân lời nói của một bên, liền vu hại cho là chúng ta là ma đạo. Thiên Diệu Tông đệ tử mặt đều bị các ngươi mất hết. Đám kia Thiên Diệu Tông đệ tử trong nháy mắt liền nhận ra Vân Uyển, nhìn về phía với Thục ánh mắt tràn ngập không quen, lại dám vu hại bọn họ Thiên Diệu Tông hòn ngọc quý trên tay là ma đạo người, thực sự là tội đáng muôn chết. Dồn dập mở miệng. Chuyện này. Đây là ta Thiên Diệu Tông Vân Uyển sư tỷ. Chư vị xem ra là hiểu lầm. Sở Kiều Dung chậm rãi trong đám người đi ra, chúng Vân Uyển hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp được ngươi tấm này chán ghét mặt. Vân Uyển lập tức trở về kính nói. Cũng vậy. Thật không biết này hai nữ nhân đến tuột cùng cái gì thù cái gì oán, gặp mặt liền mở đuổi. Sau đó, Sở Kiều Dung quay về Tô Thần cung kính thi lễ một cái. Xin ra mắt tiền bối. Thấy Sở Kiều Dung như vậy, tất cả mọi người đối với Tô Thần thân phận sinh ra hiếu kỳ, có thể làm cho kiêu căng tự mãn Sở Kiều Dung cung kính như thế đối xử nhất định là cái trí cường giả, đồng thời nhìn về phía với Thục ánh mắt tràn ngập không thích. Tô Thần nhíu môi, thầm nghĩ trong lòng, xem ra là không đánh được. Ai, thất vọng. Hiếm thấy có này tu vi, còn muốn khoe khoang một hồi nói. Chương 239 Chương 241 Hiểu lầm mở ra sau, đang ngồi tu sĩ đều mặt lộ vẻ không quen nhìn với Thục. Từ nơi này chút cao cao tại thượng tu sĩ đối với Tô Thần đám người thái độ đến xem, không khó đoán ra mấy người này e sợ ở giới tu hành thân phận hiền hách, sợ đến nàng vội vã cúi đầu, ánh mắt né tránh, không dám nhìn đám người xung quanh. Sở Kiều Dung bay về Tô Thần hành lễ sau khi, hướng hắn hỏi. Tiền bối tại sao lại ở chỗ này? Cái kia ẩn nút ở đây ma đạo đây. Tô Thần nhún vai một cái, cười nói. Chờ các ngươi đến, dưa chuột món ăn đều nguội, đã giải quyết. Đang nhìn đến Tô Thần thời điểm, Sở Kiều Dung liền linh cảm tới đây chuyện tình e sợ từ lâu giải quyết, vừa mới đặt câu hỏi chỉ là xác nhận một hồi. Cùng tới tu sĩ nghe được sự tình đã xử lý, trong lòng kinh ngạc đồng thời, không nhịn được suy đoán Tô Thần thân phận. Lấy Phong Thần Sơn tin tức truyền đến suy đoán. Ở nó ở chỗ này ma tu không phải là cái gì đơn giản mặt hàng, thực lực có thể nói phải đứng đầu đông vực, lúc này mới để cho bọn họ hưng sư động chúng, rất nhiều tông môn liên hợp vây quét. Không nghĩ tới bọn họ vừa tới, thấy cũng không nhìn thấy, đã bị người khác giải quyết, hay là Phong Thần Sơn tin tức có điều khuyết đại, nhưng là đủ để chứng minh Tô Thần thực lực. Có điều chuyện này với bọn họ mà nói là việc tốt, nếu ma đạo đã giải quyết đối với bọn họ chuyện gì, thời gian còn lại bọn họ liền tự do, có thể chẳng phải sốt ruột trở về tông môn. Đông vực hiếm thấy có trẻ tuổi đồng lứa tụ hội, tuy rằng cùng thuộc về đông vực chính đạo, nhưng dù sao mỗi cái tông môn đều cách nhau rất xa, bình thường cực kỳ hiếm thấy diện, mượn cơ hội này bọn họ có thể cùng lâu không gặp lão hưu, hoặc là tâm nghi nữ tử tự ôn chuyện. Trong trà lâu Cố Thiện Được đã đem chư giới sắp tụ hợp tin tức báo cho mọi người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở tiêu hóa này một đại chuyện. Lần trước đại kiếp nạn thời gian quá xa xưa, từ lâu khó phân biệt thật giả, thế nhưng... Từ lần trước tiềm vân bí cảnh cùng với Tây vực bạch lộ thành chuyện tình đến xem, xác thực để lộ một luồng quái dị. Một năm qua, bốn vực xác thực khắp nơi để lộ một luồng gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm giác. Tiền bối, nếu là lớn như vậy chuyện, tại sao không đề cập tới sớm báo cho chúng ta, cũng tốt chuẩn bị sớm. Có người không rõ, như Cố Thiện Được nói ra trong lòng nghi vấn. Cố Thiện Được chậm rãi giải thích. Kiếp nạn phủ đầu, có một số việc một khi truyền ra, sẽ gợi ra họa loạn cùng kinh hoàng, tạo thành không cần thiết tai nạn. Đương nhiên trong này còn có rất nhiều rất sâu xa đạo lý, nếu là trước thời gian liền đem việc này báo cho Thiên Nguyên Đại Lục, như vậy Thiên Nguyên Đại Lục cách cục đem phát sinh biến hóa nghiêng trời. Hay là người người đều muốn đăng cao bảo toàn chính mình, vì từ cấp bên trong sống tiếp do đó bước vào ma đạo. Hay hoặc là, Thiên Nguyên Đại Lục chưa từng có đoàn kết, lại không có môn phái chi cách, cùng chung kỳ thuật, tạo thành một giới tu hành miền đất hứa. Thân là Thiên Khung Tiên Tông tổ sư gia, cực nhỏ có người biết, Cố Thiện làm được sư phụ là ai. đây không phải là bọn hắn có thể khảo cứu rồi. Hắn cũng chưa từng nhắc đến cùng người ta quá, ngoại trừ bây giờ mấy cái cực kỳ cá biệt thánh điện thành viên ngoại không ai biết. Cố Thiện làm được ân sư là lần trước kiếp nạn sau khi sống sót cửu thiên, hắn không để ý đại đạo phản vệ lấy cái chết để đánh đổi thôi diễn hôn khác nguyên đại lục vận mệnh. Cũng mặc kệ là loại nào cục diện, đều không thể thay đổi lần kiếp nạn này thiên nguyên đại lục 10 không còn một, đổ nát phá diệt vận mệnh. Thuận theo tự nhiên, vô vi mà trị, để cho tự do phát triển, trái lại có thể bắc đến nhất tuyến sinh cơ. Đương nhiên những chuyện này không thể để những người này biết được. Sau đó Cố Thiện chủ tịch ngân hàng thở dài một hơi, tiếp tục nói. Ai, hơn nữa lần đại kiếp nạn này tựa hồ so với trong tưởng tượng sớm không ít, lần này sở dĩ gọi các ngươi tới nơi này, cũng là muốn để cho các ngươi nói trước mổ một hồi ngoại tộc người. Sau đó, tất cả mọi người đến rồi hứng thú. Nghe tiền bối trong lời nói ý là cái kia Trường Thuận thôn cất giấu không phải ma đạo mà là dị giới người. Cố Thiện được chậm rãi gật gật đầu. Sau đó, có người lo lắng cho chính mình đệ tử, đối phó ma đạo bọn họ cũng không sợ, nhưng nếu là vậy không biết sâu cạn dị tộc, e sợ sẽ ăn thiệt lớn. Đương nhiên càng nhiều người là ở làm nóng người, trong mắt để lộ bén lửa nóng chiến ý. Dị tộc người sao? Lần trước Tiềm Vân Bí cảnh thương đệ tử ta thủ. Là thời điểm trả lại rồi. Sau đó chớ cùng ta cướp, ta gần nhất tâm tình không tốt, muốn tìm cái đống cắt luyện một chút. Bên trong trà lâu bộ vang lên mồm năm miệng 10 tiếng bàn luận. Đang ngồi cái nào không phải thiên kiêu, bọn họ trở thành một phương hùng chúa sau khi liền cực nhỏ cùng người giao thủ, có thể tại tu hành trên đường đi tới bọn họ xa như vậy, cái nào không phải tự phụ của nhân, cái nào không phải người điên bị võ. Yên tĩnh. Cố Thiện được gõ gõ gậy, nhất thời tất cả mọi người ngậm miệng lại. Đừng lo lắng, Trường Thuận thôn bên kia không việc gì, còn không có đánh nhau, lần này cũng là muốn để những người trẻ tuổi đồng lứa trước đó chuẩn bị tâm lý thật tốt. Từ lúc Phong Nhạc Cựu Tử Nhất Sinh đem tin tức truyền cho Phong Thần Sơn trước, Thánh Điện liền tiếp thu được một phần chuyện nhiệm vụ, là Phong Nhạc truyền tới. Bên trong đưa hắn suy nghĩ trong lòng cùng với ngay lúc đó tình cảnh rõ ràng mười mươi truyền đi qua, chỉ là bữa này bên trong vẫn chưa liên quan đến Tô Thần. Thánh Điện mấy người tinh tế tra xét sau, kết luận đây là một chí ít thông linh ba tầng dị giới sinh linh. Lúc nào thông linh ba tầng đều có thể phá tan giới thành, không bị đại đạo phản vệ rồi hả? Nay không nên à, cũng mặc kệ làm sao. Đây đối với thực lực bạc nhược thiên nguyên đại lục mà nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Liên mới có lần này bốn vực hội nghị. Các ngươi một hồi cũng đừng sốt ruột, có chiến ý là chuyện tốt, tuy nhiên đừng thể hiện, ta cũng không muốn đại kiếp nạn còn chưa tới đến, ta thiên nguyên đại lục liền tổn thất sức chiến đấu. Một lát sau, Cố Thiện được thấy mọi người trong lòng đều chuẩn bị gần đủ rồi, trong tay trúc trượng vung lên. Hoa Mỹ hào quang xuất hiện lần nữa, đợi được hào quang tiêu tan, mọi người từ lâu không ở trong trà lâu, dưới chân là trắng xóa bạch vân. Bọn họ giờ khắc này chính bản thân trưởng phòng Thuận thôn đám mây bên trên. Nhìn xuống phía dưới, đừng nói chính mình đệ tử, chính là những tông môn khác đệ tử cũng không thấy mấy cái. Có người một mặt tuyệt vọng nói rằng, sẽ không phải. Chúng ta đi chậm. Bọn họ đều chết hết đi. Lời ấy một chỗ, một nhóm người dồn dập biến sắc. Những tông chủ này không biết, đệ tử của bọn họ đã sớm chạy đi đi chơi. Cố Thiện được thần thức mạnh mẽ biết bao, liếc mắt liền thấy được phế tích bên trong Tô Thần. Lúc này Tô Thần hiển nhiên cũng chú ý tới hắn, chính đang hướng về hắn vây tay. Sau đó nét mặt giả nua tối xâm lại, chúng bên cạnh những tông chủ này chúng nói rằng. Đừng khóc tang như mặt, các ngươi đệ tử không có chuyện gì, chính đang trong trấn chơi đây. Không tin ngươi thần thức kiểm tra một hồi liền biết. Lời này vừa nói ra, mọi người thần thức tìm kiếm, sắc mặt không hẹn mà cùng bắt đầu chuyển biến tốt. Lúc này, Cố Thiện được từ vân đoan chậm rãi hạ xuống, đi tới Tô Thần trước mặt. Nơi này dị tộc đây. Nhìn thấy Cố Thiện được. Vân Uyển cùng Tá Hoài Thương theo bản năng có chút sốt sắng, dù sao vị này bất kể là tu vi, vẫn là giành trước, đều rất cao, Tô Thần lại không cảm giác này, chúng Cố Thiện được những mày. Tiểu gia ta ở đây, còn có cái gì dị tộc dám làm cản, tự nhiên là bị ta xong rồi rơi mất. Cố Thiện được nhất thời nét mặt giàn mua tối sầm. Hắn làm lớn như vậy phô trương. Theo tới vườn thú tham quan đại gấu mèo như thế, chuẩn bị mang theo một đám người tham quan dị tộc. Tốt nhất có thể bắt được, trói trở lại nghiên cứu một chút. Xem hắn là thế nào không bị đại đạo phản vệ. Kết quả mọi người đến rồi phiếu đều mua, ngươi nói cho ta biết gấu mèo, gấu trúc không có tới. Hoa, này lao ra ra lông mày thật dài, thật giống tiên nhân A. Một bên Diệp Tâm nhìn chằm chằm Cố Thiện được trên dưới đánh giá. Tô Thần ở một bên trêu nói. Tự tin điểm, đem thật giống xóa. Cố Thiện được hơi làm phân tích sau khi trong lòng phỏng đoán, nơi này là Tá Hoài Thương Cố Hương, người khác khả năng không biết, nhưng hắn là ai? Tá Hoài Thương nội tỉnh sớm đã bị Thánh Điện điều tra nhất thanh nhị sở. Năm đó Trường Thuận thôn biến cố Thánh Điện là biết đến, Diêm Linh truy tra Tá Hoài Thương qua lại thời điểm, không phải là không có đã điều tra nơi này, chỉ là một không có thu hoạch. Lúc đó chỉ tưởng ma đạo làm loạn, vẫn chưa để ở trong lòng. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là cái kia dị tộc có phi thường lợi hại ẩn nó phương pháp. Chỉ sợ là Tá Hoài Thương mang theo Tô Thần Trùng xem xét nơi đây, mới đưa người kia bắt được, dẫn phát một hồi đại chiến. Đã như thế cho giỏi giải thích tại sao Tô Thần cùng Tá Hoài Thương lại ở chỗ này. Tuy rằng sự tình cũng không phải là Cố Thiện được suy nghĩ trong lòng như vậy, nhưng là gần như. Nhìn thấy Cố Thiện được ăn cút giống nhau vẻ mặt, Tô Thần giận không chỗ phát tiết, đi tới Cố Thiện được bên người, đem vấp ngã, Cố Thiện được còn không có phản ứng lại xảy ra chuyện gì, liền ăn Tô Thần một cái quá vai thế. Chương 240, Phương Ngư cùng Khổng Mạnh Phu. Chương 242, Phương Ngư cùng Khổng Mạnh Phu. Tô Thần đem Cố Thiện hành ngã xuống đất sau khi, chỉ vào hắn nói rằng, ngươi nói một chút ngươi. Các ngươi những này thánh điện người làm gì ăn, các ngươi phải tác dụng gì, nhiều lần đều là giá đánh xong mới đến, tiểu gia ta mệt gần chết, đem các ngươi chuyện tình đều cho làm xong, xong việc liền cái lương cũng không cho phát. Cố Thiện Hành nằm trên đất một mặt mộng bức, bên hai Tô Thần lại nhải vẫn liên tục. Trước nợ cũ ta còn nhớ kỹ đây. Các ngươi liền biết cho ta thêm phiền, thời khắc mấu chốt xưa nay không rửa dẫm được, đều đánh thành như vậy, các ngươi như thế thần thông quảng đại, đừng nói không biết. Tô Thần càng nói càng oan ức. Ngươi nợ ta lấy cái gì còn? Ta đã nghĩ làm một người cá mắm. Ta dễ dàng à ta? Cố Thiện Hành đứng dậy, vỗ vỗ trên người cho bụi, nét mặt già mua có chút không nhịn được, Tô Thần lần này đúng là giúp Thánh Điện một đại ân. Ho khan một cái khặc. Tiểu Hữu trước tiên đừng tức giận, nhất định hảo hảo bồi thường Tiểu Hữu. Tô Thần chỉ Tá Hoài Thương, nói rằng. Đừng bồi thường ta, ngươi muốn bồi thường liền bồi thường hắn đi. Nhớ tới Tá Hoài Thương, Tô Thần trong lòng càng khí, lại đạp Cố Thiện Hành một cước. Cố Thiện Hành không tránh không né, tùy ý Tô Thần đạp chúng, còn giả vờ lảo đảo như thế quơ quơ. Trên thực tế Tô Thần căn bản cũng không từng dùng sức. Cố Thiện Hành đánh giá một hồi Tá Hoài Thương, đây không phải hai người lần đầu gặp mặt, có thể mỗi lần gặp mặt, Cố Thiện Hành đều sẽ đối với hắn đánh giá cao một chút. Tá Hoài Thương tên từ lúc hai người gặp mặt trước hắn liền nghe đã nói, mới đầu là Diêm Linh coi trọng tiểu tử này kinh hồng kiếm, vì lẽ đó hắn bị tứ phương thế lực vây quét. Vì thế Cố Thiện Hành lúc đó còn khuyên qua Diêm Linh. Có thể Diêm Linh rõ ràng không phải có thể nghe tiến vào khuyên người, chỉ là ngăn ngắn mấy tháng, lần trước gặp mặt vẫn chỉ là thiên cảnh cựu tầng trẻ tuổi người, đã đạt tới niết bàn cảnh. Cỡ này tu hành tốc độ quả thực trước đây chưa từng thấy, nếu là ở cho hắn một ít năm tháng, thiên nguyên đại lục sợ gì ngoại địch, đáng tiếc thời gian không chờ ta. Cố Thiện Hành trong mắt tán thưởng sắp tràn ra, chúng Tá Hoài Thương nói rằng. Nói đến, xác thực thua thiệt Tiểu Hữu không ít, ngươi muốn cái gì bồi thường. Tá Hoài Thương đang muốn từ chối, nhưng đột nhiên nghĩ được một chuyện. Chậm rãi nói rằng, Thiên Diệu Tông có một kiếm tu gọi Phương Ngư, tiền bối có thể không vì đó từ tố linh căn. Vân Uyển vẻ mặt khẽ nhúc nhích, Tá Hoài Thương không chỉ một lần hướng về nàng nghe qua cái kia từng ở Thiên Diệu Tông hăng hái kiếm khách. Chỉ là người kia bây giờ đã trở thành Thiên Diệu Tông chỗ bẩn, là trưởng bối đem ra giáo huấn hậu bối phản diện ví dụ. Nàng còn nhớ, Lữ Thái Vi lúc đó bởi vì chuyện này đem trưởng lao trong môn phái chúng mang chó máu ập lên đầu. Chẳng qua là khi thời sự chuyện nguyên nhân cùng trải qua ít có người biết. Các trưởng lao đối với việc này cũng đều là ngậm miệng không đề cập tới. Chỉ là có lời đồn đãi truyền ra, Phương Ngư việc cùng Tá Hoài Thương có quan hệ. Cũng chỉ có vây quét Tá Hoài Thương loại này ở chính đạo xem ra không thấy được ánh sáng chuyện, tông môn mới có thể như vậy bảo mật. Hơn nữa sau đó Tá Hoài Thương các loại biểu hiện, này nhất lưu nói ở Vân Uyển trong lòng toàn thật. Nghe được Tá Hoài Thương yêu cầu, Cố Thiện Hành không đầu sâu nhăn nheo, từ tố linh căn chuyện như vậy không phải là không thể, chỉ là điều kiện quá mức hà khắc. Cần đỉnh tiêm cao thủ giúp đỡ không nói, còn cần dùng trồng chất như núi thiên tài địa bảo đi trồng, nói trắng ra là chính là dùng tiền, hơn nữa là đồng tiền lớn, số tiền kia đủ để vét sạch một không lớn tông môn. Đương nhiên, hai cái điều kiện này đối với Cố Thiện Hành tới nói cũng không phải vấn đề, chỉ là tái tạo linh căn sẽ không lớn bằng trước đây, chỉ có thể nói là miễn cưỡng có thể tu hành, đạt đến tu hành tiêu chuẩn thấp nhất, vì lẽ đó cơ bản không ai sẽ như vậy làm. Có thể là có thể. Chỉ là ngày sau tu vi sẽ không vượt qua huyền cảnh, ngươi xác định sao? Nếu không suy nghĩ một chút nữa, lão hủ đồng ý ngươi cứ như vậy dùng để tác thành cho hắn người. Theo ta được biết, trước đây trăm năm, ngươi trôi qua có thể cũng không tốt. Tá Hoài Thương nghe được Cố Thiện Hành nói có thể hai chữ thời điểm, trên mặt liền treo lên nụ cười. Hắn nghĩ tới cái kia chính đang làm người đánh cá thật là tốt hữu có thể một lần nữa nhặt lên kiếm vui vẻ không thôi, dù cho chỉ có thể dừng lại ở huyền cảnh cũng không sao. Không suy tính. Liền cái này. Cố Thiện Hành ánh chừng một chút đầu. Hắn càng ngày càng thưởng thức người trẻ tuổi này rồi. Đám mây bên trên, đông vực lớn dơ cao chúng nhìn Cố Thiện Hành xuống, cùng phía dưới mấy vị người trẻ tuổi ở đây bắt chuyện, bọn họ ngay lập tức liền nhận ra Tá Hoài Thương cùng Vân Uyển, chỉ là người trẻ tuổi này là ai? Tô Thần tướng mạo, ở đây chỉ có Ngọc Hoa Cản cùng Lữ Thái Vi, cùng với Khổng Mạnh Phu từng thấy, ba người đối với Tô Thần cũng không xa lạ. Cố Thiện Hành xuống ngay lập tức liền đem Chu Vi ngăn cách, bọn họ không cách nào nghe được phía dưới rất đúng nói. Sau đó để cho bọn họ mở rộng tầm mắt sự tình đã xảy ra. Bọn họ tiền bối, cứ như vậy. Bị một không rõ lai lịch trẻ tuổi người đến cái quá vai thế. Sau đó còn bù đắp một cước. Này rất sao thái quá. Chán sông à. Toàn bộ đông vực ai dám đối với Cố Thiện Hành làm như thế bốn. Nhất tao chính là vị này Thiên Khung Tiên Tông tổ sư dĩ nhiên thật sự cứ như vậy bị đập lên, còn thiếu chút nữa ngã chồng vó. Tất cả mọi người ngay lập tức không hẹn mà cùng nhìn phía Thiên Khung Tiên Tông đích đáng đại tông chủ Ngọc Hoa Càn, muốn dựa vào nét mặt của hắn trông được ra cái gì. Có điều Ngọc Hoa Càn trên mặt giếng cổ không dao động, không có tức giận, thậm chí có thể nói phải không có một chút nào vẻ mặt, vừa nhìn chính là vẻ mặt quản lý chuyên nghiệp góp lại người rồi. Ở đây đều là nhân tinh, trong nháy mắt liền hiểu được, Ngọc Hoa Càn cũng không ngoài ý muốn, tựa hồ là biết được thiếu niên này thân phận. Bởi vì biết thân phận, cho nên mới không ngoài ý muốn. Thiếu niên này ở Cố Thiện Hành trước mặt không chút nào đem thân phận đối phương để ở trong mắt. Như vậy chẳng phải là nói, thiếu niên này thân phận là có thể cùng Cố tổ sư đánh đồng với nhau. Mọi người càng nghĩ càng thái quá. Trên thực tế, Ngọc Hoa Càn nội tâm đã sớm hỏng mất. Hắn chỉ là không biết nên dùng vẻ mặt gì. Đang lúc này, trong đám người Khổng Mạnh Phu nhận ra phía dưới Tô Thần, trên mặt vui vẻ. Đây coi như là tha hương nộ cố chi rồi. Ôi! Hắn tại sao lại ở chỗ này? Trung quanh hắn đều là những người nào vật, lỗ thai biết bao nhạy cảm, trong giây lát này mọi người cùng soạt soạt nhìn phía Khổng Mạnh Phu. Đạo hữu, ngươi nhận ra vị kia? Tiền bối à? Nhận ra a, hắn ngay ở ta tông đây. Trong giây lát này, ở đây tất cả mọi người yên lặng như tờ. Đông vực các bá chủ không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Có một số người dùng tới các loại bí thuật, đánh giá Khổng Mạnh Phu, muốn xem ra chút gì thế nhưng không thu hoạch được gì. Tu vi của hắn bị đặc sao huyền cảnh cựu tầng còn như huyền chín tầng. Cũng bởi vì như vậy, trong lòng bọn họ càng ngày càng chắc chắc, này nhất định là tu vi cao hơn phía chân trời, hoàn mỹ ẩn tàng tu vi của chính mình, cho nên mới không cách nào nhìn thấu. E sợ Nam vực tông môn loại hình chỉ nói là từ, này nhất định là lãnh đời truyền thừa đã lâu liên quan đến cấm kỵ đáng sợ tông môn. Lại liên tưởng lúc đó trà lâu, Khổng Mạnh Phu cái thứ nhất mở miệng lĩnh hót, xem ra là củng cố tổ sư đã sớm nhận thức mới dám như vậy. Phảng phất vì xác minh bọn họ suy đoán giống như vậy, đang cùng Cố Thiện Hành nói chuyện Tô Thần, thoáng nhìn Khổng Mạnh Phu, rất xa quay về Khổng Mạnh Phu phất phất tay. Lần này, tất cả mọi người không hoài nghi nữa, một ít nhòm ngó hắn tu vi người vội vã thu hồi thần thông, không dám tiếp tục bất kính như thế. Lại nhìn Khổng Mạnh Phu hắn cái kia huyền cảnh cựu tầng tu vi lúc này ở trong mắt bọn họ đã biến thành sâu không lường được. Tại hạ Phong Thần Sơn phong hơi, đạo hữu rảnh rỗi có thể đi Phong Thần Sơn nhìn. Ta cái kia đỉnh núi sản xuất nhiều lá trà đối với sự tu hành nhưng là rất có ích lợi. Thôi đi, ngươi cái kia lá trà ta đều uống chán, cũng không thấy tu vi nâng lên à, đạo hữu chuyện chỗ này có muốn hay không đi ta Vạn Thần Điện đi dạo. Ở Cố Thiện Hành cùng phía dưới mọi người nói chuyện thời khắc, trên bầu trời tiên gia chánh tông người nắm quyền dồn dập hướng về Khổng Mạnh Phu lấy lòng. Cảm nhận được chu vi người thái độ biến hóa, Khổng Mạnh Phu trong lúc nhất thời như là đang nằm mơ. Cứ như vậy, vẫn muốn trở thành đại nhân vật Khổng Mạnh Phu. Lấy một loại không tưởng tượng nổi phương thức trở thành đông vực đại nhân vật. Chương 241, hai phong thư. Chương 243, hai phong thư. Hôm nay phong hòa cảnh minh, tiên dược tông phía sau núi hồ nhỏ bích thủy như gương, thanh sơn bơi, hình chiếu phiên phiên. Tô Thần đám người đã từ Trường Thuận thôn trở về vài ngày rồi, ở tại bên hồ người trước sau như một trải qua như cũ cá mắm sinh hoạt. Mà gần nhất Thiên Nguyên đại lục nhưng cũng không thái bình, hoặc là có ẩn lui đã lâu cao nhân tái xuất giang hồ. Hoặc là mộ mố lao tổ dĩ nhiên chưa chết, hiện thân tông môn. Nói chung, loại này tin tức liên tiếp truyền ra, tất cả mọi người mơ hồ cảm thấy sắp có đại sự phát sinh. Tô Thần rõ ràng, đây là thánh điện trong bóng tối ảnh hưởng, lấy ứng đôi sắp đến đại kiếp nạn. Mà trước mắt Tô Thần vẫn cứ nằm ở trong lương đình uống chút rượu, liền hạt lạc. Không phải hắn không đội vã, mà là hắn biết, sốt ruột cũng vô dụng. Vân Huyền Thủy Nguyệt ta a ba người đánh bài chơi mệt rồi, ba nữ ngồi ở bên hồ bắt đầu nói chuyện thiếm. Vân Huyền bắt đầu cho A Thủy Nguyệt giảng giải Thiên Nguyên Đại Lục danh nhân tên truyện. Cái gì giảng quỷ mối tình đầu tình nhân a, tá hoài thương đến cùng đàm luận không nói qua luyên ai a. Loại hình, nữ tử mà, đều yêu thích nghe loại này bắt quái, dù cho những chuyện này với bọn hắn không hề quan hệ. Cuối cùng giảng giải đến nàng làm sao từng bước tại Thiên Diệu Tông sờ soạng lần mò, giảng giải chính mình làm giàu sử thời điểm, dẫn tới hai nữ từng trận cười khẽ. Trên thực tế, Vân Huyền cùng A tâm tình cũng không ung dung. đối với đại kiếp nạn các nàng đều có ý nghĩ của chính mình, nội tâm bất an chỉ có thể dùng ý cười đi che lấp. Hai người đều là như vậy, Thủy Nguyệt thông qua đọc tâm thuật tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Chỉ có Diệp Tâm là chân chính hài lòng ở bên hồ vây quanh Tá Hoài Thương, chơi nàng tán tình cơ. Biết người trước mặt thật sự chính là Tá Hoài Thương bản thân sau khi, tiểu cô nương này còn hướng về mọi người nói khoác, nói cái gì nàng ánh mắt rất tốt nhất, một chút liền nhận ra. Tá Hoài Thương bị bay múa bọt khí vần quanh, lấy ra một con sáo trúc đặt ở bên môi chậm rãi thổi. Hắn sau khi trở về sẽ không từng luyện kiếm, ngầm cũng đã đem kinh hồng kiếm giao cho Tô Thần bảo quản. Dễ nghe âm luật bay tới Tô Thần bên hai, nhìn một chút Tá Hoài Thương, trong lòng có chút thương cảm. Kinh hồng kiếm chi với Tá Hoài Thương ý nghĩa biết bao trọng đại, hắn há có thể không biết. Tá Hoài Thương lúc đó chỉ là đối với hắn nói. Có thể giao phó, cũng chỉ có ngươi. Nhìn một chút vẫn yên tĩnh an lành bình thản bên hồ, Tô Thần cảm khái, loại này bình thường tháng ngày còn có thể kéo dài đến khi nào. Đến lúc đó chính mình thật sự có năng lực thủ hộ tất cả những thứ này sao? Nếu không hiện tại bỏ chạy đường trốn đi. Đều nói hiệp chi đại giả, vì dân vì nước, đây là võ giả hiệp nghĩa, hắn không có cao như vậy tư tưởng giác ngộ, hắn chỉ muốn bảo vệ người ở bên cạnh. Chạm vạng, Phong Nhi nhẹ nhàng thổi phật, Thủy Nguyệt lấy ra một phong thư đưa cho Tô Thần. Nàng trước đó viết xong giao cho ta, để ta lại chuyển giao đưa cho ngươi, trước vội vàng tìm Tá Hoài Thương, chưa kịp giao cho ngươi. Nói xong, liền đem một tấm màu vàng phong thư giao cho Tô Thần. Tô Thần sẽ phong thư ra, đem giấy viết thư lấy ra, ố vàng trên tờ giấy, xinh đẹp chữ viết hiện lên. Khi ngươi mở ra phong thư này thời điểm, ta e sợ đã rời đi đi. Nói vậy hiện tại ngươi nhất định chán ghét ta đi. Không sao. Chư thiên trầm luân thời khắc cùng quân sóng vai, không quan hệ phong nguyệt. Cuối cùng một nhóm cuối cùng viết. Đường nhỏ làm bạn một thanh phong, nghiêng ánh một tiễn tinh không cũng linh lung. Ký tên Linh Xúc. Tô Thần nhìn xinh đẹp chữ viết cười cận, làm cái gì mà, phía trước còn cố ý cường điệu nói cái gì không quan hệ phong nguyệt, mặt sau liền viết như thế ám muội, thực sự là ngạo kiều. Tô Thần sắc mặt mang theo ý cười, đem giấy viết thư thu cẩn thận. Một bên Thủy Nguyệt nhìn thấy Tô Thần bộ dáng này, ánh mắt cân nhắc nói. Nhìn ngươi hài lòng, chẳng lẽ là thư tình. Tô Thần lông mày nhíu lại, đối với Thủy Nguyệt so cái ra dấu im lặng, sau khi bưng rượu lên ấm, uống thả cửa một cái, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn đầy trời tinh hà, có chút hào khí nói. Đến đây đi dị tộc, tiểu gia ta sẽ chờ ở đây. Cái gì Minh Vương hoa nhan vô tướng, tiểu gia ta cái nào không đánh quá, đừng sợ hắn. Nữ tử đều đồng ý công kháng ngoại địch, hắn một đại nam nhân sợ cái gì. Huống hồ mạnh nhất những người kia cũng không có thiếu đều là bại tướng dưới tay chính mình. Sau đó Tô Thần tự rêu nở nụ cười, đã từng hắn ước gì thế giới sớm một chút hủy diệt, bây giờ còn muốn thủ hộ, cái này muốn đều là thế giới lỗi. Nhưng mà, ngay ở Tô Thần nói xong cái kia tràn ngập hào khí lời nói sau khi, bầu trời một đạo phi kiếm thẳng tắp rớt xuống. Liền rơi vào Tô Thần trước người không đủ 2 mét nơi dừng lại. Nhìn cắm trên mặt đất khéo léo phi kiếm, Tô Thần lau mồ hôi chán, ta lau. Sẽ không như thế chuẩn đi. Nói đến là đến A. Ta đây quả đen. Bây giờ hắn tu vi chỉ đánh vào huyền cảnh, vì lẽ đó vẫn chưa sớm nhận biết được phi kiếm này kéo tới. Tô Thần nhất thời như gặp đại địch, vừa nãy hào khí từ lâu tung bay không thấy hình bóng, lập tức truyền âm A, hận không thể tại chỗ ôm lấy A đuổi hắn mới yên tâm, lập tức tu vi để hắn phi thường không có cảm giác an toàn. A hỏi trong nháy mắt liền đi tới Tô Thần bên cạnh người, đánh giá trên mặt đất khéo léo phi kiếm. Xem xét nhìn nhiều ở sau lưng nàng cảnh giác nhìn lên bầu trời Tô Thần, A cái chán che kín hát tuyến. Sợ cái gì à, vừa nãy là ai giống lớn tiếng như vậy, ngươi xem được rồi, đây chỉ là bình thường tu sĩ dùng để liên lạc đưa thư phi kiếm. Hết lời A đưa tay một chiều, cắm trên mặt đất phi kiếm liền nghe nói đi tới A trong tay. Sau đó A véo động kiếm chuôi, nguyên lai chuôi kiếm là trống rỗng, dùng để gửi thư tín. Thư tín lấy ra sau khi A chỉ là liếc mắt một cái liền đem giấy viết thư đưa cho Tô Thần. Đưa cho ngươi, không có chuyện chớ quấy rầy ta, ngạc nhiên. Tô Thần tiếp nhận giấy viết thư, trên mặt có chút quý ý, đúng là hắn sốt sáng thái quá, vội vàng hướng A tạ lỗi. Sau đó đánh giá trong tay giấy viết thư. Thực sự là kỳ quái, một ngày nhận được 2 phong thư, hắn tại Thiên Nguyên Đại Lục người quen biết tổng cộng cứ như vậy mấy cái, hơn nửa đều ở đây Tiên Dược Tông, đây cũng là ai ký tới. Sẽ không phải là có người thầm mến hắn đi. Dù sao có trên một phong thư món phía trước, Tô Thần bản năng như thế cho rằng. Nguy rồi. Xem ra ta còn là không đủ biết điều, để thật tinh mắt tiên tử nhìn tới rồi. Tô Thần trên mặt mang vui ngầm, hắn có loại mở mù hộp cảm giác hưng phấn, mở ra giấy viết thư. Lần đầu nhìn thấy tiền bối, tại hạ liền cảm thấy tiền bối phong thần tuấn tú, vừa nhìn liền biết là cái kia nói là làm đường đường chính chính người. Nhìn mở đầu câu nói đầu tiên, Tô Thần liền biết Tô Thần mừng tít mắt, tuyệt đối là thầm mến tiểu thư của ta tỉ gửi cho tình của ta sách ra.